Chương 425, Phệ Hồn Phong bên trong thu thập Phệ Hồn Thảo, 1, chương 425, Phệ Hồn Phong bên trong thu thập Phệ Hồn Thảo, 1, tất cả mọi người nghe vậy lập tức dừng bước lại, cấp tốc kết thành trận hình phòng ngự. Hoàng Lôi Hoàng Điện cầm trong tay trường đao đứng tại chính diện, Hoàng Vũ tại hai bên bố trí phụ lục, Hoàng Hóa Điền quạt xếp triển khai vận sức chờ phát động, Hoàng Hóa Long thì lùi tới trận sau, lấy ra mấy trường huyền cấp phụ lục dự bị. Vân Hạo đứng tại trận hình phía bên phải, Kim Đan linh lực lặng yên vận chuyển, ánh mắt gắt gao tập trung vào càng ngày càng gần ám ảnh báo vương. Đầu này báo vương toàn thân đen nhánh, chỉ có mi tâm có một túm tinh hồng lông tóc, u lục trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ, hình thể so tối hôm qua ám ảnh báo lớn hơn đến tận một vòng. Bên ngoài thân lân phiến lóe ra như kim loại quang trạch, hiển nhiên đã là trúc cơ đỉnh phong thực lực, khoảng cách Kim Đan cảnh chỉ có cách xa một bước. Giống. Ám ảnh báo vương tại mọi người phía trước 10 trượng chỗ dừng lại, nhìn xem trên mặt đất lưu lại ám ảnh báo vết máu, phát ra một tiếng tràn ngập tức giận gào thét, hắc vụ theo nó gào thét kịch liệt lan lộn, chung quanh sát gió cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Hoàng Hóa Điền nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, cái này báo vương so ghi chép bên trong càng mạnh, đại gia cẩn thận nó lợi trảo cùng bóng đen tập kích. Vân Hạo không nói gì, chỉ là đầu ngón tay ngưng tụ lại tử kim sắc linh lực, đồng thời lặng yên cầm một trương huyền cấp thượng phẩm hỏa cầu phủ. Hắn có thể cảm giác được đầu này báo vương hung sát chi khí viễn siêu bình thường yêu thú, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tại cái này khói đen che phủ khu vực, rất dễ dàng lâm vào đánh lâu dài bất lợi cục diện. Ám ảnh báo vương quan sát một lát, đống nhiên động, thân thể của nó như là dung nhập hắc vụ quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã xuất hiện tại Hoàng Lôi trước mặt, móng đuôi sắc bén mang theo xé rách không khí duệ thiếu, mạnh mẽ chụp vào Hoàng Lôi đầu lâu. Đến hay lắm. Hoàng Lôi gầm thét một tiếng, trọng đao bổ ngang, trên lưới đao linh quang tăng gọn, cùng báo chảo đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hoàng Lôi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay run lên, lại bị chấn động đến lui lại nửa bước. Hoàng Hóa Điền nắm lấy cơ hội, mấy đạo ẩn chứa phong nhận quả xếp rời tay bay ra, bắn về phía ám ảnh báo vương cánh. Hoàng Vũ cũng đồng thời dẫn nổ sớm đã bố trí tốt phù lục, ánh lửa cùng lôi quang xen lẫn, tạm thời cản trở báo vương đường lui. Ám ảnh báo vương lại không chút nào hoảng, thân thể trên không trung quỷ dị uốn éo, tránh đi đa số công kích, chỉ có mấy đạo phong nhận sát qua da lông của nó, lưu lại nhàn nhạt vết máu. Điểm này thương thế không chỉ có không có thể gây tổn thương cho tới nó, ngược lại khơi dậy nó hung tính, lần nữa phát ra hét dài một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, lại phân ra ba đạo tàn ảnh, phân biệt nào về phía trận hình ba phương hướng. Là huyễn ảnh phân thân, chân thân chỉ có một cái. Hoàng Hóa Long lập tức nhắc nhở, thần thức toàn lực vận chuyển, rốt cục khóa chặt bên trái tàn ảnh bên trong chân thực khí tức, bên trái là chân thân. Mấy người nghe vậy lập tức điều chỉnh mục tiêu công kích. Hoàng Điện giao găm mang theo hàn quang đâm về bên trái tàn ảnh, Hoàng Lôi trọng đao cũng theo sát phía sau. Ám ảnh báo vương không nghĩ tới phân thân của mình sẽ bị nhìn thấu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bị ép hiện thân đón đỡ, trước ngực bị dao găm mở ra một cái miệng máu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ màu đen da lông. Cơ hội tốt. Vân Hạo bắt lấy cái này chớp mắt là qua sơ hở, huyền cấp thượng phẩm hỏa cầu phủ trong nháy mắt kích hoạt, hóa thành một đạo dài hơn một trượng hỏa long, mang theo lửa nóng hừng hực nhào về phía ám ảnh báo vương. Đồng thời thân hình hắn như điện, theo sát hỏa long về sau, nắm đấm bao vây lấy tử kim sắc kim đan linh lực, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Ám ảnh báo vương bị hỏa long làm cho liên tục lùi về phía sau, trước ngực vết thương tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra tư tư thành vàng, phát ra thống khổ gào thét. Nhưng nó dù sao cũng là trúc cơ đỉnh phong yêu thú, tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên quay người vọt tới phía bên phải vết đá, mượn lực đằng không mà lên, tránh đi Vân Hạo nằm đấm, đồng thời cái đuôi mang theo kình phong quất hướng Vân Hạo cái óc. Cẩn thận! Hoàng Hóa Long đội vàng nhắc nhở, đồng thời đem một trương huyền cấp phòng ngự phù ném về Vân Hạo. Vân Hạo cũng không quay đầu lại, trở tay một quyền đánh vào phòng ngự trên bùa, linh lực cùng phù lực kết hợp, hình thành một đạo kiên cố quan thuẫn. Báo đuôi quất vào quang thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể lảo đảo lui lại ba bước mới đứng vững thân hình. Ngay tại cái này ngắn ngủi căng thẳng bên trong, Hoàng Hóa Điền phong nhận, Hoàng Lôi trọng đao, Hoàng Điện giao găm lần nữa đồng thời đánh tới. Ám ảnh báo vương hai mặt thù địch, lại bị hỏa long thiêu đốt đến thống khổ không chịu nổi, động tác dần dần chậm chạp. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, ngưng tụ toàn thân linh lực, từ kim sắc linh lực tấm lụa như là một đạo lợi kiếm, tinh chuẩn địa động mặc vào ám ảnh báo vương trái tim. Giống, ám ảnh báo vương phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thân thể cao lớn trùng điệp té ngã trên đất. Co quắc một lát liền không có động tĩnh, trong mắt u lục quang mang dần dần dập tắt. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Lôi đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, cái này báo vương thật sự là rất khó khăn đối phó. Hoàng Hóa Long đi đến ám ảnh báo vương bên cạnh thi thể, nhìn xem nó mi tâm tinh hồng lông tóc, cao mày nói, đầu này báo vương sắp đột phá kim đan cảnh, khó trách như thế cường hãn, nếu là kim đan cấp bậc tồn tại, nói không chính xác chúng ta phải ăn thiệt thòi. Hắn nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy cảm kích, may mắn mà có Vân đạo hữu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vân Hạo khoát khoát tay, nhìn xem trên đất báo vương thi thể, nhưng trong lòng không có nhẹ nhõm. Liên trúc cơ đỉnh phong báo vương đều xuất hiện, xem ra Hắc Phong Nguyên khu vực hải tâm so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Mau chóng xử lý vết thương, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường. Vân Hạo nhắc nhở, cái này báo vương gào thét có thể sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú. Đám người lập tức hành động, Hoàng Vũ cho thụ thương Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện xử lý vết thương, Hoàng Hóa Điển thì nhanh nhẹn lột bỏ báo vương da lông, lấy ra viên kia ẩn chứa tinh thuần yêu lực yêu đan. Viên này yêu đan về Vân đạo hữu. Hoàng Hóa Long đem yêu đan đưa cho Vân Hạo, nếu không phải đạo hữu, chúng ta chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy chém giết báo vương. Vân Hạo không có chối từ, tiếp nhận yêu đan thu vào túi trữ vật. Viên này trúc cơ đỉnh phong yêu đan năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, bất luận là luyện đan vẫn là luyện hóa hấp thu, đều có thể mang đến thu hoạch không nhỏ. Xử lý hoàn tất, đám người lần nữa đạp vào tiến về tầng thứ 2 khu vực hạch tâm đường xá. hắc vụ vẫn như cũ nồng đậm, sát gió vẫn như cũ cuồng bạo. Chém giết ám ảnh báo vương sau, đám người làm sơ chỉnh đốn. Hoàng Hóa Long dùng chữa thương đan dược xử lý tốt Hoàng Lôi cánh tay vết thương, nhìn phía xa càng phát ra nồng đậm hắc vụ, trầm giọng nói, tiếp tục đi tới à, hắc phong nguyên tầng thứ 2 so tầng thứ nhất nguy hiểm hơn, nơi này không chỉ có mạnh hơn yêu thú, còn có thể thương thần hồn phệ hồn phong, đại gia cần phải treo lên 12 phần tinh thần. Hắn đem Tị Phong Châu đưa cho Hoàng Lôi, Hoàng Lôi, ngươi nắm Tị Phong Châu đi ở đằng trước mở đường, hạt châu này có thể ngăn cản bộ phận phệ hồn phong, lại không thể hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình chọi cứng. Địa đồ đánh dấu lộ tuyến tương đối an toàn, nhưng hắc phong nguyên biến số quá nhiều, ai cũng không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Lôi tiếp nhận Tị Phong Châu, đem linh lực rót vào trong đó, màu lam nhạt vòng bảo hộ trong nháy mắt mở rộng, bao phủ lại sau lưng đám người, yên tâm đi nhị gia, ta sẽ cẩn thận. Một đoàn người lần nữa xuất phát, xâm nhập hắc phong nguyên tầng thứ 2. Hắc vụ so tầng thứ nhất càng thêm sền sệt, tầm nhìn không đủ năm trượng, dưới chân thổ địa từ xám đen biến thành nâu sậm, đạp lên như là giẫm tại thịt tối bên trên, phát ra rợn người tiếng vang. Trung quanh tiếng gào thét càng ngày càng thưa thớt, thay vào đó là một loại quỷ dị yên tĩnh, chỉ có đám người tiếng bước chân cùng thô trọng tiếng hít thở tại hắc vụ bên trong quanh quẩn. Đi ước chừng 3 canh giờ, đang lúc đám người coi là có thể thuận lợi xuyên qua phiến khu vực này lúc, một hồi cực nhỏ gió đột nhiên phát qua. Chương 425, phệ hồn phong bên trong thu thập phệ hồn thảo, 2, chương 425, phệ hồn phong bên trong thu thập phệ hồn thảo, 2, gió thổi rất yếu, thậm chí thổi bất động góc áo, Hoàng Lôi trong tay Tị Phong Châu lại đột nhiên kịch liệt lóe lên, màu lam nhạt vòng bảo hộ nổi lên gợn sóng, dường như bị thứ gì va chạm. Không tốt. Hoàng Hóa Long sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát, là phệ hồn phong. Nhanh bảo vệ cẩn thận thần hồn. Cái này gió im hơi lặng tiếng, chuyên hao tổn tinh thần hồn, một khi bị xâm nhập ý thức hải, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì thần hồn bị thương. Mấy người nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ thức hải. Vân Hạo trong lòng run lên, lập tức đem thần thức chìm vào ý thức hải, quả nhiên cảm giác được một sợi vô hình âm phong đang cố gắng xuyên thấu thức hải bình chướng, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng khí tức hủy diệt, những nơi đi qua, thức hải biên giới linh lực đều biến ngưng trệ. Hắn đang muốn điều động kim đan linh lực ngăn cản, bảo bình bỗng nhiên khẽ chấn động, một đạo nhu hòa kim quang từ đan điền tiến vào sâu trong thức hải sáng lên, như là ấm áp mặt trời mới mọc. Kia sợi phệ hồn phong vừa chạm tới kim quang tựa như cùng băng tuyết tan rã, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong thức hải hàn ý cũng theo đó tan đi, chỉ để lại nhàn nhạt ấm áp. Vân Hạo trong lòng thất kinh, không nghĩ tới bảo bình còn có bực này công hiệu. Hắn bất động thanh sắc quan sát bốn phía, phát hiện những người khác đã mặt lộ vẻ thống khổ, cau mày, bờ môi nhếch, hiển nhiên đang toàn lực ngăn cản phệ hồn phong ăn mòn. Đúng lúc này, đội ngũ cuối cùng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Hóa Long mã phu thẳng tắp ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, trong thất khiếu chảy ra máu đỏ tươi, trên mặt còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên là thần hồn bị phệ hồn phong hoàn toàn phá hủy, liền cơ hội phản kháng đều không có. Lý Thúc, Hoàng Hóa Điền kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bi thống, cũng không dám tiến lên xem xét. Phệ hồn phong còn tại duy trì liên tục ăn mòn, bất kỳ phân tâm đều có thể dẫn đến tự thân khó đảm bảo. Đừng phân tâm. Hoàng Hóa Long nghiêm nghị quát, đây chính là phệ hồn phong trô đáng sợ. Chúc cơ sơ kỳ tu sĩ rất khó gánh vác, chúng ta nhất định phải nhanh đi ra phiến khu vực này. Lúc này phệ hồn phong đã càng lúc càng lớn, mặc dù vẫn như cũ im hơi lặng tiếng, lại có thể cảm giác được rõ ràng một cô áp lực vô hình bao phủ toàn thân, thức hải dường như bị một cái băng lãnh tay thật chặt nắm lấy, đau khổ khó nhịn. Hoàng Lôi trong tay Tị Phong Châu quang mang càng ngày càng ảm đạm, vòng bảo hộ bên trên gợn sóng càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên đã nhanh đến cực hạn. Hoàng gia tứ đại kim cương bên trong, tu vi hơi yếu Hoàng Phong đầu tiên chống đỡ không nổi, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, phát ra thống khổ kêu rên, nhị gia, ta sắp không chịu được nữa chịu được. Hoàng Hóa Long từ trong túi chứa vật lấy ra mấy quả màu xanh biếc đang dược, ném cho đám người, đây là thanh tâm đan, có thể tạm thời vững chắc thần hồn, nhanh ăn vào. Mấy người vội vàng ăn vào đan dược, một cỗ thanh lương chi ý chạy khắp toàn thân, thức hải thống khổ hơi chậm, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi phệ hồn phong duy trì liên tục ăn mòn. Hoàng Điện lỗ tai bắt đầu máu chảy, Hoàng Vũ cái mũi chảy ra máu tươi, ngay cả Hoàng Hóa Điển cũng sắc mặt trắng bệch, khóe môi nết lên tơ máu, hiển nhiên thần hồn đã bị thương nhẹ. Vân Hạo mặt ngoài giả bộ như thống khổ dáng vẻ, cau mày, bước chân lảo đảo, kỳ thực ý thức hải bình tĩnh không lay động. Bảo bình kim quang duy trì liên tục tản ra ấm áp, đem tất cả ý đồ xâm nhập phệ hồn phong toàn bộ tan rã. Hắn thậm chí có dư lực quan sát bốn phía, phát hiện hắc vụ bên trong lại sinh trưởng một loại ám tử sắc linh thảo, phiến lá hiện lên răng cưa trạng, tản ra nhàn nhạt hắc khí, chính là Hoàng Hóa Điển đề cập qua phệ hồn thảo. Loại này tại phệ hồn phong bên trong sinh trưởng linh thảo, mặc dù lây dính sắc ý, lại có thể tẩm bổ thần hồn, là luyện chế hộ hồn đan dược tuyệt hảo vật liệu. Thừa dịp tất cả mọi người đang toàn lực ngăn cản phệ hồn phong, Vân Hạo lặng lẽ vận chuyển linh lực, đem ven đường gặp phải phệ hồn thảo nhổ tận gốc, thu nhập không gian. Những linh thảo này năm đều tại 50 năm trở lên, hiển nhiên là trưởng kỳ tại phệ hồn phong đặc thù hoàn cảnh trưởng thành, tại ngoại giới ít ra có thể bán 500 hạ phẩm linh thạch một gốc, hắn một hơi liền thu thập mấy chục gốc 50 đồng nhất phệ hồn thảo, thu hoạch tương đối khá. Phía trước chính là mở tối rừng rậm. Hoàng Hóa Long chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được rừng cây hình dáng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, xuyên qua vùng rừng rậm này liền có thể thoát khỏi phệ hồn phong. Thêm ít sức mạnh, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, cắn chặt răng tăng tốc bước chân. Vùng rừng rậm này không lớn, cây cối lại dị thường cao lớn, thân cây đen như mực, cành lá rậm rạp, đem vốn là mở tối bầu trời che chắn đến càng thêm âm trầm. Trong rừng phệ hồn phong càng thêm cuồng bạo, áp lực vô hình cơ hồ khiến người ngạt thở. Hoàng Lôi trong tay Tị Phong Châu bỗng nhiên phát ra một tiếng vang dọn, vòng bảo hộ trong nháy mắt phát ra một tiếng vang nhỏ, lại là có vết rách, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại kém chút ngã sắp xuống, toàn bộ nhờ hoàng điện kịp thời đỡ lấy mới đứng vững thân hình. Tị Phong Châu che chở yếu đi rất nhiều, phệ hồn phong trực tiếp ăn mòn toàn thân, hoàng lôi thất khiếu đồng thời máu chảy, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hoàng lôi, hoàng hóa long liền tranh thủ một trương huyền cấp hộ hồn phù đập ở trên người hắn, kim quang hiện lên, hoàng lôi thống khổ mới giảm xuống, lại đã không còn cách nào mở đường. Ta đến. Vân Hạo thấy thế, tiến lên một bước, đem chính mình Tị Phong Châu rót vào linh lực, vòng bảo hộ một lần nữa triển khai, đuổi theo ta. Hắn cố ý thả chậm bước chân, giả bộ như gian nan trèo chống dáng vẻ, kỳ thực thư giãn thích trí bảo bình kim quang duy trì liên tục tịnh hóa lấy xâm nhập phệ hồn phong, thậm chí có thể cảm giác được thức hải tại kim quang tẩm bổ hạ càng thêm ngưng thực. Ngắn ngủi nửa canh giờ lộ trình, đám người lại đi được như là nửa cái thế kỷ giống như dài dằng dặc. Làm rốt cục đi ra mở tối rừng rậm, bước vào một mảnh đối lập khoáng đạt thung lũng lúc, phệ hồn phong đống nhiên biến mất, loại kia áp lực vô hình trong nháy mắt tan đi, đám người nhao nhao co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Hoàng Lôi cùng Hoàng Phong đã lâm vào hôn mê, trên mặt che kín vết máu. Hoàng Điện cùng Hoàng Vũ tựa ở nham thạch bên trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lỗ tai cùng cái mũi còn tại chảy máu. Hoàng Hóa Điền che ngực kịch liệt ho khan, môi cục một tiếng đều mang ra một tia tơ máu. Chỉ có Hoàng Hóa Long mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũng duy trì thanh tỉnh, chỉ là hô hấp có chút gấp rút. Kim đan cảnh thần hồn cường độ, cuối cùng so chúc cơ tu sĩ mạnh lên quá nhiều. Vân Hạo lảo đảo lấy đi đến trong cốc, giả bộ như thoát lực dáng vẻ tựa ở trên cây, âm thầm lại đem cuối cùng vài quặng vệ hồn thảo cất kỹ. Hắn nhìn xem đám người bộ dáng chật vật, trong lòng âm thầm may mắn có bảo bình che chở, nếu không lấy hắn vừa đột phá kim đan thần hồn, chỉ sợ cũng phải không dễ chịu. Hoàng Hóa Long thong thả lại sức, nhìn xem hôn mê Hoàng Lôi cùng Hoàng Phong, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, còn tốt. Cuối cùng chạy ra, Hoàng Vũ nhanh cho bọn họ ăn vào hộ hồn đan, tẩm bổ thần hồn khôi phục. Hoàng Vũ dáng chống đỡ đứng dậy, lấy ra đan dược đút cho hôn mê hai người, lại cho Hoàng Điện cùng Hoàng Hóa Điện các ăn vào một khỏa. Làm xong đây hết thảy, nàng cũng nhịn không được nữa, ngã xuống đất mất đi. Trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có mấy người thô trọng tiếng hít thở cùng nơi xa mơ hồ phong thanh. Dương quang xuyên thấu qua mỏng manh hắc vụ tung xuống, chiếu sáng trên đất vết máu cùng đám người khuôn mặt tái nhợt, im lặng nói vừa rồi hung hiểm. Vân Hạo cảm thụ được bảo bình trong không gian vệ hồn thảo khí tức, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này hắc phong nguyên mặc dù hung hiểm, lại cất giấu không ít cơ duyên, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, lần này mạo hiểm thu hoạch chắc chắn viễn siêu mong muốn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, cái này vẹn vẹn tầng thứ 2 khảo nghiệm, chân chính khu vực hạch tâm còn tại phía trước. Kim Hà quả là có tồn tại hay không? Thượng cổ truyền tống trận lại tại nơi nào? Hắc phong nguyên dị động phía sau, phải chăng còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật? Những vấn đề này xoay quanh tại Vân Hạo trong đầu, nhường hắn nguyên bản hơi lòng tâm lần nữa nhấc lên. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn nhìn về phía Hoàng Hóa Long, chúng ta cần phải ở chỗ này chỉnh đốn bao lâu? Hoàng Hóa Long suy yếu cười cười, ít ra nửa ngày, chờ bọn hắn tỉnh lại, thần hồn hơi ổn, chúng ta lại tiếp tục đi tới, con đường sau đó chỉ có thể nguy hiểm hơn. Vân Hạo gật gật đầu, tựa ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đem thần thức chìm vào bảo bình không gian. Lão Kim đang ghé vào linh điền vừa đánh cho mắt, những cái kia cấy ghép linh dược tại nước linh tuyển tẩm bổ hạ lại cao lớn hơn không ít, tản ra sinh cơ bừng bừng. Hắn đem mới hái vệ hồn thảo cũng trông xuống, nhìn xem trong linh điển linh thảo khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng an tâm một chút. Đông nhiên cảm nhận được Hoàng Hóa Long ánh mắt trên người mình, Vân Hạo mở mắt ra, nhìn sang, quả nhiên thấy Hoàng Hóa Long ánh mắt đánh giá chính mình. Thấy mình mở mắt, Hoàng Hóa Long ho nhẹ một chút nói, Vân đạo hữu quả nhiên tu vi thâm hậu, lần này còn may mà ngươi chiếu cố Hoàng Lôi mấy người bọn hắn. Vân Hạo trong lòng hơi kinh hãi, cái này Hoàng Hóa Long xem ra là nhìn ra cái gì? Lặng lẽ nói, Vân mỗ tu vi nông cạn, không so được Hoàng đạo hữu, chỉ là hết sức nỗ lực, nhưng lại không biết chúng ta khi nào mới có thể đến Kim Hà Quả Chi Địa. Chương 426, Thiên Cương Phong bên trong tôi thể, 1, chương 426, Thiên Cương Phong bên trong tôi thể, 1, Hoàng Hóa Long đối Vân Hạo thực lực một mực không rõ lắm, trước đó đi tới thời điểm cũng đã gặp Vân Hạo ra tay, nhưng luôn luôn nhìn không tấu Vân Hạo. Vừa rồi tại Phệ Hồn Phong bên trong thời điểm, Vân Hạo nhìn như cũng phí sức, kỳ thực lúc này lại quan sát thời điểm, phát hiện Vân Hạo căn bản liền không có bất kỳ bị liên lụy dáng vẻ. Loại này không thể không cảm giác nhường Hoàng Hóa Long đối Vân Hạo nội tâm có kiêng kỵ, giờ phút này cũng là lần nữa thăm dò, đáng tiếc cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hoàng Hóa Long trong mắt lo nghĩ cũng không hoàn toàn tan đi, nhưng thấy Vân Hạo không muốn nói chuyện nhiều, cũng biết hỏi lại vô ích, liền theo đề tài nói, sắp rồi, xuyên qua phía trước mảnh này khô mục lâm, lại vượt qua một đạo triển núi, chính là Kim Hà Quả chỗ Hà Quan Cốc. Cư địa con dấu trở, nơi đó bởi vì lâu dài có Kim Hà lượn lờ, có thể ngăn cản đa số sát gió, cũng là cái an toàn chỗ. Đang khi nói chuyện hắn triển khai địa đồ, chỉ vào phía trên một chỗ lấp lóe kim quang tiêu ký, chỉ là Hà Quan Cốc ngoài có đầu cường phong thú thủ hộ, xuất sinh kia đã là kim đan sơ kỳ tu vi, am hiểu điều khiển cương phong, sợ là khó đối phó. Cương phong thú. Vân Hạo nhíu mày, là cùng lúc trước phong hóa thú đồng loại, so phong hóa thú lợi hại hơn nhiều. Hoàng Hóa Điền lại gần nói bổ sung, hắn hai trái còn tại dưới máu, lúc nói chuyện mang theo một tia vụ vụ, xuất sinh kia có thể ở cương phong bên trong ẩn thân, lợi chảo còn có thể xé rách kim đan tu sĩ phòng ngự. Ba năm trước đây gia tộc bọn ta đội thám hiểm chính là cắm ở trong tay nó. Hoàng Lôi che lấy máu chảy mắt phải, trầm giọng nói, bất quá lần này chúng ta có Vân đạo hữu tại, còn có Tị Phong Châu các loại ta hoàng gia pháp khí thanh tâm kính, chưa hẳn không có phần thắng. Trải qua phệ hồn phong tẩy lễ, hắn đối Vân Hạo thực lực đã là 10 phần tin phục. Hoàng Hóa Long gật đầu nói, không sai, chờ qua khô mục lâm, chúng ta trước nghỉ ngơi nửa ngày, nhường đại gia khôi phục chút khí lực, lại nghĩ biện pháp đối phó đầu kia cương phong thú. Hắn nhìn về phía Vân Hạo, giọng thanh khẩn, Vân đạo hữu, đến lúc đó còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí lực. Việc nằm trong phận sự. Vân Hạo đáp ứng, ánh mắt lại đảo qua khô mục lâm chỗ sâu. nơi đó cây cối sớm đã chết héo, thân cành bặm bẹo như quỷ trảo, hát vụ giữa khu rừng xuyên thẳng qua, mơ hồ có thể nghe được xương cốt ma sát tiếng vang. Có thể cảm giác được, mảnh này cánh rừng sát khí so trước đó càng nặng, chỉ sợ không chỉ có cương phong thú đơn giản như vậy. Đám người làm sơ chỉnh đốn, Hoàng Vũ cho đại gia phân phát chữa thương đan dược. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện ăn vào đan dược sau, máu chảy ngũ quan dần dần cầm máu dấu vết, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, hiển nhiên thần hồn thương tích không phải nhất thời có thể cản. Cái kia mã phu thi thể lưu tại Phệ Hồn Phong bên trong, liền cái mộ phần đều không có. Tại cái này Hắc Phong Nguyên bên trong, nhân mạng vốn là như cỏ rác. Lần nữa xuất phát lúc, đội ngũ bầu không khí ngưng trọng rất nhiều. Hoàng Lôi cầm trong tay Tị Phong Châu đi ở đằng trước, hạt châu tán phát lam quang so trước đó ảm đạm không ít, hiển nhiên tại Phệ Hồn Phong bên trong tiêu hao đại lượng linh lực. Hoàng Hóa Điền cùng Hoàng Vũ theo sát phía sau, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn một phía, Hoàng Điện thì bảo hộ ở Hoàng Hóa Long bên thân, để phòng đột phát tình trạng. Vân Hạo đi tại đội ngũ cuối cùng, nhìn như lững hờ, thần thức nhưng thủy chung bao phủ trùng quanh trăm trượng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng khô mục lâm bên trong cất giấu không ít đê giai yêu thú, những cái kia xúc sinh bị đám người khí tức trấn nhiếp, chỉ dám tại hắc vụ bên trong nhìn trộm, không dám tùy tiện tới gần. Thừa dịp đám người không chú ý, lại lặng lẽ hái vài quặng sinh trưởng ở cây gỗ khô khe hở bên trong vệ hồn thảo, cỏ này phiến lá hiện ra nhàn nhạt ngân quang, xích lại gần có thể ngửi được một cỗ kham khổ mùi thuốc, chính là tẩm bổ thần hồn thuốc hay. Cẩn thận dưới chân. Hoàng Lôi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay bổ về phía mặt đất. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, mũi đao lại bổ vào một khối nô da trên đám xương trắng. Kia bạch cốt không biết chôn dưới đất bao nhiêu năm, lại vẫn cứng rắn như sắt. Hoàng Hóa Long cao mày nói, cánh rừng này dưới đáy sợ là chôn lấy không ít thi cốt, tất cả mọi người cẩn thận chút. Vừa dứt lời, trong rừng bỗng nhiên nổi lên một hồi âm phong, hắc vụ bên trong mơ hồ hiện ra vô số hư ảnh, những bóng mờ kia diện mục mơ hồ, rũa ra tay khô héo cánh tay chụp vào đám người, trong miệng phát ra thê lương kêu rên. Là oan hồn. Hoàng Hóa Điền sắc mặt đại biến, cánh rừng này sợ là tích quá nhiều oan hồn, bị sát khí tẩm bổ thành hình. Oan hồn vô hình vô chất, đòn công kích bình thường căn bản vô hiệu. Bọn hắn xuyên qua thân thể của mọi người, mang đến lạnh leo thấu xương. Hoàng Lôi vừa khép lại khỏe mắt trong nháy mắt lại chảy ra máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn suýt nữa ngã quỵ. Dùng thanh tâm kính, Hoàng Hóa Long đội vàng lấy ra gương đồng, linh lực rót vào sau, mặt kính bắn ra nhu hòa bạch quang. Bạch quang những nơi đi qua, oan hồn phát ra thống khổ gào thét, nhao nhao tiêu tán. Vân Hạo nhìn xem những cái kia oan hồn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Những này oan hồn khí tức cùng phệ hồn phong đồng nguyên, đều mang ăn mòn thần hồn lực lượng. Hắn lặng lẽ vận chuyển linh lực, bảo bình không gian bên trong linh tuyển có chút chấn động, một cô ôn hòa sinh cơ chi lực chạy khắp toàn thân, những cái kia ý đồ đến gần oan hồn vừa chạm đến góc áo của hắn, tựa như băng tuyết tan rã giống như tan đi. Đi theo thanh tâm kính quang mang đi. Hoàng Hóa Long cầm trong tay gương đồng phía trước mở đường, bạch quang hình thành một đạo bình chướng, đem oan hồn ngăn cách bên ngoài. Mấy người theo sát phía sau, không dám chệch hướng mảy may. Khâu Mộc Lâm so trong tưởng tượng càng sâu, đi gần một canh giờ mới nhìn đến xuất khẩu. Lúc này đám người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện cơ hồ là bị Hoàng Phong nâng đỡ lấy tiến lên. Hoàng Hóa Điền thai trái vết máu lại dị ra, liền Hoàng Hóa Long sắc mặt đều so trước đó càng thêm tái nhợt. Chỉ có Vân Hạo, ngoại trừ vạt áo dính chút hắc vụ bụi đất, vẫn như cũ khí tức bình ổn, dường như chỉ là bình thường tàn bộ. Hắn chú ý tới Hoàng Hóa Long liên tiếp quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lo nghĩ càng ngày càng sâu, liền cố ý thả chậm bước chân, giả bộ như linh lực không tốt bộ dáng, vịn một gốc cây khô thở dốc một lát. Vân đạo hưu không có sao chứ? Hoàng Hóa Long dừng bước lại hỏi, ngữ khí mang theo một tia thăm dò. Không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn. Vân Hạo khoát qua tay, thuận thế từ trong túi chứa vật lấy ra một khỏa chữa thương đan ăn vào, kia đan dược là trước kia Hoàng Hóa Điền phân cho hắn, giờ phút này vừa vặn dùng để diễn trò. Hoàng Hóa Long cái này thu hồi cái nhìn, quay người tiếp tục tiến lên. Vân Hạo nhìn hắn bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng cái này Hoàng Hóa Long quả nhiên không tốt lựa gạt, xem ra tiếp sau lộ trình cần càng thêm cẩn thận, tuyệt không thể lại bại lộ bất cứ gì thường nào. Xuyên qua khu mục lâm, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một đạo triền núi vắt ngang tại phía trước, triền núi sau bầu trời lại thật hiện ra nhàn nhạt kim hà, cùng chúng quanh hắc vụ hình thành so sánh rõ ràng. Cái kia chính là Hà Quan Cốc. Hoàng Hóa Điền chỉ về đằng trước kim hà lượn lờ sân cốc, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trong cốc bước lên kim sắc hào quang xuyên thấu hắc phong nguyên đen đặc sương ngủ, tại mờ tối giữa thiên địa vạch ra một đạo ánh sáng nóng ánh mang, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại để cho Hoàng Hóa Điền trong mắt không có nửa phần vui sướng, ngược lại ngưng đầy ngưng trọng, kim hà quả liền tại bên trong. Mấy người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, hào quang rõ ràng gần ngay trước mắt, dường như một bước liền có thể bước vào, có thể thần thức tìm kiếm mới phát hiện, ở giữa cách vài dặm che kín cương phong hẻm núi, chân chính đi sợ là muốn hao phí không ít công phu. Cái này Hắc Phong Nguyên cương phong quá mạnh, căn bản không có cách nào ngự không phi hành. Hoàng Lôi quanh tay trên cánh tay chưa khép lại vết thương, thanh âm khàn khàn, giữa không trung phong nhận so mặt đất dày đặc gấp ba, ánh mắt lại bị hắc vụ cản trở, bay lên chính là bia sống. Hoàng Hóa Long gật đầu phụ họa, chỉ có thể đi bộ đi hẻm núi, kim hạ quả tại tầng thứ 3 hải tâm, nơi đó thiên cương phong mới thật sự là khảo nghiệm. Chương 426, thiên cương phong bên trong tối thể, 2, chương 426, thiên cương phong bên trong tối thể, 2, tia gió có thể trực tiếp xé rách kim đan vòng phòng hộ, liền xem như nguyên anh lão quái không có trí bảo hộ thân cũng không dám tại tầng thứ 3 ở lâu. Hắn triển khai địa đồ, đầu ngón tay xẹt qua ghi chú màu đỏ đường vân khu vực. Chúng ta bây giờ vừa tới tầng thứ 3 biên giới, phía trước đoạn này hẻm núi chính là thiên cương phong dày đặc nhất địa phương. Địa đồ chỉ có thể tiêu xuất đại khái an toàn lộ tuyến, cụ thể biến số ai cũng không nói chắc được. Vân Hạo nhìn qua kia phiến kim hà, có thể mơ hồ cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực, chắc hẳn kim hà quả ngay tại hào quang thịnh nhất chỗ. Nhưng hắn càng chú ý là hoàn cảnh xung quanh, hẻm núi trên vách đá che kín sâu không thấy đáy khe rãnh, hiển nhiên là bị cương phong lâu dài cọ rửa mà thành, đủ để muốn gặp thiên cương phong uy lực. Đi, cũng sắp tới. Hoàng Hóa Long hít sâu một hơi, đem Tị Phong Châu nắm chặt, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, bảo trì 12 phần cảnh giác. Hoàng Lôi Hoàng Điện bảo hộ ở hai bên, Hoàng Vũ bảo hộ, hóa ruộng theo sát ta. Lần này Hoàng Hóa Long tự mình xung phong, trong tay hắn ngoại trừ Tị Phong Châu, còn nhiều thêm một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng kính nhỏ, mặt kính lưu chuyển lên ôn nhuận bạch quang, chính là hoàng gia gia truyền pháp khí thanh tâm kính. Có thanh tâm cảnh linh quang bảo vệ, chung quanh hắc vụ đều phai nhạt mấy phần, đám người đi theo cước bộ của hắn, từng bước một bước vào tầng thứ 3 hẻm núi. Vừa mới tiến hẻm núi lúc, gió vẫn chỉ là có chút phất qua, mang theo kim thạch ma sắt giống như rựi vang. Có thể đi không đến trăm trượng, hướng gió đột biến, cuồn phong không có dấu hiệu nào từ hẻm núi hai bên vách đá ở giữa gào thét mà ra, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy phong nhận, như là tinh mịn cương châm giống như bắn về phía đám người. Ông Hoàng Hóa Long trong tay Tị Phong Châu bộc phát ra làm quang mãnh liệt, hình thành một đạo hình tròn vòng bảo hộ đem mọi người bao phủ. Nhưng phong nhận đâm vào vòng bảo hộ bên trên lực đạo viễn siêu tưởng tượng, vòng bảo hộ kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Tầng thứ hai lúc đã xuất hiện vết rách tại trong cuồng phong cấp tốc lan tràn, bất quá thời gian qua một lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng dọn, Tị Phong Châu lại trực tiếp vỡ vụn thành mấy mảnh, màu lam vòng bảo hộ trong nháy mắt tiêu tán. Cẩn thận! Hoàng Hóa Long khẽ quát một tiếng, đem thanh tâm cảnh ngăn khuất trước người. Bạch quang tăng gọn, miễn cưỡng ngăn trở chính diện đánh tới phong nhận, thiên cương phong tới. Dùng chân khí chọi cứng, đừng dừng bước lại. Mất đi Tị Phong Châu che chở, thiên cương phong trực tiếp phá ở trên người, như là từng thanh dao găm sắc bén cắt qua da thịt. Vân Hạo trong nháy mắt cảm giác toàn thân làn da truyền đến nóng bỏng đâm nói, quần áo bị phong nhận xé rách, lộ ra trên da lập tức hiện ra tinh mịn vết máu. Trong lòng của hắn run lên, cái này thiên cương phong uy lực lại so với lúc trước sông kết giới phong bạo lúc còn muốn bá đạo, phong nhận bên trong ẩn chứa sắc bén chi khí, liền hắn trải qua long tượng công rèn luyện nhục thân đều có chút gánh không được. Nhưng rất nhanh, Vân Hạo phát hiện dị dạng. Thiên cương phong mặc dù cháy mạnh, lại chỉ nhắm vào nhục thân, không giống phệ hồn phong như vậy ăn mòn thần hồn. Hắn vận chuyển long tượng công cùng công pháp tôi luyện thân thể, khí huyết tại thể nội ầm vang bốc lên, lại mượn phong nhận duệ kình bắt đầu rèn luyện thân thể. Mỗi một đạo phong nhận thổi qua, đều giống như đang rèn luyện ngân thạch, mặc dù đau nhức thấu xương thủy, lại có thể cảm giác được gân cốt tại phong nhận kích thích hạ biến cứng cáp hơn, khí huyết lưu chuyển cũng càng phát ra thông thuận. Còn có huyền diệu như thế, Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng những không có lùi bước, ngược lại đón cường phong bước nhanh hơn. Phong nhận ở trên người hắn vạch ra càng sâu vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi theo vết thương chảy xuôi, rất nhanh tại bên ngoài thân ngưng kết thành một tầng vết máu. Nhưng hắn ánh mắt sáng tỏ, cảm thụ được nhục thân bị một chút xíu rèn luyện, tái tạo, thể nội long tượng chi lực càng phát ra sinh động, thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trái lại hoàng gia đám người liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện bung vẩy trường đao chém vào phong nhận, có thể phong nhận lít nha lít nhít, căn bản khó lòng phòng bị, trong nháy mắt hai người cánh tay, phía sau lưng liền thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi thấm thấu quần áo. Hoàng Vũ ở hậu phương không ngừng dẫn nổ phòng ngự phù lục nổ tung linh quang chỉ có thể ngăn cản một lát, rất nhanh liền bị cương phong xé nát, gương mặt của nàng bị phong nhận mở ra một đường vết rách, máu tươi theo cái cằm nhỏ xuống, nhuộm đỏ vào áo. Hoàng Hóa Điện quạt xếp múa đến kín không kẽ hở, phong nhận đâm vào mặt quạt bên trên phát ra đôm nốt tiếng vang, có thể hắn dù sao chỉ là trúc cơ trung kỳ, chân khí tiêu hao cực nhanh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng thậm chí tràn ra tơ máu. Chỉ có Hoàng Hóa Long dựa vào kim đan tu vi hòa thanh tâm cảnh, tình huống tốt hơn một chút, nhưng thanh tâm cảnh bạch quang càng ngày càng ảm đạm, trán của hắn cũng che kín mồ hôi lạnh, hiển nhiên duy trì bảo vệ tiêu hao rất nhiều. Còn muốn chiếu cố Hoàng Hóa Điện cái này đệ đệ, chiếu cố Phong Vũ Lôi Điện bốn người. Hoàng Hóa Long rất không thoải mái, xông về phía trước, xuyên qua mảnh này hẻm núi liền tốt. Hoàng Hóa Long cắn răng hô, thanh âm tại trong cuồng phong có chút biến hình. Có thể nhìn thấy hẻm núi cuối kim hà càng ngày càng gần, có thể cái này ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, giờ phút này lại giống như là cách thiên sơn vạn thủy. Trong lòng mọi người siết chặt, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên. Phong nhận càng ngày càng dày đặc, Hoàng Lôi trường đao bị phong nhận bổ ra lỗ hổng, Hoàng Điện dao găm càng là trực tiếp bị cuốn bay, hai người chỉ có thể dùng cánh tay cứng rắn chống đỡ, rất nhanh liền máu thịt bé bét. Hoàng Hóa Điện quạt xếp răng rắc một tiếng đứt gãy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng bị phong nhận quét trúng, trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. Vân Hạo nhìn ở trong mắt, âm thầm vận chuyển linh lực, đem mấy đạo sắp đánh trúng Hoàng Hóa Điện phong nhận dẫn hướng chính mình. Mặc dù vết thương trên người lại nhiều mấy chỗ, nhưng hắn nhục thân rèn luyện đang tới chỗ mấu chốt, điểm này thương thế ngược lại có thể gia tốc khí huyết lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, khi mọi người rốt cục xông ra hẻm núi, bước vào Hà Quang Cốc phạm vi một phút này, cùng bạo thiên cương phong đống nhiên biến mất, thay vào đó là ấm áp kim hà cùng linh khí nồng nặc. Phù phù, phù phù. Vài tiếng trầm đục, Hoàng Lôi, Hoàng Điện, Hoàng Vũ cùng Hoàng Hóa Điện cũng nhịn không được nữa, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất. Toàn thân bọn họ đều bị máu tươi thấm đẫm, thành danh xứng với thực huyết nhân, vết thương bên ngoài lật, lộ ra sâm bạch xương cốt, liền hô hấp đều mang thống khổ thở dốc. Hoàng Hóa Long cũng lảo đảo mấy bước mới đứng vững, thanh tâm cảnh bạch quang hoàn toàn dập tắt, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vị bách đá kịch liệt ho khan, môi cục một tiếng đều mang ra một tia bọt máu. Vân Hạo cũng lảo đảo lấy dừng bước lại, giả bộ như thoát lực dáng vẻ tựa ở nham thạch bên trên. Trên người hắn đồng dạng che kín vết thương, máu me đầm đìa, nhìn cùng mọi người như thế thê thảm. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, những vết thương này chỉ là vết thương da thịt. Ở bên trong nhục thân sớm đã tại Thiên Cương Phong rèn luyện hạ thay ra đổi thịt, long tượng công mơ hồ đột phá đến cảnh giới mới. Đại gia không lo được nghỉ ngơi, lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, vận chuyển công pháp điều tức. Hoàng Hóa Long giang chống đỡ cho trọng thương mấy người đốt xuống tốt nhất chữa thương đan, chính mình mới bắt đầu đả tọa khôi phục. Vân Hạo nhìn như tại chữa thương, kỳ thực âm thầm vận chuyển long tượng công cùng công pháp tôi luyện thân thể. thể nội khí huyết lao nhanh, bên ngoài thân vết máu bắt đầu chóc ra, lộ ra phía dưới tân sinh da thịt. Những cái kia bị cương phong mở ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tân sinh làn da tinh tế tỉ mỉ mà cứng cỏi, mơ hồ hiện ra ngọc thạch giống như con trạch. Đến lúc cuối cùng một khối vết máu chóc ra, nhục thể của hắn dường như bị kim hà tẩy luyện qua đồng dạng, biến óng ánh sáng long lanh, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một màn này vừa lúc bị điều tức tỉnh lại Hoàng Hóa Long nhìn thấy, hắn cổ hển ngựa hài đột nhiên co lại, bưng đan dược tay đều dừng lại. Đồng dạng là kinh nghiệm thiên cương phong, hoàng gia đám người trọng thương hôn mê, liền chính hắn đều khí huyết cuộn cuộn, có thể Vân Hạo không chỉ có khôi phục được cực nhanh, tân sinh ra thịt lại không có chút nào vết sẹo, thậm chí mơ hồ có linh quang lưu chuyển, bực này nhục thân cường độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Hoàng Hóa Long trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Vị này Vân đạo hữu, quả nhiên cất giấu đại bí mật. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, hoàng gia mọi người mới lần lượt tỉnh lại. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện vết thương cơ bản khép lại, nhưng trên thân lưu lại răng khắp nơi vết sẹo. Hoàng Vũ gương mặt bị quẹt làm bị thương địa phương mặc dù kết vảy, lại hiển nhiên sẽ lưu lại vĩnh cửu ấn ký. Hoàng Hóa Điện phía sau lưng tổn thương nặng nhất, khi tỉnh lại còn sắc mặt trắng bệnh, cần người nâng khả năng đứng dậy. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Hạo lúc, đều ngây ngẩn. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại kim hà bên trong, vết thương trên người sớm đã khép lại, da thịt quang khiết như ngọc, đừng nói vết sẹo, liền một chút thụ thương vết tích đều không có, dường như trước đó tại Thiên Cương Phong bên trong dục huyết phấn chiến người không phải hắn. Vân đạo hữu, thương thế của ngươi? Hoàng Hóa Điền nghẹn ngào hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Vân Hạo chậm rãi mở mắt ra, giả bộ như vừa mới điều tức hoàn tất dáng vẻ, thản nhiên nói, may mắn mà thôi, ta tu luyện công pháp đối nhục thân khôi phục có chút thích lợi. Hắn không có nhiều lời, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến lốp bốp giòn vàng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hoàng Hóa Long nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có hỏi tới, chỉ là trầm giọng nói, đã tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta nên đi lấy kim hà quả. Phía trước chính là hào quang thịnh nhất chỗ, kim hà quả hẳn là ở chỗ này. Dừng một chút, nói bổ sung, bất quá kim hà quả bên cạnh tỷ lệ lớn có thủ hộ yêu thú, đại gia cần phải cẩn thận. Đám người gật đầu đáp ứng, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Trải qua thiên cương phong sinh tử khảo nghiệm, bọn hắn khoảng cách mục tiêu rốt cục chỉ có cách xa một bước. Vân Hạo nhìn qua phía trước kim hà thịnh nhất sâu trong thung lũng, không gần như chỉ ở muốn kim hà quả, càng đang suy tư, cái này hắc phong nguyên tầng thứ ba, phải chăng tất dấu hắn muốn tìm thượng cổ truyền tống trận di tích. Kim hà lượn lờ bên trong, đám người lần nữa lên đường, chỉ là lần này, hoàng gia đám người nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng tò mò. Mà Hoàng Hóa Long ánh mắt càng là thỉnh thoảng rơi vào Vân Hạo trên thân, hiển nhiên đối vị này thần bí kim đan tu sĩ tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Không có thiên cương phong sau, mấy người rất nhanh liền tới hẻm núi chỗ sâu, đưa mắt nhìn lại, hà quang cốc bên trong quả nhiên mọc ra một gốc kỳ lạ cây ăn quả, thân cây như kim, phiến lá dường như hà, đầu cành treo ba viên lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây mặt ngoài chạy xuôi kim sắc quang văn, chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, kim hà quả. Nhưng mà, cây ăn quả cái khác trên đất trống, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú đang gục ở chỗ này ngủ gật. Yêu thú kia tương tự mãnh hổ, quanh thân còn cuốn màu xanh cương phong, da lông bên trên che kín gió văn, chính là Hoàng Hóa Long nói tới cương phong thú. Quả nhiên có thủ hộ thú. Hoàng Hóa Long hạ giọng, đại gia trước cần nấp, chờ khôi phục chút khí lực lại động thủ. Đám người trốn ở trên núi nham thạch sau, nhìn xem hà quang cốc bên trong cương phong thú, ai cũng không nói gì. Kim hà quả gần ngay trước mắt, có thể đầu này kim đan sơ kỳ yêu thú, không thể nghi ngờ là bọn hắn sau cùng trở ngại. Vân Hạo nhìn qua kia ba viên kim hà quả, lại nhìn một chút trong cốc lượn lờ kim hà, trong lòng đột nhiên động một cái. Cái này hà quang cốc khí tức lại cùng hắn tìm kiếm truyền tống trận di tích mơ hồ có chút tương tự. Có lẽ chỗ kia thượng cổ di tích ngay tại cái này hà quang cốc phụ cận. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Hóa Long, đối phương đang chuyên chú quan sát cương phong thú, ngón tay tại trên địa đồ nhanh chóng chỉ vào, dường như đang tìm kiếm yêu thú nhược điểm. Vân Hạo thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập nham thạch, trong lòng đã có so đo. Vô luận như thế nào đều muốn cầm tới kim hà quả, càng phải tìm tới chỗ kia truyền tống trận di tích. Cái này hắc phong nguyên chi hành tuyệt không thể tay không mà về. Chương 427 bị Hoàng Hóa Long tính kế. Một chương 427 bị Hoàng Hóa Long tính kế. Một nơi xa dường như hổ không phải hổ cương phong thú, thân dài gần 4 trượng, vai cao tới 2 trượng, thân thể cao lớn nằm dạp trên mặt đất giống tòa thanh ngọn núi nhỏ màu đen. Toàn thân bao trùm lấy ngắn mật màu đen lông tóc, mỗi một cọng lông tóc đều quấn quanh lấy ngân màu xanh gió văn, theo hô hấp nhẹ nhàng lưu động, tại bên người quấn lên trận trận vi hình gió lốc, cả mặt đất đá vụn đều bị gió văn mang theo, lơ lửng giữa không trung có chút rung động. Nó tương tự mãnh hổ lại càng lộ vẻ uy nghiêm, vai chỗ mọc lên một đôi thu nạp cánh chim màu xanh, cánh chim triển khai trường rộng 3 trượng, vũ xương hiện ra như kim loại quang trạch. Vũ phiến biên giới khảm nạm lấy ngân sắc lông vũ, như là vô số sắc bén phong nhận được ra, dù là nghỉ ngơi lúc cũng lộ ra xé rách không khí sắc bén. Dựa theo Hoàng Hóa Long lời giải thích, này yêu thú nói là gọi cương phong thú, nhưng có cái chân chính tên gọi huyền hổ. Huyền hổ cái đuôi cũng không phải là mãnh hổ thô ngắn hình thái, mà là như tuấn mã đuôi dài giống như bao trùm lấy xóa tung màu đen lông dài, cuối đuôi kéo lấy một đám tuyết trắng lông bẩm, dài đến hơn một trượng, giờ phút này đang theo hô hấp quét nhẹ mặt đất, mang theo nhỏ vụn phong nhận tại nham thạch bên trên vạch ra lít nha lít nhít cả ngấn. Nó tứ chi tráng kiện như trụ, cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát, mắt cá chân chỗ sinh trưởng màu bạc trắng lông dài, như là thiên nhiên gió dày bao vây lấy huyền màu đen lợi trảo, đầu ngón tay hiện ra thanh lũ hàn quang, chỉ cần nhẹ nhàng đạp mạnh liền có thể tại cứng rắn mặt đất nham thạch lưu lại danh sâu. Đầu lâu so bình thường mãnh hổ lớn hơn một cỡ, cái chán mọc lên một cây hình dạng xoắn ốc màu xanh sừng thú bên trên che kín phong hóa đường vân, mơ hồ có cương phong tại đường vân bên trong lưu chuyển. Vành mắt còn cuốn ngân sắc lông dài, hình thành thiên nhiên gió văn đồ án, một đôi đóng chặt dựng thẳng đồng cho dù đang say rất đồng, cũng lộ ra làm người sợ hãi hung lệ. Là huyền hổ. Hoàng Hóa Long hạ giọng, đầu ngón tay tại trên địa đồ nhanh chóng chỉ bảo, cái này yêu tu đã là kim đan sơ kỳ thực lực, có thể miệng nói tiếng người, là chân chính khai linh trí yêu tu, chỉ là chưa hóa hình. Nó điều khiển cương phong năng lực viễn siêu bình thường yêu thú, tốc độ càng là nhanh như gió táp, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vừa dứt lời, đầu kia huyền hổ dường như đã nhận ra khí tức người sống, lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, quanh thân gió văn trong nháy mắt biến sinh động, ngân thanh sắc quang mang không ngừng lưu chuyển. Nó chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi thanh kim sắc dựng thẳng đồng, trong con mắt lưu chuyển lên gió xoáy, ánh mắt đảo qua đám người lúc mang theo không che giấu chút nào sát ý, phảng phất tại xem kỹ xâm nhập lãnh địa con mồi. Hèn mọn nhân loại, dám xâm nhập bản tọa lãnh địa. Huyền hổ há miệng phát ra rít gào trầm trầm, thanh âm như là cương phong thổi qua, như là nham thạch khàn khàn lại rõ ràng, đúng là tiêu chuẩn nhân ôn, có biết cái này kim hà quả là bản tọa bảo vệ bảo vật. Nó đang khi nói chuyện chậm rãi đứng lên, thân thể cao lớn để mặt đất cũng hơi rung động, vai chỗ cánh chim màu xanh có chút mở ra, mang theo đầy trời phong nhận, cuối đuôi tuyết trắng lông bờm bỗng nhiên nổ tung, như là một thanh vận sức chờ phát động phong tiên. Tứ chi đạp ở mặt đất mấy mắt, màu bạc trắng đủ cọng lông cuốn lên gió lốc, hiển nhiên đã tiến vào để phòng trạng thái, quanh thân cương phong theo hô hấp phập phồng, nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trệ. Kim đan sơ kỳ yêu tu, quả nhiên có thể miệng nói tiếng người. Hoàng Hóa Điền thanh âm mang theo khẩn trương, nó cánh chim cùng lông đuôi đều ẩn chứa gió có thể chi lực, lúc công kích sẽ nhấc lên cương phong vòng xoáy, phòng ngự của chúng ta phủ lục sợ là nhịn không được. Vân Hạo ánh mắt quá chặt huyền hổ cái chán xoắn ốc sừng thú, nơi đó gió văn dày đặc nhất, hiển nhiên là nó điều khiển cương phong hải tâm. Cái này yêu tu hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng không thấy mảy may cồng kềnh, màu đen lông tóc dưới cơ bắp đường còn trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát, nhất là kia đôi cánh chim vô lúc mang theo khí lưu, nhường không gian chúng quanh đều nổi lên bọt sóng, hiển nhiên tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại. Không muốn chết liền lăn ra hạ quan cốc. Huyền hổ thấp nằm dạng người thể, chân trước tại mặt đất nhẹ nhàng đảo động, mang theo đá vụn trong nháy mắt bị cương phong xoắn thành một phấn. Bản tọa ngủ say lúc không thích bị quấy rầy, niệm tình các ngươi là lần đầu mạo phạm, tự hành tối lui có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Hoàng Hóa Long lặng lẽ cho đám người làm thủ thế, thấp giọng nói, nó đang thử thăm dò thực lực của chúng ta, đợi một chút ta dùng phá phong đao chủ công, Vân Đạo Hưu phụ trách kiểm chế nó cánh chim, hóa ruộng các ngươi dùng phụ lục phong tỏa đường lui của nó. Huyền hổ thấy mọi người không những không lùi, ngược lại âm thầm đề phòng, lập tức giận tím mặt, muốn chết. Nó đột nhiên gào thét một tiếng, quanh thân cương phong tăng vọt, cánh chim màu xanh trong nháy mắt triển khai, mang theo vô số phong nhận bắn về phía đám người. Đồng thời đuôi dài hất lên, tuyết trắng lông bờm hóa thành phong tiên, mang theo xé rách không khí duệ khiếu quất hướng phía trước nhất Hoàng Hóa Long. Động thủ. Hoàng Hóa Long khẽ quát một tiếng, trong tay phá phong đao bộc phát ra sáng chói linh quang, thân đao xẹt qua không khí lúc lại phát ra long ngâm giống như bù bù, mạnh mẽ chặt đứt chạm mặt tới phong nhận. Huyền hổ, cái này kim hạ quả chúng ta tình thế bắt buộc. Huyền hổ thấy thế trong mắt sát ý càng tăng lên, không biết sống chết nhân loại, dám ở Hắc Phong Nguyên khiêu khích bản tọa, hôm nay liền để các ngươi trở thành chết không có chỗ chôn. Nó tứ chi đột nhiên phát lực, thân thể cao lớn lại như gió táp giống như thoát ra, lợi chảo mang theo màu xanh đen cương phong, lao thẳng tới Hoàng Hóa Long mặt. Huyền hổ gào thét chấn động đến hà quang cốc kim hà đều nổi lên bọn sóng, thanh kim sắc dựng thẳng đồng gắt gao khóa chặt Hoàng Hóa Long, quanh thân cương phong như cùng sống tới gián động, tại nó quanh thân xoay quanh đi khắp. Đầu này kim đan sơ kỳ yêu tu dù chưa hóa hình, cũng đã ngưng tụ ra bước đầu phong lực, tốc độ cùng lực lượng viễn siêu cùng giai yêu thú, vừa mới khai chiến liền đem hoàng gia đám người làm cho cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Hóa Long cầm trong tay phá phong đao xông vào trước nhất, kim đan linh lực tại thân đao lưu chuyển, vạch ra từng đạo xé rách gió màn đào quang, kết trận. Phong Vũ lôi điện hộ hai ta cánh, hóa ruộng không tràng. Hắn cũng không nhường Vân Hạo đè vào chính diện, ngược lại chính mình chủ động gánh chịu chủ công trách nhiệm, cái này khiến trốn ở cánh Vân Hạo hơi kinh ngạc, nhưng cũng mừng rỡ tạm thời tránh mũi nhọn. Hoàng gia tứ đại kim cương lập tức kết thành tứ tượng trận, Hoàng Lôi cẩn thận đao thủ chính mặt, Hoàng Điện nắm dao găm tới lui cánh, Hoàng Phong cùng Hoàng Vũ thì tại trận nhãn chỗ thôi động phụ lục, từng đạo phòng ngự quang tuấn cùng công kích lôi vòng xen lẫn, miễn cưỡng ngăn trở huyền hổ cương phong xung kích. Hoàng Hóa Điền quạt xếp lúc khép mở, phong nhận cùng hỏa cầu giao thế đánh ra, ý đồ kiểm chế huyền hổ động tác. Một bầy kiến hôi cũng dám bày trận. Huyền hổ khinh thường hừ lạnh, thân thể cao lớn đột nhiên tăng tốc, màu đen da lông tại cương phong ra chỉ hạ hóa thành một đạo hắc ảnh, lại trực tiếp vọt tới tứ tượng trận phòng ngự quang tuấn. Vang một tiếng vang thật lớn, quang tuấn kịch liệt rung động, Hoàng Lôi kêu lên một tiếng đau đớn lui lại nửa bước, khoe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mệt một lần ba chạm, liền để trúc cơ đại viên mãn Hoàng Lôi bị thương nhẹ. Càng đáng sợ chính là huyền hổ phong nhận công kích, nó cánh chim một cái. Vô số ngân màu xanh phong nhận như là như mưa to bắn về phía trong trận, Hoàng Vũ bố trí lôi vong trong nháy mắt bị xé nát, Hoàng Điện né tránh không kịp, cánh tay bị phong nhận mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Lực lượng thật mạnh. Vân Hạo ở bên cánh thấy rõ ràng, cái này huyền hổ nhục thân cường độ lại không thua gì tu luyện long tượng công chính mình, cương phong ra chỉ dưới công kích càng là mang theo pháp tắc phương diện tê liệt lực, khó trách Hoàng Hóa Long nói nó viễn siêu bình thường yêu thú. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị trợ rút, đã thấy Hoàng Hóa Long lần nữa vung đao tiến lên, cũng không hướng hắn kêu cứu. Hoàng Hóa Long phá phong đao hiển nhiên là khắc chế phong thuộc tính yêu tu trí bảo, đao quang xẹt qua chỗ, huyền hổ quanh thân cương phong đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Chương 427, bị Hoàng Hóa Long tính kế, 2, chương 427, bị Hoàng Hóa Long tính kế, 2, nhưng huyền hổ tốc độ quá nhanh, nó giống như quỷ mị ở trong trận xuyên thẳng qua, lợi trảo cùng đôi roi giao thế công kích, tứ tượng trận quang thuẫn không ngừng lấp lóe, lúc nào cũng có thể vỡ nát, không thể lại hao. Hoàng Hóa Long cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại phá phong đao bên trên, thân đao trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt kỳ quang, bí pháp phá phong trảm. Hắn lại vận dụng tiêu đốt tinh huyết bí pháp, đao quang bỗng nhiên tăng vọt đến dài 3 trượng, mang theo chặt đứt tất cả phong chi pháp tắc khí thế, mạnh mẽ bổ về phía Huyền Hổ cái cổ. Huyền Hổ con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, trong lúc đội vã dựng thẳng lên cánh chim đón đỡ. Keng! Sắt thép va chạm giòn vang đinh tai nhức óc, phá phong đao bổ ra cánh chim bên trên ngân sắc lông vũ, tại Huyền Hổ chỗ cổ lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, màu xanh yếu huyết phun ra ngoài. Nhưng Huyền Hổ cũng mượn lực phản chấn tránh đi yếu hại, đôi dài mang theo cuồng bạo cương phong quất vào hoàng hóa long ngực, đem hắn quất đến bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá ho ra một ngụm lớn máu tươi. Nhị gia, hoàng gia đám người kinh hô, trận hình trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Huyền Hổ nắm lấy cơ hội, cánh chim lần nữa vỗ, một đạo ngưng tụ nửa người cao cương phong vòng xoáy hướng phía trong trận của tới. Hoàng Lôi vì hộ đám người, mạnh mẽ dùng trọng đao gánh vác vòng xoáy xung kích, thân thể bị cương phong cào đến máu thịt bé bét. Bất quá Huyền Hổ cũng tại lúc này một đầu ngã quỵ, rõ ràng bị hoàng hóa long vừa rồi một kích bị thương nặng. Ngay tại cái này thảm thiết căng thẳng bên trong, hoàng hóa long che ngực đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Vân Đạo Hữu, nó đã trọng thương, nhanh bổ đao chém giết. Vân Hạo không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này Huyền Hổ cái cổ máu chảy, cánh phải rủ xuống, chính là suy yếu nhất thời điểm. Thân hình hắn như điện thoát ra, kim đan linh lực ngưng tụ tại quyền, từ kim sắc quyền ấn mang theo phá phong chi thế, mạnh mẽ đệm ở Huyền Hổ chưa khép lại cái cổ trên vết thương. Giống, Huyền Hổ phát ra cuối cùng một tiếng rít gào thê thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, thanh con ngươi màu vàng nóng dần dần mất đi quang trạch, quanh thân cương phong hoàn toàn tiêu tán, lập tức bỏ mình. Vân Hạo thu hồi nắm đấm, đang muốn quay người, đã thấy Huyền Hổ mi tâm bỗng nhiên nổi lên một chút ngân thanh sắc quang mang kia nhỏ như sợi tóc, còn không thèm chú ý khoảng cách chui vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt không có vào ý thức hải. Trong lòng của hắn giật mình, vận chuyển linh lực dò xét, lại chưa cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, kia ngân quang như là đá chìm đáy biển, không có tung tích gì nữa. Có lẽ là yêu tu trước khi chết linh quang lưu lại. Vân Hạo nhíu nhíu mày, cũng không truy đến cùng. Có thể một giây sau, một tiếng càng thêm rung động gào thét từ hạ quan cốc chỗ sâu nổ vang, tiếng vũ kia bên trong ẩn chứa uy áp viễn siêu vừa rồi Huyền Hổ, mang theo vô tận phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc lật tung, là ai giết bản tọa đệ đệ. Thanh âm chưa dứt, một đạo ngân quang đã từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, qua trong giây lát liền rơi vào Huyền Hổ bên cạnh thi thể. Là một đầu hình thể so vừa rồi Huyền Hổ càng lớn yêu tu, đồng dạng mọc lên cánh chim màu xanh cùng màu đen da lông, chỉ là cuối đuôi lông mờm là màu bạc trắng, cái trán xoắn ốc sừng thú càng thô càng dài, quanh thân cương phong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Uy áp vô cùng cường đại, Vân Hạo cảm nhận được, đúng là một đầu kim đan hậu kỳ Huyền Hổ. Càng khiến người ngoài ý chính là, đầu này Huyền Hổ mở miệng lúc, thanh âm mang theo rõ ràng giọng nữ, thê lương mà băng lãnh, ta đệ. Nó dùng chóp mũi cọ sát chết đi Huyền Hổ thi thể, trong mắt trong nháy mắt giấy lên căm giận ngút trời, thanh kim sắc dựng thẳng đồng đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng dừng lại tại Vân Hạo trên thân. Bởi vì tại Vân Hạo mi tâm, cái kia đạo chui vào ngân thanh quang kia đang có chút tỏa sáng, như là một cái bắt mắt ấn ký. Là ngươi. Nữ Huyền Hổ thanh âm như là tôi băng, quanh thân cương phong đống nhiên của bạo, kim sắc đường vân phong nhận tại nó quanh thân ngưng tụ, giết đệ đệ ta, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, nó đã hóa thành một đạo ngân ảnh nhào về phía Vân Hạo, tốc độ so vừa rồi Huyền Hổ nhanh hơn trọn vẹn gấp đôi, lợi chảo mang theo kim sắc cương phong, thẳng đến Vân Hạo mặt. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã vận chuyển long tượng công đón đỡ, quyền chảo đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, hắn chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đâm vào kim hà quả trên cây mới đứng vững thân hình, cổ họng một hồi phát ngọt. Vẹn vẹn một kích, liền để hắn bị thương nhẹ. Kim đan hậu kỳ quả nhiên cứng hãn. Vân Hạo trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đầu này nữ Huyền Hổ thực lực so vừa rồi Huyền Hổ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, kim sắc cương phong bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực cơ hồ muốn xé rách nhục thể của hắn phòng ngự. Mà lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi đạo ngân quang kia là vật gì, kia là Huyền Hổ nhất tộc huyết mạch tân ký, đệ đệ trước khi chết sẽ đem hung thủ khí tức lạc ấn trên người mình, nhường đồng tộc có thể tinh chuẩn khóa chặt cựu địch. Vân Hạo đột nhiên nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất Hoàng Hóa Long, đối phương đang che ngực ho khan, nhìn như trọng thương bất lực, có thể trong mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Là Hoàng Hóa Long tử vừa mới bắt đầu không có ý định chính mình chủ công, hắn chủ động xung phong tiêu hao Huyền Hổ, làm cho đối phương trọng thương, cuối cùng để cho mình bổ đao, chính là vì nhường đạo này huyết mạch tân ký rơi trên người mình. Cứ như vậy, bất luận đến tiếp sau xuất hiện biến cố gì, chính mình cũng sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu, mà hắn Hoàng Hóa Long liền có thể bàn quan. Rất rõ ràng, Hoàng Hóa Long biết còn có một đầu kim đan hậu kỳ Huyền Hổ tồn tại, cố ý tính toán, mới đầu không có để cho mình chủ công, chờ Huyền Hổ trọng thương, lại để cho chính mình bổ đao chém giết, chính mình cự tuyệt không được, kết quả là trở thành Huyền Hổ tỷ tỷ mục tiêu. Thật sâu tính toán. Vân Hạo trong lòng vừa sợ vừa giận, khó trách Hoàng Hóa Long không để cho mình đương chủ lực, khó trách hắn chủ động chống đỡ nguy hiểm nhất công kích, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu ngay tại bố cục, đem mình làm hấp dẫn cừu hận biếm ngắm. Vân đạo hữu cẩn thận. Hoàng Hóa Long thanh âm mang theo lo lắng nhưng không thấy mảy may muốn lên trước trợ giúp ý tứ, ngược lại đối hoàng gia đám người hô, "Nhanh, chúng ta thương thế quá nặng, trước tiên lui tới nơi an toàn." Hoàng gia đám người tuy có do dự, nhưng thấy nhị gia lên tiếng, vẫn là nâng đỡ lấy lẫn nhau lui lại, lại thật đem Vân Hạo một mình lưu tại nữ Huyền Hổ trước mặt. Hèn nhát. Nữ Huyền Hổ thoáng nhìn hoàng gia đám người lui lại, nhưng lại chưa truy kích, thanh kim sắc dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, dám giết ta đệ, hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nó cánh chim lần nữa triển khai, lần này kim sắc cương phong ngưng tụ thành một đạo dài 3 trượng phong nhận, mang theo chém rách thiên địa khí thế, hướng phía Vân Hạo chém bổ xuống đầu. Vân Hạo hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng cùng tương thế. Việc đã đến nước này, lại truy cứu tính toán đã mất ý nghĩa, chỉ có trước giết ra khỏi trùng vây mới có sinh cơ. Hắn vận chuyển long tượng công đến cực hạn, từ kim sắc khí huyết tại bên ngoài thân sôi trào, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra 3 tấm huyền cấp thượng phẩm phụ lục, hỏa câu phù, sớm chớp mưa ba phù, kim cương phù đồng thời kích hoạt. Muốn giết ta, cũng muốn trả giá đắt. Vân Hạo đón kim sắc phong nhận xuống tới, quanh thân phủ quang cùng khí huyết xen lẫn, tại kim hà lượn lờ trong sân cốc, cùng nổi giận kim đan hậu kỳ huyền hổ triển khai liều chết chém giết. Xa xa Hoàng Hóa Long nhìn xem một màn này, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia cười lạnh, đối Hoàng Hóa Điền thấp giọng nói, nhớ kỹ, là Vân Hạo giết huyền hổ đệ đệ, đưa tới nó tỉ tỉ trả thù, không liên quan gì đến chúng ta. Hoàng Hóa Điền trong lòng run lên, nhìn về phía nhị công tử ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, yên lặng gật đầu đáp ứng. Kim hà quả gần ngay trước mắt, mà uy hiếp lớn nhất đã bị bọn hắn xảo diệu chuyển di cho vị kia thần bí Vân đạo hữu. Trong sân gốc, kim sắc phong nhận cùng tử kim sắc quyền ấn va chạm tiếng vang không ngừng truyền ra. Vân Hạo thân ảnh tại cương phong bên trong ngã trái ngã phải, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, có thể hắn nắm chặt phù lục đầu ngón tay lại hiện ra ánh sáng lạnh. Chương 428, trên lệch về cảnh giới. Chương 428, trên lệch về cảnh giới. Vân Hạo đứng tại kim hà quả dưới cây, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không phải mệt, là mát. Một nửa là bị kim đan hậu kỳ huyền hổ kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý đông, một nửa khác là bị Hoàng Hóa Long kia âm tàn tính toán mát. Hắn nhìn phía xa Hoàng Hóa Long bọn người tựa ở trên vách đá chữa thương kỳ thực ánh mắt không ngừng liếc về phía Kim Hà Quả dáng vẻ, trong lồng ngực cuồn cuộn lấy lửa giận. Mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu đồng minh qua trong giây lát liền đem chính mình đẩy lên hẳn phải chết hoàn cảnh. Cái kia đạo huyết mạch đớn ký như là giỏi trong xương, nhường nữ huyền hổ sát ý gắt gao khóa lại chính mình, liền chuyển rời mắt ngọn khả năng đều không có. Giống. Nữ huyền hổ lần nữa gào thét, cuối đuôi tuyết trắng lông bờm nổ tung, vô số kim sắc phong nhận như cùng sống vật giống như xoay quanh, mang theo pháp tắc phương diện tê liệt lực, hướng phía Vân Hạo quanh thân yếu hại bao phủ mà đến. Đầu này kim đan hậu kỳ đại yêu so vừa rồi huyền hổ mạnh quá nhiều, cương phong bên trong kim sắc đường vân ẩn chứa càng tinh thuần phong chi pháp tắc, mỗi một đạo phong nhận đều có thể tùy tiện phá vỡ huyền cấp phụ lục phòng ngự. Vân Hạo không dám có chút chủ quan, long tượng công vận chuyển tới cực hạn, từ kim sắc khí máu tại bên ngoài thân lao nhanh, mạnh mẽ kháng trụ hai đạo phong nhận, đồng thời tay trái bóp nát một trương huyền cấp thượng phẩm kim cương phủ, bên ngoài thân hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt quan thuẫn. Tay phải thì tế ra ngự hồn trung, thanh đồng thân trung lơ lửng lên đỉnh đầu, phát ra trầm muộn trung vang, ý đồ nhiễu loạn huyền hổ thần hồn. Ken ken ken. Phong nhận đâm vào quang thuẫn bên trên, phát ra dày đặc giòn vang, quang thuẫn kịch liệt rung động, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Ngự hồn trung trung vang đối huyền hổ dường như hiệu quả quá mức bé nhỏ, nó chỉ là lung lay đầu, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sát ý càng tăng lên, điều trùng tiểu kỹ. Cho ta đệ đệ đền mạng. Nó cánh chim đột nhiên vỗ, một cỗ ngưng tụ toàn thân yêu lực cương phong vòng xoáy chống rông xuất hiện, hướng phía Vân Hạo của tới. Vòng xoáy trung kim sắc phong nhận dày đặc, những nơi đi qua liền kim hà quả cành lá đều bị xoắn thành mảnh vỡ, kinh khủng uy áp nhường Vân Hạo hô hấp đều biến khó khăn. Thiên địa cấm phong, chín truy tỏa linh. Vân Hạo cắn răng quát khẽ, chín chuôi ám kim sắc cấm phong truy từ trong túi chứa vật bay ra, trên không trung tạo thành huyền ảo trận hình, hướng phía cương phong vòng xoáy đánh tới. Cấm phong truy chính là hắn bảo mệnh pháp khí, có thể tạm thời giam cầm linh lực lưu động, có thể đối mặt kim đan hậu kỳ đại yêu một kích toàn lực. Chín chuôi truy tử vừa tiếp xúc vòng xoáy liền bị kim sắc phong nhận chấn động đến ông tác hưởng, trận hình trong nháy mắt hỗn loạn. Phúc. Vân Hạo bị vòng xoáy dư ba quét trúng, được giống như là bị cự truy đập trúng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, đâm vào kim hà quả trên cây mới đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực bị phong nhận bạch phá vết thương, nơi đó da thịt đang lấy quỷ dị tốc độ bên ngoài lật, liền long tượng công rèn luyện nhục thân đều khó mà khép lại. Đây chính là kim đan hậu kỳ lực lượng, phát tác phương diện tổn thương viễn siêu nhục thân phòng ngự. Hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được cảnh giới hồng câu. Chính mình tuy là kim đan sơ kỳ, dựa vào long tượng công, phụ lục thuật cùng các loại kỳ ngộ, thực lực đủ để đối cứng kim đan trung kỳ, thậm chí miễn cưỡng đón lấy hậu kỳ tu sĩ mấy chiêu. Nhưng trước mắt nữ huyền hổ là thực sự kim đan hậu kỳ đại yêu, tại Hắc Phong Nguyên tầng thứ 3 tu luyện nhiều năm, phong chi pháp tắc sớm đã cô đọng, mỗi một lần công kích đều mang nghiền ép tính ưu thế. Còn muốn giấu rốt sao? Vân Hạo cắn nát đầu lưỡi, mượn kịch liệt đau nhức đè xuống khí huyết sôi trào, đầu ngón tay đồng thời bóp nát 3 tấm huyền cấp thượng phẩm phù lục. Hỏa cầu phù hóa thành hỏa long, sấm chớp mưa bão phù nổ ra lưới điện, băng phong phù ngưng kết hàn băng, ba đạo công kích hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía huyền hổ đánh tới, ý đồ bức lui đầu này nổi giận đại yêu. Cùng lúc đó, hắn đem ngự hồn trung uy năng thôi phát đến cực hạn, trên thân trung hiện ra nhàn nhạt hồn văn, ý đồ quấy nhiễu huyền hổ công kích tiết tấu. Chín chuôi cấm phong truy thì vòng qua vòng xoáy, như là ám tiễn giống như bắn về phía huyền hổ thụ thương cánh phải. Kia là vừa rồi Hoàng Hóa Long dùng bí pháp bổ ra vết thương cũ, giờ phút này còn tại thấm lấy màu xanh yêu huyết. Vô dụng, ngươi chỉ là kiến càng lay cây mà thôi. Nữ huyền hổ cười lạnh, cánh trái một cái liền chặn lại phù lục công kích, kim sắc cương phong trong nháy mắt xé nát hỏa long, lưới điện cùng hàn băng. Đối mặt đánh út về phía cánh phải cấm phong truy, nó lại mạnh mẽ thay đổi thân thể, dùng che kín gió văn màu đen da lông mạnh kháng, chỉ nghe ken ken vài tiếng giòn vang, cấm phong truy bị đẩy lùi, da lông bên trên chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch vân. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thủ đoạn của ngươi đều là phí công. Nữ huyền hổ tứ chi phát lực, thân thể cao lớn như là một đạo tia chớp màu bạc, lợi chảo mang theo kim sắc cương phong lao thẳng tới Vân Hạo mặt. Cái này bổ nhào về phía trước nhanh đến mức không hợp thói thường, Vân Hạo thậm chí không thấy rõ động tác của nó, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, bóng ma tử vong đã bao phủ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo đột nhiên thấp người, hiểm lại càng hiểm tránh đi lợi chảo, có thể vai vẫn là bị cương phong quét trúng, lập tức ra chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Hắn mượn cỗ này lực trùng kích hướng về phía trước lan lộn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tôi linh hỏa dao găm, hướng phía Huyền Hổ phần bụng đâm tới, nơi đó là da lông tương đối yếu kém địa phương. Xuy, dao găm đâm vào tấc hơn liền rốt cuộc không đi vào, Huyền Hổ nhục thân phòng ngự lại cường hãn tới loại tình trạng này. Nữ Huyền Hổ bị đau, giống giận dùng cái đuôi quất hướng Vân Hạo phía sau lưng, cái này một roi mang theo vạn quân chi lực, Vân Hạo chỉ cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức, dường như xương cốt đều gãy mất mấy cây, thân thể lần nữa bị quất bay ra ngoài. Hắn nằm rạp trên mặt đất, ho ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đây chính là Kim Đan hậu kỳ thực lực sao? Rõ ràng chính mình đã vận dụng tất cả thủ đoạn, phù lục, pháp khí, công pháp toàn dùng tới, lại ngay cả đối phương phòng ngự đều khó mà phá vỡ, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà liên tại Vân Hạo lâm vào khổ chiến đồng thời, xa xa Hoàng Hóa Long bọn người đang lặng lẽ xê dịch bước chân. Hoàng Hóa Long tựa ở trên vách đá, nhìn như suy yếu ho khan, khóe mắt quét nhìn lại gắt gao nhìn chằm chằm Kim Hà Quả cùng chiến cuộc. Hắn đối Hoàng Hóa Điền thấp giọng nói, không sai biệt lắm, Vân Hạo sắp không chịu được nữa, Huyền Hổ chú ý lực toàn ở trên người hắn. Hoàng Hóa Điền gật đầu, thanh âm ép tới cực thấp, chờ bọn hắn đánh tới cốc khẩu bên kia, chúng ta liền lập tức đi hái Kim Hà Quả. Huyền Hổ sao huyệt hẳn là tại cốc chỗ sâu, chỉ cần cầm tới quả liền khởi động dự bị truyền tống phủ, tuyệt đối có thể vứt bỏ bọn hắn. Hoàng Lôi che lấy máu chảy cánh tay, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhị gia, dạng này có thể hay không quá? Tại Hoàng Lôi trong lòng Vân Hạo người không sai, mấy lần cứu được mệnh của hắn, bị nhị gia dạng này tính kế, thật sự là quá cái gì? Hoàng Hóa Long lạnh lùng cắt ngang hắn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vân Hạo vốn là tán tu, chết ở chỗ này không người hỏi thăm, mà chúng ta cầm tới Kim Hà Quả, mới là chính sự, mới có thể để cho hoàng gia tại Thanh Phong Thành đứng vững gót chân tiến thêm một bước. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên ngoan lệ, thú hổ, nếu không phải hắn giết trước đó đầu kia Huyền Hổ, như thế nào dẫn tới đầu này lớn? Ta cũng là vì bảo toàn chúng ta, chẳng lẽ các ngươi ai muốn chịu chết phải không? Lần này đổi trắng thay đen, lời nói nhường hoàng gia đám người trầm mặc. Bọn hắn nhìn phía xa bị kim sắc phong nhận làm cho đỡ trái hở phải, máu me khắp người Vân Hạo, lại nhìn một chút đầu cảnh kia tản ra mê người linh quang Kim Hà Quả, cuối cùng đều lựa chọn trầm mặc. Tại gia tộc lợi ích trước mặt, một cái lạ lẫm tu sĩ sinh tử, xác thực không đáng giá nhắc tới. Hoàng Hóa Long hài lòng gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái truyền tống phù nắm ở trong tay, chờ bọn hắn lại đi xa chút, chúng ta liền lên đi ngắt lấy Kim Hà Quả, tốc chiến tốc thắng, có thể cầm tới quả rút lui. Ta sẽ khởi động truyền tống phù, có thể mau chóng truyền tống chúng ta ra cái này hẻm núi. Lúc này Vân Hạo còn không biết Hoàng Hóa Long tính toán đã đến cuối cùng một bước, hắn đang đem hết toàn lực cùng nữ Huyền Hổ của nhau. Ngự hồn trung trung vang càng ngày càng yếu ớt, cấm phong truy đuổi Huyền Hổ cũng uy hiếp không lớn, vết thương trên người sâu đủ thấy xương, long tượng công khí huyết vận chuyển cũng bắt đầu đứng hữu. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Đầu ngón tay sờ đến cuối cùng mấy chương huyền cấp phụ lục, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Coi như muốn chết, cũng phải lôi kéo đầu này đại yêu đẹp lưng. Càng quan trọng hơn là, hắn mơ hồ phát giác được, nữ Huyền Hổ mặc dù thế công cuồng bạo, nhưng thủy chung không có rời đi nhỏ một chút Huyền Hổ thi thể quá xa. Đầu này đại yêu nhìn như nổi giận, kỳ thực tại che chở đệ đệ thi thể. Có. Vân Hạo trong lòng hơi động, đột nhiên cải biến phương hướng, không còn lùi lại, ngược lại hướng phía nhỏ Huyền Hổ thi thể phóng đi. Nơi đó khoảng cách Kim Hà Quả cây không xa, càng quan trọng hơn là, nơi đó là nữ Huyền Hổ danh giới cuối cùng. Muốn chết. Nữ Huyền Hổ quả nhiên nổi giận, liều lĩnh đuổi theo, quanh thân kim sắc cương phong cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hiện nhiên là muốn tại đệ đệ trước thi thể xé nát tên hung thủ này. Vân Hạo nhìn xem càng ngày càng gần kim sắc phong nhận, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ cần đem chiến đoàn dẫn về Kim Hà Quả cây phụ cận, Hoàng Hóa Long đám người kia chữa thương liền không giả bộ được. Hoặc là ra tay, hoặc là bại lộ bọn hắn tính toán. Có thể hắn không nghĩ tới, Hoàng Hóa Long ra mặt so với hắn tưởng tượng càng dày. Làm chiến đoàn tới gần cây ăn quả lúc, Hoàng Hóa Long không những không có ra tay, ngược lại đối đám người liếc mắt ra hiệu. Mấy người lại mượn Kim Hà yểm hộ, lặng lẽ hướng phía cây ăn quả sờ soạng. Vân Hạo khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn này, trong lòng hàn ý càng lớn. Nguyên lai mục tiêu của bọn hắn xưa nay đều không phải là giúp mình giải vây, mà là thừa dịp chính mình ngăn chặn Huyền Hổ, thừa cơ hái đi Kim Hà quả. Ti tiện. Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đã là mắng nữ Huyền Hổ hung tàn, càng là mắng Hoàng Hóa Long vô sỉ. Ngay tại cái này phân thần nháy mắt, nữ Huyền Hổ lợi trảo đã đến phụ cận, kim sắc cương phong cào đến hắn gương mặt đau nhức. Vân Hạo trong lúc đội vã nghiêng người trốn tránh, cánh tay trái vẫn là bị lợi trảo quét trúng. Năm đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện, xương cốt đều lộ ra. Kịch liệt đau nhức bên trong, Vân Hạo ngược lại tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Hoàng Hóa Long tay đã nhanh muốn đụng phải Kim Hà Quả, nhìn xem nữ Huyền Hổ kia nổi giận ánh mắt, một cái điên cuồng ý niệm trong đầu thành hình. Hắn đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi bôi ở ngự hồn trung bên trên, đồng thời bóp nát cuối cùng một chương huyền cấp thượng phẩm lôi phủ, đã các ngươi đều muốn, vậy thì cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngự hồn trung bộc phát ra trước nay chưa từng có vang lên, mang theo huyết sắc đường vân sóng âm hướng phía bốn phía quét tán, đã quấy nhiễu nữ Huyền Hổ thần hồn, cũng cả kinh Hoàng Hóa Long bọn người động tác trì trệ. Mà cái kia đạo lôi phù nổ tung lôi quang, thì tinh chuẩn bổ về phía cách Kim Hà Quả gần nhất Hoàng Hóa Điện. Chiến cuộc tại thời khắc này hoàn toàn mất khống chế. A! Hoàng Hóa Điện vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lôi quang bổ trúng đầu vai, lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại, đầu vai quần áo trong nháy mắt cháy đen, toát ra trận trận khói đen. Thật coi như Hoàng Hóa Điện cái này Hoàng Hóa Long đệ đệ, ngược lại là trong mọi người tu vi yếu nhất một cái, trúc cơ trung kỳ mà thôi. Lần này, Hoàng Hóa Điện hoàn toàn trọng thương. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Hoàng Hóa Long sắc mặt đổi biến, không nghĩ tới Vân Hạo ngay tại lúc này còn có thể phân tâm công kích bọn hắn. Nữ Huyền Hổ càng là nổi giận, nó cảm nhận được Kim Hà Quả phụ cận dị động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoàng Hóa Long bọn người đưa tay muốn hái quả động tác. Ti tiện nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Nữ huyền hổ gầm thét, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sát ý tăng vọt, không chỉ có giết đệ đệ ta, còn muốn trộm nó bảo vệ linh quả. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống. Nó trong nháy mắt cải biến mục tiêu, từ bỏ truy sát Vân Hạo, thân thể cao lớn thay đổi phương hướng, mang theo đầy trời kim sắc phong nhận, hướng phía Hoàng Hóa Long bọn người đánh tới. Dưới cái nhìn của nó, những này núp trong bóng tối nhân loại so trước mắt cái này vùng vây dây chết tu sĩ đáng hơn. Hoàng Hóa Long sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đưa tới nữ huyền hổ lửa giận. Hắn vội vàng hô to, không phải chúng ta giết, là hắn, là Vân Hạo giết đệ đệ ngươi. Nói chỉ hướng khoe miệng máu chảy Vân Hạo, ý đồ chuyển di cửu hận. Nữ huyền hổ căn bản không tin, các ngươi ngấp nghé linh căn cũng là tội chết. Kim sắc phong nhận đã đến phụ cận, Hoàng Hóa Long trong lúc vội vã tê ra thành tâm cảnh, bạch quang lấp lóe, miễn cưỡng ngăn trở phong nhận, lại bị to lớn lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàng gia đám người cũng cuốn quýt ứng chiến, Hoàng Lôi nâng đao đón đỡ, Hoàng Điện ném ra ngoài dao găm, Hoàng Vũ liều mạng thôi động phù lục, có thể đối mặt Kim Đan hậu kỳ đại yêu nổi giận một kích, sự chống cự của bọn hắn như là châu chấu đa xe. Phốc phốc một tiếng, Hoàng Vũ phòng ngự phù lục bị phong nhận xé nát, cả người bị quét bay ra ngoài, không rõ sống chết. Vân Hạo nhìn xem bất thình lình đảo ngược, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn thừa cơ quanh chân ngồi xuống, vận chuyển long tượng công khôi phục khí huyết, đồng thời thờ ơ lạnh nhạt Hoàng Hóa Long đám người quất cảnh. Hoàng Hóa Long bị nữ huyền hổ làm cho cực kỳ nguy hiểm, thanh tâm cảnh bạch quang càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Hắn gấp đến độ đối Vân Hạo hô to, "Vân đạo hữu, nhanh hỗ trợ. Chúng ta liên thủ giết đầu này hổ yêu, kim hạ quả phân ngươi hai biên." Chương 429, phản sát bắt đầu. Chương 429, phản sát bắt đầu. Vân Hạo chậm rãi đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, động tác không đội không chậm. Hắn nhìn xem bị vòng xoáy vây khốn Hoàng Hóa Long bọn người, lại nhìn một chút nổi giận nữ huyền hổ, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, trong mắt sát ý cuồn cuộn. "Rút, tiểu gia ta tự nhiên muốn rút." Vân Hạo thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, như là mùa đông khắc nghiệt gió lạnh thổi qua hẻm núi, dù sao, chúng ta thế nhưng là đồng minh a. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã nhiều một thanh xích hồng sắc truy tử, chính là chấn nhạc truy. Chú ý thân che kín huyền ảo phù văn, mơ hồ tản ra thôn vệ khí huyết hấp lực, cùng cấm phong truy giam cầm chi lực hoàn toàn khác biệt. Dứt lời trong nháy mắt, Vân Hạo thân hình lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hoàng Hóa Long thấy thế trong lòng vui mừng, coi là Vân Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn liên thủ, vội vàng hô to, nhanh công kích nó cánh phải vết thương cũ. Nơi đó là nhược điểm. Hắn thậm chí có chút may mắn, cảm thấy Vân Hạo quả nhiên vẫn là bị sinh tử uy hiếp dọa sợ, chỉ cần có thể sống sót, ngày sau lại tìm cơ hội trả thù không muộn. Có thể ngay sau đó, Hoàng Hóa Long nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tin hoảng sợ. Tàn ảnh chưa tiêu, Vân Hạo thân ảnh lại xuất hiện ở đã bị huyền hổ yêu trọng thương ngã xuống đất Hoàng Hóa Điền bên người. Hoàng Hóa Điền đang giãy giụa lấy muốn bò lên, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Vân Hạo, trong mắt đầu tiên là sửng sở, lập tức hiện lên vẻ vui mừng, tưởng rằng tới cứu mình. Phốc phốc lưỡi dao vào thịt giòn vang tại trong hạp cốc phá lệ rõ ràng. A Hoàng Hóa Điền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt co quắp. Vân Hạo trong tay chấn nhạc truy chẳng biết lúc nào đã đâm vào buồng tim của hắn, truy trên người phù văn trong nháy mắt sáng lên, điên cuồng thôn phệ lấy máu tươi của hắn cùng linh lực. Hoàng Hóa Điền không thể tin nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, bờ môi hít hít muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi bọt máu âm thanh. Vân Hạo nhìn xuống hắn, thanh âm lạnh lùng như băng, từ vừa mới bắt đầu, huynh đệ các ngươi liền tính toán lao tử, thật cho là lao tử dễ khi dễ. Chấn nhạc truy lần nữa dùng sức, hoàn toàn xoắn nát Hoàng Hóa Điền trái tim. Vân Hạo, ngươi dám? Hoàng Hóa Long nhìn xem đệ Hoàng Hóa Điền bị Vân Hạo đâm xuyên thân thể, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thanh tâm cảnh bạch quang đều kịch liệt lóe lên, suýt nữa bị phong nhận đột phá phòng ngự, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hoàng gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng hắn bị huyền hổ áp chế gắt gao tại vòng xoáy trung ương, liền nửa bước đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đệ bị giết, trong mắt che kín tơ máu, giống như điên dại. Vân Hạo mắt điếc hai ngơ, cất giọng đối nữ huyền hổ lớn tiếng nói, "Huyền hổ, mặc kệ ngươi tin hay không, đệ ngươi là bị Hoàng Hóa Long trước hết nhất đánh thành trọng thương, là hắn bức ta bổ đạo. Ta cũng là bị Hoàng Hóa Long lợi dụng. Thật coi như đệ ngươi chết, kẻ cầm đầu là Hoàng Hóa Long, ta chỉ là bị hắn làm vũ khí sử dụng quân cờ mà thôi." Hắn dừng một chút, nhìn xem nữ huyền hổ cuồng bạo ánh mắt, tiếp tục nói, "Ngươi ta liên thủ giết sạch người hoàng gia, sau đó ngươi ta ở giữa ân oán tại so đo. Hiện tại ngươi ngăn chặn Hoàng Hóa Long, ta giết sạch hoàng gia những người khác, như thế nào?" Xoẹt xẹt vừa dứt lời, Vân Hạo đột nhiên rút ra chấn nhạc truy. Hoàng Hóa Điền thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, tinh huyết cùng linh lực bị chấn nhạc truy hút khô, chỉ còn lại có một bộ khô quắt thể xác ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Chấn nhạc truy hấp thu tinh huyết sau, ám kim sắc truy thân nổi lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tản ra càng cường đại hơn khí tức. Vân Hạo, ngươi đáng chết! Hoàng Hóa Long ánh mắt xích hồng như máu, phát ra đinh thái nhức óc gầm thét, liều lĩnh mong muốn phóng tới Vân Hạo, lại bị nữ huyền hổ kim sắc truyền qua gắt gao ngăn trở. Huyền hổ mặc dù không có đáp lại Vân Hạo đề nghị, lại rất an ý gia tăng công kích lực độ. Kim sắc phong nhận giống như nước thủy triều tuôn hướng Hoàng Hóa Long, nhường hắn liền phân tâm, cơ hội đều không có. Vân Hạo mặc kệ Huyền Hổ yêu nghe không nghe lọt tai mình, giết Hoàng Hóa Điền về sau, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Hoàng gia Phong Vũ Lôi Điện bốn người. Hoàng Vũ sớm đã lúc trước phong nhận trong công kích không rõ sống chết, giờ phút này ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có. Hoàng Phong một cái chân bị phong nhận cắt ngang, đang dựa vào vách đá dây rủa. Chỉ có Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện còn miễn cưỡng đứng đấy, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà. Nói cho cùng, Phong Vũ Lôi Điện bốn người tối cao cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn, mà mình là thực sự kim đan sơ kỳ tu sĩ, tiên thiên liền chiếm cứ lấy cảnh giới áp chế ưu thế. Huống chi trải qua vừa rồi khôi phục, Vân Hạo khí huyết cùng linh lực đã khôi phục 7-8 phần, đối phó mấy cái này trọng thương trúc cơ tu sĩ dư xài. Vân Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị triển khai chém giết. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là trọng thương Hoàng Phong, chấn nhạc truy mang theo thanh âm xé gió đâm về Hoàng Phong tim. Hoàng Phong kinh hãi gần chết, mong muốn trốn tránh lại tác động vết thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem truy tử đâm vào thân thể. Phốc phốc, lại là một tiếng vang dọn, Hoàng Phong liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chấn nhạc truy hút khô tinh huyết, thân thể mềm mềm ngã xuống. Giải quyết Hoàng Phong, Vân Hạo quay người nhìn về phía Hoàng Vũ thi thể, bổ một truy bảo đảm hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện trên thân. Hoàng Lôi cùng Hoàng Điện nhìn xem Vân Hạo như là giết gà giống như chém giết đồng bạn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại không có chạy trốn. Bọn hắn biết tại Kim Đan tu sĩ trước mặt, chạy trốn chỉ là phí công. Vân đạo hữu, chúng ta. Hoàng Điện run rẩy muốn nói điều gì, lại bị Vân Hạo ánh mắt lạnh như băng cắt ngang. Nhìn xem hai người trong mắt vẻ phức tạp, có sợ hãi, có không cam lòng, còn có một tia ấy nấy, Vân Hạo trầm giọng nói, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi là người hoàng gia, lựa chọn đi theo Hoàng Hóa Long. Hoàng Điện trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nắm chặt dao găm bật lên, cho dù chết, ta cũng phải vì gia tộc tận trung. Hắn biết do không phải là đối thủ, nhưng vẫn là lựa chọn phản kháng. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái tránh đi dao găm, chấn nhạc truy trở tay một đâm, tinh chuẩn địa thứ nhập Hoàng Điện cổ họng. Hoàng Điện thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy không thể tin, cuối cùng vô lực ngã xuống, bị chấn nhạc truy hút khô tinh huyết. Cuối cùng đến phiên Hoàng Lôi thời điểm, Hoàng Lôi lại không có tránh né Vân Hạo công kích, thậm chí buông xuống trong tay trọng đao. Hắn nhìn xem Vân Hạo, trong mắt mang theo một nụ cười khổ sở, là hoàng gia có lỗi với ngươi. Nhị công tử tính toán, chúng ta sớm có phát giác, lại không có thể ngăn cản nói xong câu đó, Hoàng Lôi nhắm mắt lại, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, không có chút nào phản kháng. Vân Hạo nhìn xem chủ động nhận lấy cái chết Hoàng Lôi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng trong tay chấn nhạc truy vẫn như cũ đâm xuống dưới. Hắn biết nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, như là đã vạch mặt, liền không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Một cái chớp mắt, hoàng gia tứ đại kim cương toàn bộ ngã xuống, trong hạp cốc chỉ còn lại có Hoàng Hóa Long cùng Huyền Hổ yêu còn tại chém giết. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cùng kim hà quả thanh hương hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại khí tức quỷ dị. Vân Hạo đứng tại bên cạnh thi thể, quanh thân tắm rửa trong máu tươi, trong con ngươi sát ý càng ngày càng đậm hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị kim sắc truyền qua vây khốn Hoàng Hóa Long, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hoàng Hóa Long cảm nhận được Vân Hạo ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn sợ hãi. Hắn nhìn xem đầy đất tộc nhân thi thể, lại nhìn xem từng bước tới gần Vân Hạo, rốt cục ý thức được chính mình sai. Cái này nhìn như ôn hòa kim đan tu sĩ, căn bản chính là một cái có thủ tất báo sát tinh. Vân Hạo, buông tha ta, ta có thể cho ngươi đền bù. Hoàng gia bảo khố tùy ngươi chọn tuyển. Hoàng Hóa Long hoàn toàn luống cuống, bắt đầu nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, ta còn có thể giúp ngươi dẫn tiến gia chủ lĩnh trưởng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá nguyên anh cảnh, đối ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Vân Hạo mắt điếc hai ngơ, từng bước một đi hướng vòng xoáy biên giới, trong tay chấn nhạc truy lóe ra khát máu ánh sáng màu đỏ. Không có nóng lòng động thủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hoàng Hóa Long tại kim sắc phong nhận bên trong giấy rùa, thưởng thụ lấy báo thủ khoái cảm. Nữ Huyền Hổ dường như cũng đã nhận ra thế cục biến hóa, công kích biến càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên là muốn mau chóng giải quyết Hoàng Hóa Long cái này chủ yếu địch nhân. Kim sắc truyền qua xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, Hoàng Hóa Long thanh tâm cảnh bạch quang càng ngày càng ảm đạm, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, đã là nọ mạnh hết đà. Vân Hạo biết thời cơ sắp đến, chờ Hoàng Hóa Long hao hết một tia linh lực cuối cùng, chính là hắn động thủ thời điểm. Hắn muốn tự tay chém giết cái này tính toán chính mình thủ phạm, vì lần này tràn ngập phản bội Hắc Phong Nguyên chi hành, vẽ lên một cái máu tanh dấu chấm tròn. Nữ Huyền Hổ dường như cũng đã nhận ra thế cục biến hóa, công kích biến càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên là muốn mau chóng giải quyết Hoàng Hóa Long cái này chủ yếu địch nhân. Kim sắc truyền qua xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, Hoàng Hóa Long thanh tâm cảnh bạch quang càng ngày càng ảm đạm, vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, đã là nọ mạnh hết đà. Hoàng Hóa Long hoàn toàn hoảng loạn rồi, thanh tâm cảnh phòng ngự đã che kín vết dạng, mỗi một lần phong nhận va chạm đều để hắn khí huyết cuộn. Đối mặt Kim Đan hậu kỳ cấp bậc Huyền Hổ yêu, cho dù hắn thi triển tất cả bộ liếng, đem hoàng gia áp đáy hòm mấy món pháp bảo thay phiên tế ra, có thể phóng thích phòng ngự quang thuẫn hộ tâm kính, có thể phát ra ba đạo kiếm khí ngọc như ý, thậm chí liền bảo mệnh dùng thế thân khôi lỗi đều dùng, cũng vẫn như cũ bị Huyền Hổ yêu áp chế gắt gao. Trong lòng của hắn tin tưởng, lại tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn sẽ chết tại cương phong vòng xoáy bên trong, huống chi bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Vân Hạo, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Không thể chết, ta không thể chết ở chỗ này. Hoàng Hóa Long trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, bản năng cầu sinh vượt trên tất cả. Vừa nghĩ đến đây, hắn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, lần nữa thúc giục gáp đáy hòm bí pháp. Hoàng gia bí pháp đốt nguyên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đống nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, kia là thiêu đốt bản nguyên tinh huyết sinh ra lực lượng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến hồng nhuận, khí tức cũng đống nhiên tăng vọt, lại tạm thời bức lui Kim Đan hậu kỳ uy áp. Cút ngay cho ta! Hoàng Hóa Long mượn nhờ đốt nguyên bí pháp lấy được lực lượng, đem phá phong đao cùng thành tâm cảnh đồng thời thôi phát đến cực hạn, đao quang cùng bạch quang xen lẫn thành một đạo ánh sáng long ánh tường, mạnh mẽ đem kim sắc cương phong vòng xoáy xé mở một đạo lỗ hổng, nhân cơ hội này lão đạo xông ra vòng xoáy phạm vi. Huyền Hổ yêu bị bất thình lình bộc phát bức lui nửa bước, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức sát ý càng tăng lên, thiêu đốt bản nguyên. Bất quá là kéo dài hơi tàn, có thể Hoàng Hóa Long căn bản không để ý tới nó gầm hét, xông ra vòng xoáy trong nháy mắt liền từ trong túi chứa vật móc ra một trương lóe ra không gian ba độ phù lục. kia là hoàng gia hao phí to lớn một cái giá lớn mới lấy được thượng phẩm truyền tống phủ, trực tiếp truyền tống trăm dặm. Hắn run rẩy đem còn sót lại linh lực rót vào phù lục, truyền tống phủ trong nháy mắt lập lòe lên lam quang chói mắt, không gian ba động bắt đầu kịch liệt. Vân Hạo, Huyền Hổ, các ngươi chờ đó cho ta. Chuyện hôm nay, ta đã đưa tin cho gia tộc, thù này ta hoàng gia tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Hoàng Hóa Long cười gần nhìn về phía hai người, thân thể đã bắt đầu biến trong suốt, một giây sau liền phải biến mất tại nguyên chỗ, chạy thoát. Có thể Huyền Hổ yêu cười lạnh một tiếng, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên trào phúng, muốn chạy trốn. Ngươi nằm mơ. Nó hiển nhiên xem thấu Hoàng Hóa Long ý đồ, tại truyền tống phù quang mang sáng lên mấy mắt, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài. Trong tiếng gào, trung quanh mấy ngàn mét thiên địa linh khí đột nhiên hỗn loạn, cùng bạo cương phong không còn chẳng có mục đích công kích, mà là cấp tốc hội tụ thành một đạo to lớn phong tường, đem toàn bộ Hà Quang Cốc bao phủ trong đó. Phong tường phía trên che kín kim sắc gió văn, mơ hồ hình thành một cái to lớn trận pháp, đúng là đem trung quanh mấy ngàn mét không gian hoàn toàn phong ấn. Đây là Huyền Hổ nhất tộc Thiên Phú thần thông, cương phong quá vực, chuyên môn khắc chế không gian loại pháp thuật. Ông, truyền tống phù lam quang tại cương phong khóa vực bên trong kịch liệt lấp lóe, nguyên bản ổn định không gian ba động bị cuồng bạo cương phong quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Hóa Long thân ảnh vừa biến mất một nửa, liền như là đâm vào bức tường vô hình bên trên, không gian truyền tống bị mạnh mẽ cắt ngang. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chật vật xuất hiện tại ngoài trăm thước vách đá bên cạnh, khóe miệng tràn ra máu đen, cưỡng ép gián đoạn truyền tống nhường hắn bị không gian phản vệ. Cơ hồ tại Hoàng Hóa Long thân hình xuất hiện trong nháy mắt, Vân Hạo cùng Huyền Hổ yêu đồng thời động. Vân Hạo như là mũi tên rời cung, mượn long tượng công lực bộc phát, thân hình hóa thành một đạo tử kim sắc tàn ảnh, trong tay chấn nhạc truy ánh sáng màu đỏ tăng gọn, mang theo thôn phệ khí huyết hung sát chi khí, đâm thẳng Hoàng Hóa Long hậu tâm. Huyền Hổ yêu cũng vô cánh chim, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lợi chảo mang theo kim sắc cương phong, phong tỏa Hoàng Hóa Long tất cả né tránh phương hướng, mục tiêu trực chỉ đầu của hắn. Một trước một sau, một trái một phải, hai đạo chí mạng công kích đồng thời tuôn hướng vừa mới gặp không gian phản vệ, khí tức hỗn loạn Hoàng Hóa Long. Hoàng Hóa Long con người đột nhiên co lại, đốt nguyên bí pháp hiệu quả ngay tại nhanh chóng biến mất, thân thể như là tan ra thành từng mảnh giống như kịch liệt đau nhức, căn bản không kịp làm ra hoàn chỉnh động tác phòng ngự. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng thay đổi thân thể, đem còn sót lại hộ tâm kính ngăn ở phía sau, đồng thời đem phá phong đao đưa ngang trước người, ý đồ ngăn trở cái này hẳn phải chết một kích. Phốc phốc. Chấn nhạc truy không chút huyền niệm đâm thủng hộ tâm kính phòng ngự, mạnh mẽ đâm vào Hoàng Hóa Long hậu tâm, truy trên người phủ văn điên cuồng vật chuyển, bắt đầu thôn phệ hắn vốn là còn thừa không có mấy tinh huyết cùng bản nguyên. Giống. Gần như đồng thời, Huyền Hổ yêu lợi chảo cũng đập vào Hoàng Hóa Long trước ngực, kim sắc cương phong trong nháy mắt xé rách quần áo của hắn cùng một thân, xương cốt vỡ vụn giòn vang rõ ràng có thể nghe. Hoàng Hóa Long phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá trượt xuống trên mặt đất, hoàn toàn không một tiếng động. Lông ngực của hắn sụp đổ, phía sau lưng máu me đầm địa, trong mắt sau cùng thần thái hoàn toàn dập tắt, chết không nhắm mắt. Chấn nhạc truy từ Hoàng Hóa Long thể nội rút ra, mang theo nồng đậm mùi máu tanh trở lại Vân Hạo trong tay. Vân Hạo nhìn xem Hoàng Hóa Long thi thể, trong mắt không có báo thù khoái cảm, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Mà Huyền Hổ yêu thì đi đến Hoàng Hóa Long bên cạnh thi thể, dùng lợi chảo mạnh mẽ giẫm mạnh, đem đầu của hắn nghiền nát, dường như chỉ có dạng này khả năng phát tiết mất đi đệ đệ lửa giận. Làm xong đây hết thảy, nó chậm rãi xoay người, thanh kim sắc dựng thẳng đồng lần nữa khóa chặt Vân Hạo, trong mắt sát ý không chút nào giảm. Cương phong khóa vực vẫn như cũ bao phủ hẻm núi, kim sắc gió văn lấp loé không yên. Vân Hạo biết, giải quyết Hoàng Hóa Long, chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Hắn nắm chặt trong tay chấn nhạc truy, long tượng công lần nữa vận chuyển, thử kim sắc khí huyết tại bên ngoài thân lao nhanh, chuẩn bị nên đón cùng Kim Đan hậu kỳ Huyền Hổ yêu cuối cùng quyết đấu. Trong hạp cốc mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, kim hà quả quang mang tại phong tường bên trong chập chờn, một trận mới chém giết sắp mở màn. Chương 430, Chiến Huyền Hổ lộ ra bài chương 430, Chiến Huyền Hổ lộ ra bài thành kim sắc dựng thẳng đồng gắt gao tập trung vào Vân Hạo, Huyền Hổ yêu quanh thân kim sắc cương phong lần nữa cuộn cuộn, so trước đó đối phó Hoàng Hóa Long lúc càng thêm cuồng bạo. Nó chậm rãi đè thấp thân thể, tứ chi lông bạc nổ tung, cuối đuôi tuyết trắng lông bẩm như là thép ngội dựng thẳng lên, mỗi một lần hô hấp đều mang xé rách không khí rọi băng. Vừa rồi liên thủ bất quá là ngộ biến tùng quyền, huyết mạch ấn ký tồn tại, nhường Vân Hạo trở thành nó nhất định phải chém giết mục tiêu. Nhân loại, giết đệ mối thủ, hôm nay ta báo. Huyền Hổ yêu thanh âm so trước đó càng thêm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ sát ý, Hoàng Hóa Long đã chết, nên đến phiên ngươi. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, cảm thụ được truy thân truyền đến khát máu rung động, từ kim sắc khí huyết tại thể nội lao nhanh không thôi. Trải qua luân phiên chém giết, linh lực của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng long tượng công vận chuyển phía dưới, lục thân lực lượng ngược lại càng thêm cường thịnh. Đối mặt Kim Đan hậu kỳ đại yêu, hắn không dám có chút chủ quan, ngự hồn trung lơ lửng lên đỉnh đầu, chín chuôi cấm phong truy vờn quanh quần thân, tùy thời chuẩn bị nên đón công kích. Ta nói qua, giết ngươi đệ đệ chủ mưu là Hoàng Hóa Long. Vân Hạo chậm rãi lui lại nửa bước, kéo ra chiến đấu khoảng cách, ánh mắt đảo qua cách đó không xa Kim Hà quả cây, ngươi như khăng khăng độc thủ, hôm nay chính là lưỡng bại cầu thương chi cục. Huyết mạch tấn ký sẽ không nói dối. Huyền Hổ yêu cười lạnh một tiếng, cánh chim đột nhiên vỗ, một đạo ngưng tụ phong chi pháp tắc kim sắc phong nhận phá không mà đến, tốc độ so trước đó nhanh hơn ba thành, chịu chết đi. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, dưới chân linh lực bộc phát, thân hình giống như quỷ mị lưng ngang, hiểm lại càng hiểm tránh đi phong nhận. Phong nhận lao đầu vai của hắn bay qua, đem sau lưng vách đá bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đá vụn vẩy ra. Quả nhiên so vừa rồi càng mạnh. Vân Hạo trong lòng thất kinh, cái này Huyền Hổ yêu tại giải quyết Hoàng Hóa Long sau, lại không giữ lại chút nào động dùng toàn lực. Hắn không dám thất lễ, tay trái bóp nát một trương huyền cấp thượng phẩm hỏa cầu phù, tay phải đem chấn nhạc truy ném ra, truy thân mang theo ánh sáng màu đỏ đâm thẳng Huyền Hổ yêu mặt. Hỏa cầu cùng phong nhận va chạm, bộc phát ra kịch liệt năng lượng xung kích, mà chấn nhạc truy thì như là truy tung đạn đạo giống như, vòng qua năng lượng loạn lưu, tiếp tục bắn về phía Huyền Hổ Yêu. Điều trùng tiểu kỹ. Huyền Hổ Yêu khinh thường hừ lạnh, cánh trái chấn động, mấy đạo phong nhận xen lẫn thành mạng, đem chấn nhạc truy gắt gao vây khốn. Nhưng ngay lúc này, Vân Hạo động, mượn bạo tạc kiểm hộ, hắn như là như mũi tên rời cùng xung ra, long tượng công thôi động đến cực hạn, nắm đấm mang theo tử kim sắc khí huyết, mạnh mẽ đánh tới hướng Huyền Hổ Yêu cánh phải vết thương cũ. Đây chính là chiến thuật của hắn, lấy phụ lục cùng pháp khí kiềm chế, chân thân chủ công được điểm. Huyền Hổ Yêu hiển nhiên không nghĩ tới Vân Hạo như thế quả quyết, vết thương cũng bị đánh trúng trong nháy mắt, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cánh trái phong nhận phòng ngự xuất hiện sơ hở. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, ngự hồn trung đột nhiên rơi xuống, thân trung đâm vào Huyền Hổ Yêu đầu lâu bên trên, phát ra trầm muộn trùng vang, ý đồ nhiễu loạn thần hồn của nó. Keng! Trùng vang đinh tai nhức óc, Huyền Hổ Yêu động tác xuất hiện nháy mắt trì trệ. Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, chín chuôi cấm phong truy đồng thời bắn ra, tinh chuẩn địa thứ nhập Huyền Hổ Yêu tứ chi chỗ khớp nối, phù văn sáng lên, bắt đầu giam cầm linh lực của nó lưu động. Hèn hạ! Huyền Hổ Yêu nổi giận, quanh thân cương phong tuôn ra, kim sắc phong nhận như là như mưa to bắn về phía Vân Hạo, đồng thời đôi giải mang theo vạn quân chi lực quét ngang mà đến, thể phải đem cái này giả hoạt nhân loại xé nát. Vân Hạo đã sớm chuẩn bị, mượn cấm phong truy tranh thủ trong mấy mắt, thân thể như là con lươn trượt ra phong nhận phạm vi, hiểm lại càng hiểm tránh đi đôi roi công kích. Nhưng hắn vừa đứng vững thân hình, chỉ thấy Huyền Hổ Yêu không để ý cấm phong truy giam cầm, cưỡng ép đỡ nẹo thân thể, lợi chảo mang theo kim sắc cương phong chụp về phía lồng ngực của hắn. Phúc. Vân Hạo bị lợi chảo biên giới quét trúng, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngực da thịt bị cương phong xé rách, lộ ra sâm bạch xương cốt, thương thế so trước đó đối phó Hoàng Hóa Long lúc còn nghiêm trọng hơn. Nhận lấy cái chết, Huyền Hổ Yêu thừa thắng xông lên, chịu đựng chỗ khớp nối kịch liệt đau nhức, cánh chim vua ở giữa, kim sắc cương phong ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, đem Vân Hạo vây ở trung ương. Vân Hạo tựa ở trên cành cây, ho ra một búng máu, nhìn xem càng ngày càng gần cương phong vòng xoáy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết chỉ dựa vào chính mình rất khó thoát khốn, trong lòng hơi động, đem bảo bình không gian bên trong thử vương lão kim cùng tiểu ứng long phóng ra. Hai đạo quang ảnh hiện lên, một cái hình thể to mọng hắc thử cùng một đầu lớn chừng bàn tay ngân sắc tiểu long xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Chủ nhân." Lão kim rơi xuống đất liền chi chi gọi bậy, mắt tam giác cảnh giác nhìn chằm chằm Huyền Hổ Yêu, toàn thân lông đen nổ tung, lộ ra bén nhọn răng nanh. Trải qua bảo bình không gian tầm bổ, thực lực của nó đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, không kém chút nào trước đó hoàng gia tứ đại kim cương. Tiểu ứng long thì to mò nghiêng đầu, vảy màu bạc tại kim hà bên trong lấp lóe, râu rồng nhẹ nhàng đông đưa, tựa hồ đối với trước mắt quái vật khổng lồ tràn ngập hiếu kỳ, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm. Nó mặc dù tuổi nhỏ, lại kế thừa ứng long huyết mạch, thể nội ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, chỉ là chưa hề chân chính chiến đấu qua. Lão kim, công kích con mắt của nó. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, đồng thời đối tiểu ứng long nói, dùng ngươi long tức. Lão kim tuân lệnh, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hắc ảnh, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía Huyền Hổ Yêu mặt, móng vuốt sắc bén thẳng đến nó thanh kim sắc dựng thẳng đồng. Huyền Hổ Yêu không nghĩ tới Vân Hạo còn có giúp đỡ, nhất thời không sẵn sàng, bị lão kim bổ nhào vào trên mặt, bén nhọn móng vuốt tại nó trên mí mắt vạch ra mấy đạo vết máu. Muốn chết. Huyền Hổ Yêu bị đau gầm thét, đột nhiên hất đầu, ý đồ đem lão kim văng bay đi. Lão kim lại gắt gao cắn lỗ tai của nó, mặc cho Huyền Hổ Yêu như thế nào lắc lư đều không hé miệng, lông đen bên trên lóe ra thổ linh lực màu vàng qua mang, đúng là vận dụng thổ hệ pháp thuật gia cố tự thân. Ngay tại cái này hỗn loạn lúc, tiểu ứng long dường như bị Huyền Hổ Yêu hung lệ khí tức kích thích, đột nhiên mở ra miệng nhỏ, phun ra một đạo nhỏ bé ngân sắc long tức. Long tức nhìn như yếu ớt, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua liền kim sắc cương phong đều bị đông cứng, trong nháy mắt rơi vào Huyền Hổ Yêu cánh phải vết thương cũ bên trên. Giống. Huyền Hổ Yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cánh phải vết thương cũ bị long tức đông kết, hàn khí theo huyết mạch lan tràn, để nó động tác trì trệ. Cái này nhìn như nhỏ yếu long tức, lại ẩn chứa một tia long uy cùng hàn băng chi lực, vừa vặn khắc chế nó phong chi phát tác. Vân Hạo bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, cố nén ngực kịch liệt đau nhức, thân hình lần nữa xông ra. Hắn triệu hồi chấn nhạc truy, đem còn sót lại linh lực cùng long tượng khí huyết toàn bộ quán chú trong đó, truy thân ánh sáng màu đỏ tăng gọn, mang theo xé rách tất cả khí thế, mạnh mẽ đánh tới hướng Huyền Hổ Yêu bị đông cứng cánh phải vết thương cũ. Phốc phốc. Chấn nhạc truy cùng long tức hàn khí hỗ trợ lẫn nhau, lại mạnh mẽ phá vỡ Huyền Hổ Yêu phòng ngự, đâm vào vết thương cũ bên trong. Huyền Hổ Yêu cánh phải cũng nhịn không được nữa, răng rắc một tiếng vang dọn, hoàn toàn đứt gãy, màu xanh yếu huyết phun ra ngoài. A. Huyền Hổ Yêu phát ra kinh thiên động địa gào thét, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nó đột nhiên phát lực, đem lão kim văng bay ra đi, đồng thời liều linh phong tới Vân Hạo, dù là cánh phải đứt gãy, khớp nối bị cấm phong truy giam cầm, cũng muốn đem cái này nhân loại diệt sát. Lão kim bị quật bay đâm vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu đen, giãy giụa lấy mong muốn lần nữa xông đi lên, lại bị Huyền Hổ Yêu uy áp trấn nhiếp, nhất thời không thể động đậy. Tiểu ứng long thì bị cuồng bạo cương phong tung bay, rơi vào Vân Hạo đầu vai run lẩy bẩy, hiển nhiên bị cái này hùng hãn khí thế hù dọa. Vân Hạo nhìn xem điên cuồng vọt tới Huyền Hổ Yêu, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là kiên định. Lão kim cùng tiểu ứng long xuất hiện, mặc dù vẫn như cũ đối Huyền Hổ Yêu không tạo được nhiều ít tổn thương, nhưng tiểu ứng long dù sao là chân chính giao long, lại nắm giữ ứng long huyết mạch, chỗ phát ra khí tức ở một mức độ nào đó có thể áp chế hoặc là nói quấy nhiêu Huyền Hổ Yêu, chuyện này đối với Vân Hạo tới nói cũng đầy đủ. Lão kim thân hình như điện, tránh đi Huyền Hổ Yêu quét tới đôi dài, rít lên lấy nào về phía nó cánh trái. Mặc dù trúc cơ hậu kỳ lực lượng tại kim đan đại yêu trước mặt như là gãi ngứa, lại gắt gao cắn Huyền Hổ Yêu lông vũ không thả, lông đen nổ tung lúc nổi lên thổ hệ linh quang, lại nhường Huyền Hổ Yêu cánh chim động tác chỉ trệ nửa phần. Càng mấu chốt chính là tiểu ứng long. hóa thành 6 trượng thân thể lơ lửng giữa không trung, râu rồng rung động ở giữa, ứng long trong huyết mạch ẩn chứa tiên tiên long uy chậm rãi phóng thích. Đó cũng không phải thực chất công kích, lại mang theo nguồn gốc từ huyết mạch áp chế lực, nhường huyền hổ yêu quanh thân kim sắc cương phong đều xuất hiện nhỏ xíu hỗn loạn. Huyền hổ yêu thanh kim sắc dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ứng long, trong cổ phát ra rít gào chậm chậm, hiển nhiên cỗ này huyết mạch khí tức để nó bản năng cảm thấy kiêng kỵ. Ngay tại lúc này, Vân Hạo trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lao kim dây dưa, tiểu ứng long long uy quá nhiễu, đã vì hắn tranh thủ tới mấu chốt nhất trong mấy mắt. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, điều động lên thể nội một tia linh lực cuối cùng, đồng thời đem thần thức chìm vào sâu trong thức hải, nơi đó lơ lửng 90 lóe ra ánh sáng nhạt tụ linh minh văn, đúng là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Hôn nguyên tụ linh, đại đạo trật tự. Vân Hạo gầm lên giận dữ, thức hải bên trong tụ linh minh văn bỗng nhiên sáng lên, hóa thành 9 đạo lưu quang xông ra bên ngoài cơ thể. Minh văn trên không trung phi tốc xoay tròn, lẫn nhau xen lẫn va chạm, trong nháy mắt tạo thành một trường bao trùm phương viên 10 trượng kim sắc trận văn phía trên chạy xuôi huyền ảo đường vân, chính là hôn nguyên tụ linh trận văn hình thái cuối cùng. Kinh người hơn chính là, trận văn thành hình mấy mắt, chín đạo minh văn ngưng kết lưu quang cũng không tiêu tán, ngược lại lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành một đầu từ vô số nhỏ bé phủ văn tạo thành dây xích. Dây xích hiện ra bạch quang nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra thiên địa pháp tắc áp, chính là đại đạo trật tự dây truyền, có thể ngắn ngủi giam cầm sinh linh khí huyết cùng linh lực lưu động. Ông, trận văn cùng trật tự dây truyền đồng thời rơi xuống, như là một trương vô hình lưới lớn, trong nháy mắt bao trùm huyền hổ yêu thân thể cao lớn. Tụ linh minh văn hình thành trận văn kề sát tại nó màu đen da lông bên trên, kim sắc đường vân sáng lên, bắt đầu điên cuồng rút ra nó quanh thân cương phong linh lực. Đại đạo trật tự dây truyền thì cuốn chặt lấy tứ chi của nó cùng cái cổ, phù văn thời gian lập lòe, huyền hổ yêu thể nội yêu lực vận chuyển rõ ràng chỉ trệ xuống tới. Giống, đây là thứ quỷ gì? Huyền hổ yêu cảm nhận được thể nội linh lực bị cưỡng ép rút ra, động tác cũng biến thành cứng ngắc, lập tức nổi giận. Nó điên cuồng giãy giụa, cánh chim đập, đuôi dài quét ngang, kim sắc cương phong lần lượt đụng vào trận văn phía trên, phát ra trầm muộn oanh minh. Trận văn kịch liệt rung động, 90 tụ linh minh văn quang mang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Vân Hạo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, duy trì hôn nguyên tụ linh trận văn cùng đại đạo trật tự dây chuyển đối thần thức cùng linh lực tiêu hao rất nhiều, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội linh lực đang nhanh chóng trôi qua, thức hải truyền đến trận trận nhói nhói. Nhưng hắn gắt gao cắn răng kiên trì, ánh mắt quá chặt bị trận văn bao khỏa huyền hổ yêu, đây là hắn duy nhất phần thắng, nếu ngay cả lá bài tẩy này đều chấn không được đối phương, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Kim, Tiểu Ứng Long, thêm ít sức mạnh. Vân Hạo gào thét thúc giục. Hắn biết trận văn áp chế thời gian có hạn, nhất định phải tại huyền hổ yêu tránh thoát trước tìm tới nhược điểm chí mạng. Lão Kim nghe vậy, liều mạng bị cương phong quét trúng phong hiểm, lần nữa nhào về phía huyền hổ yêu cái cổ, bén nhọn móng đuốt mạnh mẽ chụp vào cổ họng của nó. Tiểu ứng long cũng dường như cảm nhận được Vân Hạo nguy cơ, lấy hết dũng khí phun ra một đạo càng tráng kiện ngân sắc long tức rơi vào trật tự dây chuyền bên trên, lại nhường dây xích quang mang sáng lên mấy phần, giam cầm chi lực trong nháy mắt tăng cường. Muốn chết. Huyền hổ yêu bị long tức cong đến khẽ run rẩy, chỗ cổ lại chuyển tới kịch liệt đau nhức, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nó không dãy rủa nữa lấy tránh thoát trận văn, ngược lại đem tất cả yêu lực ngưng tụ tại cái trán xoắn ốc sừng thú bên trên, sừng thú bộc phát ra chướng mắt thanh quang. Hiển nhiên là muốn thi triển một loại nào đó liều mạng thần thông. Vân Hạo trong lòng còi báo động đại tác, Huyền Hổ yêu đây là muốn lấy bản nguyên tinh huyết thôi động bí pháp, cưỡng ép phá vỡ trận văn. Hắn có thể nhìn thấy trận văn bên trên vết rách đang nhanh chóng lan tràn, tụ linh minh văn đã có mấy cái ảm đạm đi, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Vân Hạo trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đem một tia linh lực cuối cùng quan chú tới chấn nhạc truy bên trong, đồng thời triệu hồi chín chuôi cấm phong truy, tỏa linh mạch. Chín chuôi cấm phong truy gào thét lên bắn về phía Huyền Hổ yêu, tinh chuẩn địa thứ nhập nó tứ chi cùng tim linh mạch tiết điểm. Chú ý thân phủ văn sáng lên trong ngay mắt, Huyền Hổ yêu ngưng tụ yêu lực động tác đột nhiên trì trệ, cái chán sừng thú thanh quang đống nhiên ảm đạm, linh mạch bị khóa, bí pháp của nó không thể thành công thôi động. Đây chính là Vân Hạo tính toán, lấy hôn nguyên tụ linh trận văn vây khốn thân hình, lấy đại đạo trật tự dây chuyên áp chế yêu lực, lại lấy cấm phong truy khóa kín linh mạch, tầng tầng điệp ra, chỉ vì một kích chí mạng này. Thừa dịp Huyền Hổ yêu bí pháp bị đánh gãy, yêu lực hỗn loạn nháy mắt, Vân Hạo đem chấn nhạc truy ném ra. Chú ý thân hấp thu trận văn rút ra bộ phận cương phong linh lực, ánh sáng màu đỏ tăng vọt, mang theo xé rách tất cả khí thế, tinh chuẩn bắn về phía Huyền Hổ yêu bị cấm phong truy khóa lại trái tim linh mạch. Phốc phốc. Chấn nhạc truy không trở ngại chút nào địa thứ nhập Huyền Hổ yêu tim, truy trên người phù văn điên cuồng vận chuyển, không chỉ có thôn vệ lấy máu tươi của nó, càng đem hốn nguyên tụ linh trận văn lưu lại linh lực toàn bộ đạo nhập vết thương. Chương 431, yêu đan đốt máu cùng không yêu bí văn, 1, chương 431, yêu đan đốt máu cùng không yêu bí văn, 1, hốn nguyên tụ linh trận văn như tấm bóng lớn màu vàng kim giống như chăm chú bao lấy Huyền Hổ yêu, đại đạo trật tự dây chuyển quấn quanh ở nó tứ chi cùng cái cổ, phù văn thời gian lập loè không ngừng áp chế cuồng bạo yêu khí. Thử Vương lão kim ở bên nhe răng trợn mắt gào thét, thỉnh thoảng nhào tới cắn xé Huyền Hổ yêu da lông. Tiểu ứng long lơ lửng giữa không trung, ngân sắc long tức đứt quãng phun tại trật tự dây chuyển bên trên, là giam cầm chi lực góp một viên bạch. Vân Hạo hai tay kết ấn, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, toàn lực duy trì lấy trận văn vận chuyển, nhìn xem Huyền Hổ yêu ở trong trận điên cuồng dễ dỗi lại không cách nào tránh thoát, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, phải kết thúc. Hắn thấp giọng tự nói, linh lực đã gần như khô kiệt, thức hải truyền đến trận trận nhói nhói, toàn bộ nhờ ý chí lực giáng chống đỡ. Có thể một giây sau, dị biến nảy sinh. Huyền Hổ yêu đột nhiên đình chỉ vô vị va chạm, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Nó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rung khắp sơn cốc thét dài, trong tiếng gào tràn đầy khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, quanh thân màu đen da lông bên trên gió văn bỗng nhiên sáng lên, cùng mi tâm xoắn ốc sừng thú thanh quang hòa lẫn, một cô viễn siêu trước đó cường đại yêu khí phóng lên tận trời, càng đem hỗn nguyên tụ linh trận văn đều đính đến hướng ra phía ngoài bành trướng. Không tốt, nó muốn liều mạng. Vân Hạo trong lòng còi báo động đại tác. Lao Kim bỗng nhiên hét dầm lên, mắt tam giác chừng đến căng tròn, chủ nhân, nó đang thiêu đốt yêu đan, mau tránh ra. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy huyền hổ yêu thể nội bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt thanh quang, kia là yêu đan thiêu đốt lúc đặc hữu quang mang. Theo yêu đan thiêu đốt, giữa thiên địa cương phong như là nhận triệu hoán, từ bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng đánh thẳng vào hôn nguyên tụ linh trận văn. Kim sắc trận văn kịch liệt rung động, 90 tụ linh minh văn quang mang lúc sáng lúc tối, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Càng đáng sợ chính là, nồng đậm cương phong tại trận văn ngoại hình thành một đạo to lớn phong trụ trung kim sắc đường vân xen lẫn, lại nhường không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Vân Hạo đứng tại trận văn biên giới, có thể rõ ràng cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa uy áp, dường như một giây sau toàn bộ Hà Quang Cốc đều sẽ bị cương phong xoắn thành mảnh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Vân Hạo trong lòng lạnh buốt. Hắn trung quy là vừa bước vào Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, cùng cái này thiêu đốt yêu đan Kim Đan hậu kỳ đại yêu so sánh, tu vi chênh lệch như là lệch trời. Trận văn giam cầm ngay tại nhanh chóng yếu bớt, huyền hổ yêu quanh thân cương phong càng ngày càng cuồng bạo, liền đại đạo trật tự dây chuyển cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Cứ theo đà này, không chờ trận văn vỡ vụn, cuồng bạo cương phong liền sẽ đem hắn cùng lão kim, tiểu ứng long xé thành mảnh nhỏ. Coi như may mắn không chết, cũng tất nhiên trọng thương hấp hối, tại nguy cơ tứ phía hắc phong nguyên bên trong tuyệt không sinh cơ. Liều mạng, Vân Hạo cắn răng, đang muốn triệu hồi chấn nhạc truy làm đánh cược lần cuối, trong đan điền bảo bình đỗng nhiên không có dấu hiệu nào run rẩy lên. Một cỗ ôn nhuận dòng nước gấm theo kinh mạch tràn vào thức hải, ngay sau đó, thức hải bên trong lại trống rỗng hiện ra một mạch hoàn toàn mới minh văn, nương theo lấy một đoạn rõ ràng tin tức trực tiếp lạc ấn tại thần hồn của hắn bên trong, khống yêu minh văn, nhưng đánh nhập yêu tu thần hồn, khống chế yêu tu, sinh tử một ý niệm. Vân Hạo đột nhiên sững sờ, lập tức vui mừng như điên xông lên đầu. Bất thình lình tin tức như là trong tuyệt cảnh ánh dạng đông. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa bảo bình tại sao lại hiện bực này bí mật, vội vàng tập trung tinh thần xem xét thức hải bên trong minh văn. Cái này mai không yêu minh văn toàn thân hiện lên ám tử sắc, đường vân so bình thường tụ linh minh văn càng thêm phức tạp, mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị chấn động. Vân Hạo phát hiện nó đúng là chính mình trước đó ngưng tụ 90 tụ linh minh văn một trong, chỉ là một mực không rõ công dụng. Những này minh văn đều có thuộc tính, mà cái này mai hiển nhiên là chuyên tư khống chế yêu tu thần hồn đặc thù minh văn. Ngay tại lúc này, Vân Hạo không dám trì hoãn, cố nén thức hải nhỏ nhói, dựa theo trong tin tức chỉ dẫn, lấy thần hồn làm bút, linh lực làm mực, cấp tốc khắc họa ngưng tụ không yêu minh văn. Ám tử sắc phủ văn tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, mỗi một bút đều tiêu hao hắn vốn là còn thừa không có mấy thần hồn chi lực. Huyền hổ yêu dường như đã nhận ra nguy hiểm, thiêu đốt yêu đan tốc độ càng nhanh, vài một tiếng vang thật lớn, hỗn nguyên tụ linh trận văn rốt cục bị cương phong xé rách một đạo lỗ hổng, kim sắc phong trụ trong nháy mắt tràn vào, đem bên cạnh vách đá xoắn thành một phấn. Chết. Huyền hổ yêu lợi trảo đã đột phá trận văn trói buộc, mang theo hủy diệt cương phong trụ vào Vân Hạo mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo rốt cục hoàn thành minh văn ngưng tụ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất thủ quyết pháp ấn, đối với huyền hổ yêu nghiêm nghị quát, cho ta đi. Ám tử sắc không yêu minh văn hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn từ huyền hổ yêu mi tâm chui vào. Minh văn nhập thể trong nháy mắt, Vân Hạo cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ liên hệ kỳ diệu tại mình cùng huyền hổ yêu ở giữa tạo dựng lên, hắn có thể cảm giác được minh văn chìm vào huyền hổ yêu ý thức hải, như cùng loại tiếp theo hạt giống, một mực khóa chặt thần hồn của nó, sinh tử cho đoạt đều ở chính mình một ý niệm. Xá. Vân Hạo ý niệm trong lòng khẽ động, thúc giục không yêu minh văn. Một giây sau, huyền hổ yêu bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm. Thanh kim sắc dựng thẳng đồng đột nhiên trừ lớn, thất khiếu đồng thời chảy ra màu xanh yêu huyết. Nguyên bản cùng bạo hội tụ cương phong như là bị cắt đứt dòng nước, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Trung thiên yêu khí cũng như thủy triều xuống giống như rút đi, chỉ để lại vẻ vải khí tức. Huyền hổ yêu thân thể cao lớn trùng điệp té ngã trên đất, trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên, toàn thân co quắp không ngừng. Nó khó có thể tin mà nhìn xem Vân Hạo, thanh âm khàn giọng mà hoảng sợ, "Tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Thần hồn của ta giống như là bị ngàn vạn cây kim đâm đâm." Vân Hạo chống chấn nhạc truy miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, lại khó nén trong mắt kích động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, huyền hổ yêu thần hồn liền sẽ trong nháy mắt tán loạn, hoàn toàn chết đi. Không có gì. Vân Hạo dáng chống đỡ đứng người lên, thanh âm bởi vì thoát lực mà có chút suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chỉ là để ngươi lánh tính một chút mà thôi. Hắn lần nữa thôi động không yêu minh văn, huyền hổ yêu kêu thảm lập tức biến càng thêm thê lương, lan lộn động tác cũng càng thêm kịch liệt. Lão Kim cùng Tiểu Ứng Long đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, lăng lăng nhìn xem trên mặt đất thống khổ rã rủa huyền hổ yêu, lại nhìn xem một mặt tái nhợt lại ánh mắt sắc bén Vân Hạo, trong mắt tràn đầy kính sợ. Huyền hổ yêu rốt cục ý thức được chính mình đã rơi vào như thế nào hoàn cảnh, nó đình chỉ lăn lộn, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ngươi khống chế thần hồn của ta, đây là cái gì yêu pháp? Vân Hạo không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó. Không yêu minh văn xuất hiện đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng nhường hắn đối trong đan điền bảo bình càng thêm hiếu kỳ. Cái này thần bí bảo bình không chỉ có thể bồi dưỡng linh dược, chứa đựng vật phẩm, lại vẫn cất giấu bá đạo như vậy không yêu bí mật. Hắn thử nghiệm lấy ý niệm khai thông không yêu minh văn, phát hiện ngoại trừ trưởng khống sinh tử, còn có thể mơ hồ cảm giác huyền hổ yêu cảm xúc cùng ý nghĩ. Giờ phút này huyền hổ yêu trong lòng tràn đầy oán độc cùng sợ hãi, lại không trước đó phép lối. Thu hồi sát ý của ngươi. Vân Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không yêu minh văn nhẹ nhàng rung động, huyền hổ yêu lập tức phát ra kêu đau một tiếng, trong mắt sát ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Nhìn xem đầu này trước đó còn không ai bị nổi kim đan hậu kỳ đại yêu bây giờ ngoan ngoãn dáng vẻ, Vân Hạo trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời thoải mái. Từ bị Hoàng Hóa Long tính toán, tới cùng Huyền Hổ yêu tử chiến, lại đến trong tuyệt cảnh thức tỉnh không yêu minh văn chuyển bại thành thắng, trận này Hà Quang Cốc chém giết, chung quy là hắn cười cuối cùng. Chương 431, yêu đan đốt máu cùng không yêu bí văn 2, chương 431, yêu đan đốt máu cùng không yêu bí văn 2, đi đến Huyền Hổ yêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó, hiện tại, ngươi hoặc là chết, hoặc là thần phục. Huyền Hổ yêu dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hạo trong mắt kia không che giấu chút nào sát ý, cùng trong đầu của mình kia lúc nào cũng có thể bộc phát thần hồn kịch liệt đau nhức, rốt cục túi xuống cao ngạo đầu lâu, thanh âm khàn khàn nói, ta thần phục. Vân Hạo hài lòng gật đầu, không có giải trừ khống yêu minh văn, đây là hắn trưởng khống đầu này đại yêu duy nhất bảo hộ. Hắn triệu hồi chấn nhạc truy, lại thu hồi vỡ vụn hỗn nguyên tụ linh trận văn cùng đại đạo trận tự dây chuyền, đối Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long nói, kết thúc. Lao Kim vội vàng chạy đến Vân Hạo bên người, Tiểu Ứng Long thì tò mò bay đến Huyền Hổ yêu đỉnh đầu xoay quanh, tựa hồ đối với đầu này quái vật khổng lồ chuyển biến cảm thấy rất hứng thú. Huyền Hổ yêu nhìn xem Vân Hạo bóng lưng, thanh kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia phức tạp, có không cam lòng, có oán độc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tử vong sợ hãi. Nó biết, từ thần hồn bị khống chế một khắc kia trở đi, vận mệnh của mình đã không còn từ chính mình trưởng khống. Vân Hạo không quay đầu lại, hắn có thể thông qua không yêu minh văn cảm giác được Huyền Hổ yêu tâm tình chập chờn, lại cũng không thèm để ý tại cái này nhược đục tưởng thực huyền linh thế giới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Không yêu minh văn mặc dù bá đạo, nhưng cũng cần đủ thực lực khả năng thi triển. Hôm nay nếu không phải bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng chưa chắc có thể thức tỉnh bực này át chủ bài. Mặt trời chiều ngã về tây, kim hà dài đầy sân gốc. Vân Hạo mang theo thần phục Huyền Hổ yêu, lão kim cùng Tiểu Ứng Long, con đầy túi thu hoạch, hướng phía Hắc Phong Nguyên đi ra ngoài. Con đường phía trước vẫn như cũ không biết, nhưng cước bộ của hắn lại so lúc đến càng thêm kiên định. Trận này Hắc Phong Nguyên chi hành, không chỉ có nhường hắn thu hoạch bảo vật cùng thực lực tăng lên, càng để hắn hiểu được, chân chính cường đại không gần như chỉ ở tại tu vi, càng ở chỗ trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ trí tuệ cùng dũng khí. Mà viên kia thần bí không yêu minh văn, cùng trong đan điền bảo bình, không nghi ngờ gì sẽ thành hắn tương lai con đường tu hành bên trên trọng yếu trợ lực. Lão Kim, làm việc. Vân Hạo hưu khí vô lực phất phất tay, vừa dứt lời liền đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân thoát lực giống như sủi lơ xuống tới. Luân phiên đại chiến tăng thêm cuối cùng điều khiển không yêu minh văn thần hồn tiêu hao, nhường trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, cơ hồ hư thoát. Thử Vương lão Kim lập tức lĩnh mệnh, mắt tam giác tại đầy đất trên thi thể dạo qua một vòng, hương phấn chi chi kêu nhào về phía gần nhất hoàng hóa điền thi thể. Nó thuần thục thời xuống hoàng hóa điền bên hông túi chứa vật, lại dùng móng đuốt tại trên thi thể tìm tòi một lát, đem mấy cái tản mát linh thạch cùng một trương tàn phá phù lục nhét vào cái miệng nhỏ của mình trong túi, động tác nhanh nhẹn giống cái kinh nghiệm phong phú sở thi tay chuyên nghiệp. Tiểu Ứng Long thì tò mò đi theo lão Kim sau lưng, thỉnh thoảng dùng móng đuốt lay một chút bên cạnh thi thể đã vụn, hoặc là đối với tản mát mảnh vỡ pháp bảo phát ra chít chít ngâm khẽ, hiển nhiên một cái hiếu kỳ bảo. Cách đó không xa Huyền Hổ yêu túi đầu nằm rạp trên mặt đất, thân thể cao lớn mặt ủ mày chau, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong không có trước đó hung lệ, chỉ còn lại có nồng đậm kiên kỵ. Nó có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn bên trong không yêu minh văn, viên kia ám tử sắc phù văn như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, chỉ cần Vân Hạo một cái ý niệm trong đầu, nó liền sẽ hồn phi phách tán. Vân Hạo không thèm để ý đầu này vừa thu phục đại yêu, giờ phút này hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở điều tức bên trên. Nhưng khi lão Kim đem lục soát tới túi chứa vật nguyên một đám chồng tới trước mặt hắn lúc, hắn vẫn là dáng chống đỡ ngồi ngay ngắn. Để cho ta nhìn xem thu hoạch như thế nào. Vân Hạo cầm lấy thứ một cái túi đựng đồ, thần thức dò vào trong đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là Hoàng Hóa Long túi chứa vật, bên trong không chỉ có lít nha lít nhít linh thạch, còn có mấy món lóe ra linh quang pháp bảo cùng một chồng chồng chất chỉnh tề phụ lục. Hắn lần lượt kiểm tra túi chứa vật, khoe miệng ý cười càng ngày càng đậm, cuối cùng trực tiếp đã nứt ra hoa. Hoàng Hóa Long cùng Hoàng Hóa Điền xem như hoàng gia hạch tâm tử đệ, trong túi chứa vật tài vật rất nhiều nhất dày, tăng thêm tứ đại kim cương tích lũy, kiểm kê xuống tới lại có hơn 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tính cả chính hắn nguyên bản mang theo hàng tồn, thình lình gom góp qua 10 vạn linh thạch. Phát. Vân Hạo nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Tại Nguyên Linh thế giới, 10 vạn hạ phẩm linh thạch đủ để cho bình thường kim đan tu sĩ đỏ mắt, đầy đủ hắn mua sắm không ít tài nguyên tu luyện. Ngoại trừ linh thạch, thu hoạch càng là khả quan, Hoàng Hóa Long phá phong đao tuy có tổn thương, nhưng thêm chút chữa trị vẫn là thượng phẩm pháp khí. Hoàng Hóa Điền quạt xếp bên trong cất giấu ba đạo không động dùng phong nhật phù. Tứ đại kim cương trong túi chứa vật thì tràn đầy chữa thương đan, hồi xuân tán chờ thực dụng đan dược, còn có không ít năm không sai linh thảo linh dược, trong đó vài quả đúng là hắn bồi dưỡng linh dược lúc cần phụ tải. Những bùa chú này cùng đan dược vừa vặn bổ sung tiêu hao. Vân Hạo đem tài nguyên phân loại cất kỹ, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Vốn cho là lần này Hắc Phong Nguyên chi hành sẽ tổn binh hào tướng, không nghĩ tới không chỉ có báo thù, còn thu hoạch như thế phong phú chiến lợi phẩm. Hắn xuất ra hai bình chữa thương đan, cho lão Kim cùng Tiểu Ứng Long các đổ ra mấy hạt. Lão Kim ôm đan dược răng rắc nhai đến thơm ngọt, Tiểu Ứng Long thì dùng móng đuốt bưng lấy đan dược, ngụm nhỏ liếm láp, vậy màu bạc tại kim hà hạ hiện ra con trạch. Các ngươi cũng mệt mỏi hỏng, thật tốt khôi phục. Vân Hạo sờ lên Tiểu Ứng Long đầu, chính mình thì nuốt vào một hạt hồi khí đan cùng một hạt sinh cơ đan, tìm khối bằng phẳng nham thạch quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại bắt đầu đả tọa điều tức. Đan dược vào miệng liền tan, hóa thành hai cô dòng nước ấm phân biệt tuôn hướng đan điền cùng vết thương. Trong đan điền khô kiệt linh lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, bảo bình rung động nhẹ nhẹ, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, gia tốc lấy linh lực hội tụ. Bên ngoài thân vết thương truyền đến tê dại ngứa ý, huyết nhục tại dược lực tác dụng dưới bắt đầu nhúc nhích khép lại. Huyền Hổ yêu ghé vào cách đó không xa, bụng trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá tính tọa Vân Hạo, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên phức tạp cảm xúc. Nó không nghĩ ra chính mình đường đường kim đan hậu kỳ đại yêu, tại sao lại đưa tại một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ trong tay, càng nghĩ không thông viên kia quỷ dị minh văn đến tột cùng là cái gì thần thông. Nhưng thần hồn bên trong nhói nhói thời khắc nhắc nhở lấy nó hiện thực. Từ nay về sau, sinh tử của nó đều từ cái này nhân loại trưởng khống. Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long ăn uống no đủ, giúp vào Vân Hạo bên người đánh lên ngủ gật, ngẫu nhiên phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Hà Quang Cốc bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ có Kim Hà Quả Thanh Hương cùng Tiểu Ứng Long bình ổn tiếng hít thở đan vào một chỗ. Vân Hạo đắm chìm trong tu luyện, thần thức nội thị đan điền. Bảo Bình lơ lửng tại trong linh điền trung tâm, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Hiển nhiên không yêu minh văn biến hóa, nhường Vân Hạo ý thức được, Bảo Bình giống như là một cái có ý thức vật sống đồng dạng, thời khắc mấu chốt cho hắn trợ giúp. Cái này Bảo Bình đến cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Vân Hạo trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Kinh nghiệm lần này sinh tử chi chiến, hắn khắc sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, bất luận là không yêu minh văn vẫn là Bảo Bình không gian, đều cần đầy đủ tu vi khả năng hoàn toàn trường khống. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi trời chiều biến mất tại cốc khẩu, Vân Hạo rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thể nội linh lực đã khôi phục 7-8 phần, bên ngoài thân vết thương cũng kết vậy khép lại, chỉ còn lại có nhàn nhạt vết sẹo. Hắn đứng người lên hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến lốt bốp giòn vang, long tượng công trong lần chiến đấu này dường như lại có tinh tiến. Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long bị kinh động, đội hàng đi theo phía sau hắn, tinh khí thần đều khôi phục không ít. Huyền Hổ. Vân Hạo nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất đại yêu, ý niệm khẽ nhúc nhích. Huyền Hổ yêu toàn thân run lên, vội vàng túi lầu xuống, có thuộc hạ. Nó không dám chậm trễ chút nào, thần hồn bên trong minh văn thời khắc nhắc nhở lấy thân phận của nó. Chương 432, Kim Hà Quả tới tay, nhổ tận gốc. Chương 432, Kim Hà Quả tới tay, nhổ tận gốc. Huyền Hổ thân thể cao lớn có chút phát run, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bắt nguồn từ sâu tận xương tủy sỉ nhục. Đường đường Kim Đan hậu kỳ đại yêu, Hắc Phong Nguyên tầng thứ 3 bá chủ một trong, sống 800 năm tu thành khí hậu, chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành nhân loại yêu nô. Thần hồn chỗ sâu viên kia ám tử sắc không yêu minh văn như là ấn, thời khắc nhắc nhở lấy sinh tử của nó đã không khỏi mình. Nó cúi đầu, màu đen da lông dưới cơ bắp căng cứng, thay con ngươi màu vàng nóng bên trong quần quật lấy không cam lòng cùng phẫn uất. Trước mắt cái này nhân loại quá mức quỷ dị, rõ ràng chỉ là Kim Đan sơ kỳ tu vi, lại có thể thi triển ra giam cầm thần hồn tà thuật, thủ đoạn chi bá đạo liền nó cái này sống 800 năm lão yêu đều chưa từng nghe thấy. Vân Hạo nhìn xem túi đầu mắt túi xuống Huyền Hổ, tự nhiên có thể đoán được nó trong lòng không phục. Đổi lại bất kỳ một cái nào kiêu ngạo yêu tộc, bỗng nhiên biến thành tù nhân đều sẽ sinh lòng oán hận. Nhưng hắn cũng không thèm để ý những này, thực lực vi tôn thế giới bên trong, thần phục chỉ cần tuyệt đối lực lượng áp chế, đến mức trung tâm, kia là ngày sau cần chậm chậm bồi dưỡng đồ vật. Ta trước đó nói câu câu là thật. Vân Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chân thành, đệ ngươi ngay từ đầu chính là bị Hoàn Hóa Long trọng thương, là hắn bức ta bổ đao, coi như ta không xuất thủ, cũng là một chết, ta cũng là bị hắn tính toán quân cờ. Cú may Hoàng Hóa Long đã đền tội, ngươi cũng coi là đệ báo thù. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cách đó không xa nhỏ Huyền Hổ thi thể, tiếp tục nói, ngươi ta ở giữa không cần như thế xa lạ, ta không làm khó dễ ngươi, đi trước an táng đệ ngươi à. Huyền Hổ đột nhiên ngẩng đầu, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo ánh mắt, ý đồ từ đó tìm ra dối trá hoặc tính toán, có thể đập vào mi mắt chỉ có thanh tịnh cùng chân thành, không có chút nào giả mạo. An táng đệ. Huyền Hổ tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tại yêu tộc trong nhận thức biết, tu sĩ nhân tộc từ trước đến nay xem yêu tu thi thể là chí bảo. Kim đan cảnh yêu thân càng là toàn thân là bảo, yêu đan có thể luyện đan, da lông có thể chế giáp, gân cốt có thể luyện khí, cho dù là một giọt tinh huyết đều ẩn chứa tinh thuần linh lực. Nó vốn cho rằng đệ thi thể sẽ bị Vân Hạo vơ vét sạch sẽ, luyện đan luyện bảo dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại không nghĩ rằng đối phương lại sẽ để cho chính mình an táng. Cái này nhân loại, thật là tu sĩ nhân tộc sao? Huyền Hổ trong lòng nổi lên nói thầm. Lại cẩn thận hồi tưởng Vân Hạo lời nói, dường như xác thực có mấy phần đạo lý. Đệ đã chết, cựu nhân Hoàng Hóa Long cũng bị chém giết, chính mình bây giờ biến thành yêu nô, lại so đo bổ đạo ân oán không có chút ý nghĩa nào, tăng thêm thống khổ mà thôi. Sống 800 năm mới tu tới Kim Đan hậu kỳ, nó so với ai khác đều tình tưởng sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, miễn là còn sống liền có hy vọng, nếu là chết, hết thảy đều thành huyễn ảnh. Tạ, chủ nhân. Huyền Hổ thấp giọng nói tạ, thanh âm bên trong lần thứ nhất thiếu đi mấy phần không cam lòng, nhiều một chút phức tạp. Nó quay người đi hướng nhỏ Huyền Hổ thi thể, thân thể cao lớn động tác lại có vẻ hơi bộ bề. Huyền Hổ cẩn thận từng ly từng tí dùng lợi chảo đào lên mặt đất, đem đệ thi thể nhẹ nhàng để vào hố đất bên trong. Nó không có sử dụng yêu lực, chỉ là dùng nguyên thủy nhất phương thức một chảo che thổ, động tác thành kính mà trịnh trọng. Mai táng hoàn tất, nó còn tại trước mộ phần dùng hòn đá chất thành cái giản dị mộ địa, thấp giọng gào thét vài câu yêu tộc điếu văn. Làm trong cả quá trình, Vân Hạo an tĩnh đứng ở một bên, không có thúc giục, cũng không có quấy rầy. Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long dường như cũng cảm nhận được trang nghiêm bầu không khí, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, không có đùa giỡn. Sau nửa canh giờ, Huyền Hổ mới một lần nữa đi đến Vân Hạo trước mặt, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong cảm xúc đã bình phục rất nhiều. Nó cúi đầu không lời, miệng nói tiếng người nói, chủ nhân, ta đã an táng tốt đệ, thuộc hạ nguyện vì chủ nhân ngắt lấy Kim Hà Quả. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, đây là có qua có lại. Lúc trước hắn cử động mặc dù ra ngoài nhất niệm chi nhân, lại ngoài ý muốn thắng được đầu này đại yêu một chút tán thành. Tốt. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, cẩn thận chút ngắt lấy, chớ có tổn thương linh quả. Thuộc hạ minh bạch. Huyền Hổ đáp, quay người đi hướng Kim Hà Quả cây. Nó mặc dù đã mất đi cánh phải, nhưng động tác linh hoạt như cũ, thân thể cao lớn tại ngọn cây lóe lên một cái rồi biến mất, đã đem Kim Hà Quả hái xuống. Nó không có sử dụng cương phong, chỉ dùng lợi chảo nhẹ nhàng lấy xuống trái cây, để vào Vân Hạo đưa tới trong hộp ngọc, mỗi một cái động tác đều lộ ra cẩn thận. Rất nhanh, ba viên sung mãn kim hà quả bị chỉnh tề để vào trong hộp ngọc, vỏ trái cây bên trên tinh quang tại trong hộp ngọc lưu chuyển, tản ra tinh thuần linh khí. Huyền Hổ đem hộp ngọc cung kính đưa tới Vân Hạo trước mặt, cúi đầu chờ đợi phân phó. Vân Hạo tiếp nhận hộp ngọc, thân thức dò vào trong đó, cảm thụ được kim hà quả bên trong ẩn chứa ôn nhuận linh lực, hài lòng gật đầu, không sai. Hắn đem hộp ngọc cất kỹ, nhìn xem trước mặt Huyền Hổ, đống nhiên mở miệng nói, ngươi đã nhận ta làm chủ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, cái này Mai Thanh Tâm đan ngươi trước ăn bảo, có thể làm dịu thần hồn nói nói. Hắn lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt thanh hương đan dược, đưa tới. Đây là hoàng hóa long trên người đan dược, dùng để ban cho Huyền Hổ làm ân tình cũng không tệ. Huyền Hổ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó có thể cảm giác được đan dược bên trong ẩn chứa thanh tâm linh thần chi lực, vừa vặn khắc chế khống yêu minh văn mang tới thần hồn khó chịu. Cái này nhân loại không chỉ có không có ngược đãi nó, ngược lại chủ động cho thuốc. Thế nào? Không dám ăn. Vân Hạo nhíu mày. Không. Tại chủ nhân. Huyền Hổ đội vàng tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng liền tan, một cỗ thanh lương dòng nước cấm trong nháy mắt tràn vào thức hải, khống yêu minh văn mang tới nhói nhói quả nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Nó nhìn xem Vân Hạo trong ánh mắt, lần thứ nhất nhiều hơn mấy phần chân thành tính sợ. Vân Hạo nhìn xem nó thái độ chuyển biến, trong lòng cười thầm. Ngự hạ chi đạo, ân uy tịnh thi hữu hiệu nhất. Một mặt áp chế chỉ có thể tích lũy oán hận, thích hợp cho ân huệ, mới có thể để cho đầu này kim đan hậu kỳ đại yêu chân chính để bản thân sử dụng. Vân Hạo vuốt vuốt chứa kim hà quả hồ ngọc, đột nhiên mở miệng hỏi, Huyền Hổ, cái này kim hà quả cụ thể có gì công hiệu? Hoàng gia huynh đệ tuy có đề cập, nhưng ta đoán ngươi thủ hộ nó nhiều năm, tất nhiên biết được đến rõ ràng hơn. Huyền Hổ bước chân dừng lại, quay đầu mắt nhìn hồ ngọc, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia hoài niệm, chủ nhân nói đúng, tu sĩ nhân tộc đối kim hà quả hiểu rõ phần lớn lưu ở mặt ngoài. Quả này sinh tại thiên địa linh căn, 500 năm một nở hoa, 500 năm một kết quả, thành thục lúc lại dẫn động kim hà hộ thể, cho nên gọi tên. Nó chậm dần bước chân, đối tu sĩ nhân tộc mà nói, kim hà quả chân quý nhất là ẩn chứa hà nguyên chi lực có thể vững chắc thần hồn, nhất là đối vượt qua tiểu thiên kiếp tu sĩ, có thể diện rộng hạ thấp tâm ma sinh sôi phong hiểm vững chắc cảnh giới, chữa trị ám thương. Hoàng gia huynh đệ ngấp nghé quả này, chắc là trong tộc có người muốn độ kiếp đả thương căn cơ. Vân Hạo trong lòng hơi động, cái này cùng hoàng hóa long trước đó lời giải thích không như mà hợp. Huyền Hổ lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều hơn mấy phần cảm khái, đối ta yêu tộc mà nói, kim hà quả tác dụng càng thêm chân quý. Nó ẩn chứa lực lượng, có thể giúp chúng ta rèn luyện yêu thân, càng có thể phụ trợ hóa hình, mặc dù không cách nào hoàn toàn hóa thành nhân hình, lại có thể ngưng tụ ra loại nhân hình thái, đủ để tại nhân tộc thế giới hành tẩu mà không bị phát giác. Hóa hình. Vân Hạo hứng thú, ngươi cùng ngươi đệ đệ thủ hộ quả này 500 năm, chính là vì hóa hình. Chính là. Huyền Hổ thanh âm mang theo vài phần đắng chát, ta hai huynh muội tu hành 800 năm mới tu tới kim đan cảnh, cách hóa hình chỉ kém lâm môn một cước. Vốn định chờ kim hà quả thành thục, huynh muội các nuốt một viên xung kích hóa hình cảnh, ai ngờ nó không có nói thêm gì đi nữa, nhưng trong giọng nói tiếc nuối rõ ràng dễ thấy. Vân Hạo nhìn xem nó nhìn về phía hộp ngọc lúc kia vô cùng khát vọng ánh mắt, trong lòng đông nhiên có quyết đoán. Hắn dừng bước lại, mở hộp ngọc ra lấy ra một khỏa sung mãn kim hà quả, viên này cho ngươi. Huyền Hổ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chủ nhân, cái này quá quý giá. Kim hà quả đối yêu tộc hóa hình tác dụng không thể thay thế, nói là chí bảo cũng không đủ, nó không nghĩ tới Vân Hạo lại sẽ như thế hào phóng. Cầm lấy a. Vân Hạo đem kim hà quả đưa tới trước mặt nó, ngữ khí bình thản, ngươi bây giờ đã là ta yêu nô, thực lực càng mạnh, đối ta trợ lực càng lớn. Huống hồ ngươi thủ hộ quả này 500 năm, vốn là nên có một phần của ngươi. Hắn dừng một chút nói bổ sung, an bảo nó mau chóng luyện hóa, tiếp xuống ta còn muốn mượn lực lượng của ngươi tìm kiếm Hắc Phong Nguyên truyền tống trận di tích. Huyền Hổ nhìn xem Vân Hạo trong tay tản ra kim hà trái cây, lại nhìn một chút hắn ánh mắt chân thành, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nó sống 800 năm, thường thấy tu sĩ nhân tộc tham lam tự tư, chưa hề nghĩ tới có người sẽ đem như thế trọng bảo tùy tiện tặng cho yêu tộc. Thần hồn bên trong Khống Yêu Minh Văn tựa hồ cũng bởi vì bất tình lình tín nhiệm mà biến ôn hòa mấy phần. Thuộc hạ, tạ chủ nhân ban ân. Huyền Hổ trịnh trọng mà cúi thấp đầu, dùng song chảo tiếp nhận kim hạ quả, thái độ so trước đó cung kính không chỉ gấp 10 lần. Lần này, nó trong mắt kính sợ không còn là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm thần phục. Luyện hóa. Vân Hạo thu hồi hồ ngọc, lão kim cùng tiểu ứng long sẽ hộ pháp. Huyền Hổ gật đầu hẳn là, rất nhanh tại phụ cận tìm tới một chỗ khô giáo sơn động. Nó cẩn thận từng ly từng tí đem kim hà quả đặt ở trước người, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển yêu lực luyện hóa. Kim hà quả vừa mới vào miệng, liền hóa thành một đạo kim sắc dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể nó, nguyên bản đứt gãy cánh phải miệng vết thương lại nổi lên nhàn nhạt hào quang, liền thần hồn bên trong nhói nhói đều giảm nhẹ đi nhiều. Vân Hạo tại sơn động một bên khác quanh chân ngồi xuống, cũng lấy ra một quả kim hà quả ăn vào. Trái cây vào miệng tan đi, một cỗ ôn nhuận năng lượng theo yết hầu chảy vào thức hải, nguyên bản bởi vì luân phiên đại chiến mà có chút dao động thần hồn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, thức hải dường như bị kim hà gột rửa qua đồng dạng, biến thanh minh thông thấu. Khống Yêu Minh Văn cùng Hỗn Nguyên Tụ Linh trận văn vận chuyển đều biến càng thêm thông thuận, thậm chí liền trong đan điền bảo bình đều rung động nhẹ nhẹ, hấp thu hà nguyên chi lực. Quả nhiên là chí bảo. Vân Hạo trong lòng thầm khen, hai mắt nhắm lại dốc lòng tu luyện. Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long thì canh giữ ở cửa hàng, một cái cảnh giác quan sát đến ngoại giới động tĩnh, một cái co quắp tại nơi hẻo lánh ngủ gật, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ngâm khẽ, tạo thành một bức kỳ lạ hộ pháp trên cảnh. Bóng đêm dần dần sâu, Hắc Phong Nguyên cương phong vẫn như cũ gào thét, nhưng trong sơn động lại hoàn toàn yên tĩnh. Kim Hà quả quang mang tại một người một yêu thân thượng lưu chuyển, tư dưỡng thần hồn của bọn hắn cùng yêu thân. Huyền hổ quanh thân yêu khí càng ngày càng cô đọng, đứt gãy cánh phải chỗ thậm chí bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới mầm thịt. Vân Hạo thức hải thì không ngừng quyết trương, đối minh văn trưởng không càng phát ra tinh hâm. Trận này ngoại ý muốn chỉnh đốn, không chỉ có nhường Vân Hạo thu hoạch 10 vạn linh thạch cùng kim hạ quả, càng ngoại ý muốn thu phục một đầu trung tâm dần dần sinh kim đan hậu kỳ đại yêu. Mà đối Huyền hổ mà nói, gặp phải Vân Hạo cái này nhìn như lanh khốc lại lòng mang nhân thiện chủ nhân, có lẽ cũng là 800 năm trên con đường tu hành, may mắn nhất chuyển hướng. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa hang vậy xuống lúc, trong sơn động hai người một yêu đều sẽ nên đón hoàn toàn mới thuế biến. Chương 433, Huyền nữ hóa hình chương 433, Huyền nữ hóa hình bóng đêm dần dần sâu, Hắc Phong Nguyên Cương Phong vẫn như cũ gào thét, nhưng trong sơn động lại hoàn toàn yên tĩnh. Kim Hà quả quang mang tại một người một yêu thân thượng lưu chuyển, tư dưỡng thần hồn của bọn hắn cùng yêu thân. Huyền hổ quanh thân yêu khí càng ngày càng cô đọng, đứt gãy cánh phải chỗ thậm chí bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới mầm thịt. Vân Hạo thức hải thì không ngừng quyết trương, đối minh văn trưởng không càng phát ra tinh hâm. Trận này ngoại ý muốn chỉnh đốn, không chỉ có nhường Vân Hạo thu hoạch 10 vạn linh thạch cùng kim hạ quả, càng ngoại ý muốn thu phục một đầu trung tâm dần dần sinh kim đan hậu kỳ đại yêu. Mà đối Huyền hổ mà nói, gặp phải Vân Hạo cái này nhìn như lanh khốc lại lòng mang nhân thiện chủ nhân, có lẽ cũng là 800 năm trên con đường tu hành, may mắn nhất chuyển hướng. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa hang vậy xuống lúc, trong sơn động hai người một yêu đều sẽ nên đón hoàn toàn mới thuế biến. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu cửa động sương mù, chiếu vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa một người một yêu thân bên trên. Vân Hạo dẫn đầu mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thức hải truyền đến trận trận thanh minh, trước đó bởi vì cưỡng ép thôi động minh văn lưu lại ám thương đã hoàn toàn chữa trị, đối hỗn nguyên tụ linh trận bản trưởng khống lại tinh thâm mấy phần. Hắn hoạt động một chút gân cốt, thể nội long tượng khí huyết lao nhanh không thôi, lại mơ hồ có đột phá kim đan sơ kỳ bình cảnh dấu hiệu. Quả nhiên là thiên địa linh quả. Vân Hạo cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, hài lòng gật đầu. Trong đan điền bảo bình mặt ngoài đường vân càng thêm rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy không yêu minh văn hư ảnh tại thân bình thượng lưu chuyển, hiển nhiên cũng đã hấp thu không ít hạ nguyên chi lực. Một bên khác Huyền Hổ cũng từ từ mở mắt, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong thần quang nội liễm. Kinh người nhất là nó cánh phải, nguyên bản đứt gãy miệng vết thương đã mọc ra hoàn chỉnh cánh chim, tần vũ so trước đó cứng cáp hơn, biên giới ngân sắc lông vũ lóe ra kim loại sáng bóng, hiển nhiên trải qua kim hà quả tầm bộ sau, thương thế không chỉ có khỏi hẳn, yêu thân còn nâng cao một bước. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Huyền Hổ đứng người lên, thân thể cao lớn lại so trước đó thẳng tắp mấy phần, quanh thân yêu khí cô đọng như thực chất, mơ hồ có đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh xu thế. Nó cúi đầu không người lúc, thái độ cung kính vô cùng, lại không nửa phần trước đó không cam lòng. Vân Hạo nhìn xem biến hóa của nó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, xem ra cái này kim hà quả đối ngươi giúp ích không nhỏ. Toàn do chủ nhân ban ân. Huyền Hổ thành khẩn nói, thuộc hạ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hóa hình chi lực cũng đã ngưng tụ, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể ngưng tụ loại nhân hình thái. Vân Hạo trong lòng hơi động, đối yêu tộc hóa hình rất là tò mò, liền cười nói, vậy ngươi tiếp tục lưu lại sơn động tu luyện hóa hình, ta ra ngoài làm ý chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ưng Long, ngươi lưu lại cho Huyền Hổ hộ pháp, đừng để những yêu thú khác tới gần. Tiểu Ưng Long cọ sát cổ tay của hắn, kéo léo bay đến Huyền Hổ bên thân xoay quanh xuống tới, vậy màu bạc tại nắng sớm bên trong lập lòe tỏa sáng. Vân Hạo mang theo Thử Vương lão kim đi ra sơn động, sáng sớm cương phong mang theo tươi mát linh khí đập vào mặt, làm cho tâm thần người một thanh. Vừa đi ra không có mấy bước, lão kim liền nhăn nhăn nhó nhó cọ lấy ống quần của hắn, ấp úng nói, chủ nhân cái kia. Cái này có lời cứ nói, ấp a ấp úng giống kiểu gì? Vân Hạo cười mắng, hắn đã sớm nhìn ra tiểu gia hỏa này có tâm sự. Lão kim cười hắc hắc, mắt tam giác quay tròn chuyện, chủ nhân, kim hạ quả, có phải hay không còn có một khóa nha? Có thể hay không cho ta nha? Ta cũng nghĩ hóa hình đâu. Nó nói xong ngửa ngực, dường như sau khi biến hóa liền có thể biến uy phong lấm lấm. Vân Hạo nhịn không được cười lên nói, ta liền biết ngươi muốn đánh chủ ý này, bất quá một viên cuối cùng kim hà quả không thể cho ngươi, ta phải giữ lại khẩn cấp dùng. Nghe nói như thế, lão kim lập tức du hạ đầu, lỗ tai cũng điệu xỉu rủ xuống, cái đuôi phờ phạc mà quét lấy mặt đất, mặt mũi tràn đầy thất lạc dáng vẻ. Vân Hạo thấy nó bộ dáng này, nhịn không được cười mắng, thối đức hạnh, đừng giả bộ. Yên tâm đi, ta sớm có an bài. Hắn vỗ vỗ lão kim đầu, đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lão Kim nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, trong nháy mắt quên đi thất lạc, tò mò đi theo Vân Hạo sau lưng, "Chủ nhân, chúng ta đi cái nào nha?" "Đi đào kim hạ quả cây." Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đem cây ăn quả cấy ghép tiến ta bảo bình không gian, nơi đó có linh thủy đổ vào, nghĩ đến có thể rút ngắn thật nhiều kết quả thời gian. "Không bao lâu, ngươi liền có thể có kim hạ quả phục dụng, còn sợ hóa không được hình." Lão Kim mới chợt hiểu ra, lập tức vui mừng quá đỗi, chi chi kêu nhảy dựng lên, "Đúng a, chủ nhân có thần bí bảo bình. Về sau liền có ăn không hết kim hạ quả rồi." Nó hưng phấn vây quanh Vân Hạo xoay quanh, lông tóc đều bởi vì kích động mà nổ tung. Một người một chuột rất mau tới dưới cây, kim hà quả cây vẫn như cũ đứng sừng sững trong sơn cốc trung tâm, mặc dù trái cây đã bị ngắt lấy, nhưng cành lá vẫn như cũ xanh biếc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Vân Hạo tế ra chấn nhạc truy, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cây ăn quả phần gốc đào móc, tránh cho tổn thương bộ rễ. Lao Kim cũng dùng móng đuốt hỗ trợ đào đất, bận rộn thật quá mức. Chọn vẹn đào nửa canh giờ, mới đưa kim hà quả cây tính cả chúng quanh linh thổ cùng một chỗ đào lên. Cây ăn quả bộ rễ khổng lồ, mang theo linh khí nồng nặc, rễ chùm bên trên còn mang theo óng ánh rợ xương. Vân Hạo trong lòng mặc niệm, một cái ý niệm trong đầu liền đem cây ăn quả thu vào bảo bình không gian. Tiến vào bảo bình không gian sau, Vân Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cây ăn quả trồng ở trong linh điển trung tâm, lại dẫn tới nước linh tuyển đổ vào. Linh thủy vừa mới tiếp xúc rễ cây, kim hà quả cây liền kịch liệt rung động lên, nguyên bản xanh biếc lá cây lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo trong ra. Lao Kim lập tức gấp, chủ nhân, cây ăn quả phải chết. Vân Hạo lại cũng không bối rối, hắn có thể cảm giác được cây ăn quả thể nội sinh cơ tại linh thủy tẩm bổ hạ biến càng thêm tràn đầy, đây là thay ra đổi thịt dấu hiệu. Quả nhiên, sau một lát, khô héo trên cành cây liền toát ra điểm điểm xanh nhạt, mới cành lá bằng tốc độ kinh người mọc ra, trong nháy mắt liền cành lá rậm rạp, so trước đó càng thêm sinh cơ bừng bừng, thậm chí mơ hồ có nở hoa dấu hiệu. Thành. Vân Hạo hài lòng gật đầu, về sau tại bảo bình không gian bên trong có linh thủy đổ vào, đừng nói 1000 năm, có lẽ 1 năm nửa năm liền có thể thu hoạch kim hạ quả. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là dựa vào linh thủy công hiệu thần kỳ. Hắn dặn dò Lão Kim, về sau cái này kim hạ quả cây liền giao cho ngươi chiếu khán, nhớ kỹ đúng hạn đổ vào linh thủy. Lão Kim vỗ bộ ngực cam đoan, chủ nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nó nhìn xem cành lá rậm rạp cây ăn quả, dường như đã thấy khắp cây kim hạ quả đang hướng về mình mắt. Chờ từ bảo bình không gian đi ra, Vân Hạo mang theo hài lòng Lão Kim trở lại sơn động cửa ra vào, mới vừa đi tới cửa hang, liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trong động đi ra. Đó là một nữ tử áo trắng, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, tóc xanh như suối giống như rủ xuống đầu vai, bên hông buộc lấy một đầu màu xanh dây lụa, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Làm người khác chú ý nhất là phía sau nàng kia đối thu nạp cánh chim màu xanh, biên giới ngân sắc lông vũ tại nắng sớm bên trong lóe ra kim loại sáng bóng, cùng huyền hổ cánh chim giống nhau như lúc. Nữ tử nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng cùng cung kính, có chút không mình hành lễ, thuộc hạ huyền hổ, tham kiến chủ nhân. Thanh âm thanh thúy êm tai, cùng lúc trước thú giống hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo nhìn trước mắt nữ tử áo trắng, nhất thời lại có chút sửng sốt. Hắn mặc dù chờ mong huyền hổ hóa hình dáng vẻ, lại không nghĩ rằng sẽ là xinh đẹp như vậy nữ tử bộ dáng, khó trách nói yêu tộc hóa hình phần lớn là tuấn nam mỹ nữ. Lao Kim cũng nhìn ngây người, há hốc mồm nửa ngày không khép lại được, thẳng đến Vân Hạo tặng hắn một cái mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng túi đầu xuống giả bộ như nhu thuận dáng vẻ. Huyền hổ thấy Vân Hạo nhìn mình chằm chằm, gương mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng bó lấy tóc, chủ nhân, thuộc hạ lần đầu hóa hình, còn không quá quen thuộc. Vân Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười ha ha một tiếng, không sai không sai. So trước đó lao hổ bộ dáng đẹp mắt nhiều, xem ra kim hà quả hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Hắn đánh giá huyền hổ sau lưng cánh chim, cái này cánh chim còn có thể thu lại sao? Tại nhân tộc thế giới hành tẩu thuận tiện chút. Huyền hổ thử nghiệm vận chuyển yêu lực, sau lưng cánh chim màu xanh lại thật chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhìn cùng nhân loại bình thường nữ tử không khác. Có thể chủ nhân, chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể thu phóng tự nhiên. Vân Hạo hài lòng gật đầu, rất tốt. Đã ngươi đã hóa hình, chúng ta liền mau chóng xuất phát đi tìm truyền tống trận di tích a. Huyền hổ cung kính đáp, vâng, chủ nhân. Lão Kim nhìn xem hóa thành nhân hình huyền hổ, lại nghĩ tới sau này mình cũng có thể hóa hình, có chút hâm mộ, nghĩ đến kim hà quả cây tại Vân Hạo bảo bình không gian, lập tức nhiệt tình mười phần, chi chi kêu tại phía trước dẫn đường. Vân Hạo mang theo huyền hổ theo sát phía sau, tiểu ứng long hóa thành tiểu xà đồng dạng vẫn như cũ quấn quanh ở trên cổ tay hắn, hướng phía Hắc Phong Nguyên chỗ sâu xuất phát. Nắng sớm vẩy vào ba người trên thân, một người một yêu một chuột thân ảnh tại trong hạp cốc dần dần từng bước đi đến. Đi ước chừng nửa canh giờ, Vân Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, "Huyền hổ, ngươi có tên của mình sao? Cũng không thể một mực gọi ngươi huyền hổ." Huyền hổ bước chân hơi ngừng lại, lắc đầu, thuộc hạ thở nhỏ tại Hắc Phong Nguyên lớn lên, chỉ có tộc quần danh hiệu, chưa từng có chính thức danh tự. Yêu tộc từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, chỉ có đạt tới hóa hình cảnh cường giả mới có thể vì chính mình đặt tên, nó trước đó chưa hóa hình, tự nhiên không có danh tự. Vân Hạo trầm ngâm một lát, nhìn xem nàng áo trắng như tuyết, dáng người nhẹ nhàng bộ dáng, lại nghĩ tới nàng bản thể huyền hổ thuộc tính, cười nói, đã hóa hình là người, dù sao cũng phải có cái ra dáng danh tự. Ngươi bản thể thuộc gió, sau khi biến hóa lại là nữ tử bộ dáng, ta nhìn về sau liền gọi ngươi huyền nữ a. Huyền nữ. Huyền hổ thấp giọng lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia mới lạ, lập tức không mình hành lễ, đa tạ chủ nhân ban tên. Thuộc hạ ưa thích cái tên này. Đây là trong đời của nàng cái thứ nhất đúng nghĩa danh tự, đại biểu cho tân sinh cùng tán thành, nhường nàng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vân Hạo cười khoát khoát tay, không cần khách khí, về sau tại nhân tộc trước mặt, ngươi liền bằng vào ta thị nữ thân phận tự cho mình là, đối ngoại liền xưng huyền nữ liền có thể. Có cái kim đan hậu kỳ yêu tu thị nữ, ở sau đó trong hành trình không nghi ngờ gì có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Thuộc hạ minh bạch. Huyền nữ cung kính đáp, trong mắt cung kính lại nhiều hơn mấy phần chân thành. Lão Kim ở một bên nghe được không ngừng hâm mộ, tiến đến Vân Hạo bên chân liễu diễu, chủ nhân, vậy ta về sau hóa hình cũng muốn một cái tên, ngươi luôn luôn lão Kim đều, ta kỳ thật rất trẻ trung. Vân Hạo mắt trợn trắng nói, chờ ngươi hóa hình, cũng cho ngươi lấy cái uy phong danh tự. Lão Kim lập tức vui vẻ ra mặt, lại lanh lợi chạy đến phía trước dẫn đường đi. Huyền nữ nhìn xem một người một chuột hô động, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Có lẽ đi theo cái chủ nhân này cũng không phải chuyện xấu. Ít ra nàng bây giờ thành công hóa hình, tu vi cũng có đột phá dấu hiệu. Nàng tăng tốc bước chân đuổi theo Vân Hạo. Thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra kiên định và mang, từ nay về sau, nàng chính là huyền nữ, là Vân Hạo yêu nô. Ba người tiếp tục hướng phía Hắc Phong Nguyên chỗ sâu tiến lên, con đường phía trước mặc dù vẫn như cũ hung hiểm, nhưng có an ý dần dần sinh đồng bạn cùng mục tiêu rõ rệt, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Mà bảo bình không gian bên trong kim hà quả cây, cũng tại linh thủy tẩm bổ phía dưới, lặng yên dựng dục hy vọng mới. Chương 434, Lạc Phong Cốc ngàn năm yêu hùng chương 434, Lạc Phong Cốc ngàn năm yêu hùng một người một yêu tiếp tục hướng phía Hắc Phong Nguyên chỗ sâu tiến lên, Vân Hạo vừa đi vừa hỏi, "Huyền nữ, ngươi tại Hắc Phong Nguyên tầng thứ 3 chờ lâu như vậy, nhưng có biết thượng cổ truyền tống trận di tích vị trí cụ thể?" Huyền nữ nghe vậy lắc đầu, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong mang theo vài phần ấy nấy, chủ nhân thứ tội, thuộc hạ đối với mấy cái này thượng cổ di tích cũng không quen thuộc. Hắc Phong Nguyên xa so với trong tưởng tượng rộng lớn, riêng là tầng thứ 3 liền tung hoành hơn 1000 dặm, khắp nơi là cường phong hẻm núi cùng mê vụ đầm lầy, thuộc hạ huynh muội hoạt động phạm vi cũng bất quá là Hà Quan Quốc xung quanh 100 dặm. Nàng dừng một chút nói bổ sung, hơn nữa Hắc Phong Nguyên vốn là Vạn Yêu Sơn mạch một bộ phận, cái này khổng lồ đông vực thứ nhất dãy núi kéo dài mấy vạn dặm, cất giấu vô số thượng cổ bí mật, đừng nói Hắc Phong Nguyên, ngay cả Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu di tích đều ít có người có thể thăm dò. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, xem ra tìm kiếm truyền tống trận di tích cũng không phải là chuyện dễ. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi biết những địa phương nào có thượng cổ dấu vết lưu lại? Chúng ta không ngại đi thử thời vận. Huyền nữ suy tư chốc lát nói, tầng thứ 3 xác thực có vài chỗ lưu truyền xuống di tích chi địa, truyền thuyết là thượng cổ yêu tộc bộ lạc địa điểm cũ, thuộc hạ có thể mang chủ nhân đi xem một chút. Tiếp xuống 3 ngày, Huyền nữ mang theo Vân Hạo đi khắp Hắc Phong Nguyên tầng thứ 3 mấy chỗ di tích. Chỗ thứ nhất là mê vụ đầm lầy chính giữa tường đổ, to lớn cột đá nghiêng về tại vũng bùn bên trong, cán trên có khắc mơ hồ thú văn, mơ hồ có thể nhận ra là huyền hổ nhất tộc đồ đằng, lại nhìn không đến bất luận cái gì trận văn vết tích. Thứ hai chỗ ở vào đoạn hồn nhai vách đá hang đá, ở bên trong che kín phong hóa bích họa, vẽ lấy tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đại chiến cảnh tượng, nơi hẻo lánh bên trong tán lạc dị xét binh khí mảnh vỡ, hiển nhiên từng là cổ chiến trường, đồng dạng không có truyền tống trận tung tích. Cuối cùng một chỗ là cương phong vòng xoáy vờn quanh bình định sơn, đỉnh núi có một tòa đổ sụp bệ đá, trên mặt bàn lưu lại một chút yếu ớt năng lượng ba động. Vân Hạo dùng thần thức dò xét đi sau hiện, đây chỉ là một tòa vứt bỏ tụ linh trận, sớm đã mất đi truyền tống công năng. Xem ra những này đều không phải chúng ta muốn tìm. Vân Hạo đứng tại bình đỉnh sơn đỉnh, nhìn qua nơi xa gào thét cương phong, chân mày hơi nhíu lại. Liên tục 3 ngày tìm kiếm không có chút nào thu hoạch, nhường hắn khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động. Lao Kim ghé vào hắn đầu vai ngủ gật, Tiểu Ứng Long thì đuổi theo cương phong chơi đùa, chỉ có Huyền Nữ đứng ở một bên, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong mang theo lo lắng. Chủ nhân, nếu không chúng ta rời đi trước Hắc Phong Nguyên, chờ thu thập được nhiều đầu mối hơn lại đến. Vân Hạo lắc đầu. Hắn nhớ tới trước khi đi đối đại ngu tiên triều thì đám người hứa hẹn truyền tống trận quan hệ tới đến tiếp sau viện quân bố trí nhất định phải nhanh tìm tới. Đúng lúc này hắn chợt nhớ tới Hoàng Hóa Long trước khi chết đôi câu vài lời, nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, Hoàng Hóa Long từng đề cập qua Hắc Phong Nguyên có một chỗ cấm bay chi địa, nơi đó có phải hay không khả năng có di tích cấm bay chi địa? Huyền nữ sắc mặt đổi biến, thanh con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên rõ ràng kiên kỵ. Chủ nhân, ngài nói là Hắc Phong Nguyên chỗ sâu nhất lạc phong cốc? Có lẽ vậy, Hoàng Hóa Long chỉ nói là cấm bay chi địa. Vân Hạo hỏi, nơi đó có chỗ gì đặc biệt? Huyền nữ hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, Lạc Phong Cốc đúng là Hắc Phong Nguyên duy nhất cấm bay chi địa, nơi đó không gian ngưng trệ, bất kỳ phi hành yêu thuật hoặc pháp khí đều không thể sử dụng, liền yêu tộc cánh chim đều khó mà triển khai. Nhưng càng đáng sợ chính là, nơi đó chiếm cứ một đầu ngàn năm yêu hùng. Ngàn năm yêu hùng? Chính là, Huyền nữ thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, kia yêu hùng tu luyện hơn ngàn năm, sớm tại 300 năm trước đã là Kim Đan đại viên mãn tu vi. Những năm này một mực chiếm cứ tại Lạc Phong Cốc, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nghe nói sớm đã đụng chạm đến nguyên anh cảnh cánh cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Nàng nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt giảm đạm xuống, thuộc hạ cùng đệ đệ từng bởi vì tranh đoạt một gốc tỉnh thần thảo xâm nhập Lạc Phong Cốc biên giới, cùng kia yêu hùng đánh qua một hung, kết quả bị nó tùy tiện trọng thương, nếu không phải đệ đệ liều chết đoạn hậu, thuộc hạ chỉ sợ sớm đã bất lạc. Kia yêu hùng tính khí nóng nảy khát máu, lãnh địa ý thức cực mạnh, đừng nói tu sĩ nhân tộc, ngay cả yêu tộc đều không cho phép đặt chân Lạc Phong Cốc, dần dà, nơi đó liền thành Hắc Phong Nguyên cấm địa. Vân Hạo trong lòng run lên, Kim Đan đại viên mãn lại sắp đột phá nguyên anh yêu hùng, thực lực tất nhiên viễn siêu huyền nữ cái này Kim Đan hậu kỳ, nếu là cứng đối cứng, coi như tăng thêm huyền nữ phần thắng cũng không lớn. Nhưng hắn nghĩ lại, cấm bay chi địa thường thường cùng thượng cổ trận pháp có quan hệ, rất có thể chính là truyền tống trận đặc tính bố trí. Hơn nữa nguy hiểm như thế cấm địa, ngược lại khả năng giữ không bị phát hiện di tích. Chúng ta đi Lạc Phong Cốc. Vân Hạo ánh mắt biến kiên định, truyền tống trận rất có thể là ở chỗ này, bất luận nguy hiểm cỡ nào, đều phải đi xem một chút. Cái này không chỉ có quan hệ tới nhiệm vụ của hắn, càng liên quan đến tiếp sau tại Huyền Linh thế giới đặt chân, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Huyền nữ vội la lên, chủ nhân nghĩ lại, kia yêu hùng nhục thân cường độ có thể so với cực phẩm pháp khí, lại tinh thông thổ hệ pháp thuật, tại Lạc Phong Cốc cấm bay hoàn cảnh bên dưới, chúng ta liền chạy trốn đều khó khăn. Ta biết nguy hiểm. Vân Hạo vô vô bờ vai của nàng, nhưng chúng ta cũng không phải là muốn cùng nó tử chiến, trước dò xét tình huống, như thật có truyền tống trận, lại nghĩ biện pháp ứng đối yêu hùng, ngươi yên tâm, ta có át chủ bài. Hắn chỉ là không yêu minh văn cùng bảo bình không gian, thực sự không được cũng có thể tạm lánh. Thấy Vân Hạo thái độ kiên quyết, Huyền Nữ không còn khuyên can, chỉ là không người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng chủ nhân cần phải cẩn thận, kia yêu hùng băng sơn trưởng uy lực vô tận, chúng vào một trưởng liền xem như Kim Đan hậu kỳ cũng biết trọng thương. Ta minh bạch. Vân Hạo gật đầu, dẫn đường a. Tiến về Lạc Phong Cốc đường xá so trước đó càng thêm nguy hiểm. Càng đến gần cấm bay chi địa, cương phong càng phát ra cuồng bạo, trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ hệ yêu khí, cả mặt đất đều biến cứng rắn như sắt. Lao Kim dọa đến nuốt ở Vân Hạo trong ngực, Tiểu Ứng Long cũng thu liễm chơi đùa chi tâm, dính sát Vân Hạo cổ tay. Đi ước chừng một ngày, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Nguyên bản gào thét cương phong tới nơi đây lại quỷ dị bình ổn lại. Trên bầu trời tầng mây dường như bị lực lượng vô hình áp chế, trầm thấp treo lên đỉnh đầu, liền không khí đều biến ngưng trệ nặng nề. Nơi này chính là Lạc Phong Cốc biên giới. Huyền nữ dừng bước lại, chỉ về đằng trước một đạo chợt hẹp cửa vào sơn cốc, tiến vào trong cốc sau, bất kỳ phi hành thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực, chủ nhân phải cẩn thận. Vân Hạo thử nghiệm tế ra ngự hồn trung, phát hiện thân trung vừa lên không ba thước liền bị một cô áp lực vô hình ép xuống, quả nhiên không cách nào phi hành. Hắn hít sâu một hơi, xem ra truyền ngôn không giả. chúng ta đi vào, tận lực tránh đi yêu hùng, trước tiên tìm tìm trận văn tung tích. Ba người cẩn thận từng ly từng tí bước vào Lạc Phong cốc. Trong cốc an tĩnh dị thường, nghe không được cương phong gào thét, chỉ có chân đạp tại đá vụn bên trên tiếng vang. Hai bên vách đá che kín màu nâu đậm đường vân, tản ra cổ lão mà nặng nề khí tức, hiển nhiên là trưởng kỳ bị cấm không chi lực ảnh hưởng kết quả. Vân Hạo một bên tiến lên một bên dùng thần thức dò xét, hắn có thể cảm giác được trong cốc không gian pháp tắc sắc thực tồn tại dị thường, loại này ngưng trệ cảm giác cùng truyền tống trận không gian ba động mơ hồ có chút tương tự, nhường trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, huyền nữ bỗng nhiên đè lại Vân Hạo cánh tay, thanh con ngươi màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, "Chủ nhân, có yêu khí." "Rất mạnh." Vân Hạo lập tức dừng bước lại, thần thức trong nháy mắt quét tán ra đến. Chỉ thấy phía trước ngoài trăm trượng sơn cốc chỗ góc của, một đầu hình thể như sơn nhạc gấu đen đang nằm rạp trên mặt đất ngủ say, màu đen da lông như là thiết giáp giống như bao trùm toàn thân. Mỗi một lần hô hấp đều để mặt đất có chút rung động, trong miệng mũi phun ra khí tức mang theo nồng đậm thổ hệ linh lực, hiển nhiên chính là đầu kia ngàn năm yêu hùng. Càng quan trọng hơn là, yêu hùng vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối to lớn bàn đá xanh, phiến đá biên giới lộ ra một chút hoa văn phức tạp, cùng đại ngu mang sơn truyền tống trận trận cơ đường vân cực kỳ tương tự. Truyền tống trận rất có thể ngay tại nó dưới thân. Vân Hạo trong lòng hơi động, hạ giọng nói, "Chúng ta trước lui ra, bàn bạc kỹ hơn." Liên tại bọn hắn chuẩn bị lặng lẽ lui lại lúc, đầu kia ngàn năm yêu hùng bỗng nhiên mở mắt. Kia là một đôi trung đồng lớn nhỏ tinh hồng con người, mang theo khát máu hung lệ, trong nháy mắt khóa chặt Vân Hạo ba người vị trí. Giống. Một tiếng biết thai nhức góc gào thét vang vọng sân gốc, yêu hùng thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, cao đến ba trượng thân ảnh như là di động núi nhỏ. Tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xâm nhập lãnh địa khách không mời mà đến, khóe miệng vết ra lộ ra răng nanh sắc bén, lại có thứ không biết chết sống xâm nhập bản tọa lãnh địa. Ánh mắt của nó đảo qua huyền nữ, tinh hồng trong con mắt hiện lên một tia ký ức, là ngươi cái này nhỏ huyền hổ. 300 năm trước không có đánh chết ngươi, hôm nay lại vẫn dám dẫn người đi tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, yêu hùng đã đột nhiên đánh ra tay phải, to lớn tay gấu mang theo băng sơn liệt thạch khí thế, hướng phía ba người vị trí đánh tới. Trưởng phong chưa đến, mặt đất đã bị áp lực vô hình ép ra giống mạng nhện vết dạng. Cẩn thận! Huyền nữ sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt triển khai cánh chim màu xanh ngăn khuất Vân Hạo trước người, quanh thân cương phong ngưng tụ thành thuẫn, chủ nhân đi mau, để ta chặn lại nó. Vân Hạo lại cũng không lui lại, hắn nhìn xem yêu hùng dưới thân lộ ra trận văn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đầu này yêu hùng, hắn nhất định phải đối mặt. Thấy được dựng lên yêu hùng ngực có một đoàn phát ra xanh đỏ xương mù lông tóc, bất quá nhìn xem càng giống là một loại nào đó vết thương đồng dạng. Ít ra lúc này không có thời gian đi cẩn thận quan sát. Huyền nữ sắc mặt tái nhợt, vô ý thức ngăn khuất Vân Hạo trước người, quanh thân yêu khí ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Gấu đen, đây là ta chủ nhân, đi ngang qua nơi đây cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chủ nhân, Hắc Sát Hùng cười nhạo một tiếng, to lớn tay gấu vô ngực, đường đường huyền hổ nhất tộc, lại thành nhân loại chó săn, thật sự là mất hết yêu tộc mặt. Hôm nay liền đem các ngươi cùng một chỗ xé nát, vừa vặn làm bản tọa xung kích nguyên anh cảnh thuốc bổ. Nó gào thét một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên phóng tới đám người, tốc độ lại cùng hình thể cực không tương xứng, mang theo khai sơn phá thạch khí thế, tay gấu đập thẳng Vân Hạo mặt. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, cái này yêu hùng tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu bình thường kim đan hậu kỳ, khó trách huyền nữ kiêng kỵ như vậy. Hắn không dám đón đỡ, nghiêng người tránh đi tay gấu, đồng thời tế ra chấn nhạc truy thân ánh sáng màu đỏ tăng vọt, mạnh mẽ đánh tới hướng yêu hùng dưới xương sườn. Keng! Chấn nhạc truy nện ở yêu hùng lông bờm bên trên, lại phát ra sắt thép va chạm giòn vang, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt mảnh ấn. Vô dụng. Hắc Sát Hùng cười gần quay người, một cái khác tay gấu quét ngang mà đến, mang theo kình phong nhường Vân Hạo hô hấp đều biến khó khăn. Chủ nhân cẩn thận. Huyền nữ triển khai cánh chim màu xanh, ngăn quất Vân Hạo trước người, cánh chim bên trên ngân sắc lông vũ lấp lóe, đón đỡ một kích này. Vang một tiếng vang trầm, huyền nữ bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Huyền nữ. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ nàng đỡ dậy, đồng thời tế ra Hỗn Nguyên tụ linh trận văn, kim sắc trận văn trong nháy mắt triển khai, đem yêu hùng tạm thời vây khốn. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Sát Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân yêu khí tăng vọt, lại mạnh mẽ đem trận văn chống ra, xích hồng con ngươi gắt gao khóa chặt Vân Hạo. Nhân loại tu sĩ, ngươi trận pháp có chút ý tứ, thần phục bản tọa có thể lưu lại tính mệnh của ngươi. Vân Hạo không để ý đến gấu đen lời nói, nội tâm lại lớn chịu rung động, cái này còn là lần đầu tiên đụng phải có người hoặc là nói yêu có thể mạnh mẽ chống ra Hỗn Nguyên trận văn. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, tại trên lệch cảnh giới cùng thực lực cách xa dưới tình huống, liền xem như Hỗn Nguyên tụ linh trận văn cũng không phải bản năng. Nó lần nữa đánh tới, lần này tốc độ càng nhanh, tay gấu bên trên ngưng tụ yêu khí màu đen, hiển nhiên vận dụng thần thông. Vân Hạo biết liều mạng không phải là đối thủ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đối Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long quát, quấy nhiêu nó. Lao Kim hiểu ý, hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía yêu hùng ánh mắt, Tiểu Ứng Long thì phun ra ngân sắc long tức, ý đồ đồng kết yêu hùng động tác. Vân Hạo chính mình thì nắm lấy cơ hội, vận chuyển long tượng công, đem linh lực ngưng tụ song quyền, mạnh mẽ đánh tới hướng yêu hùng trước ngực vết sẹo, nơi đó hiển nhiên là nhược điểm của nó. Giống. Yêu hùng bị Lao Kim quấy nhiều ánh mắt, lại bị long tức cóng đến trì trệ, trước ngực vết sẹo bị Vân Hạo đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lại lảo đảo lui về sau nửa bước. Muốn chết. Hắc Sát Hùng hoàn toàn nổi giận, quanh thân yêu khí màu đen điên cuồng phun trào, toàn bộ cấm bay lĩnh cũng bắt đầu rung động, bản tọa muốn để các ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem yêu hùng cuồng bạo khí thế, Vân Hạo biết không thể lại ham chiến. Hắn đỡ dậy về nữ, thấp giọng nói, rút lui. Đồng thời tế ra cấm phong truy, tạm thời cuốn lấy yêu hùng động tác, quay người hướng phía ngoài sơn cốc tối lui. Chương 435, yêu hùng địch nhân có lẽ chính là bằng hữu. Chương 435, yêu hùng địch nhân có lẽ chính là bằng hữu. Gấu đen gào thét tại sau lưng giường như sấm sét nổ vang, tiếng bước chân nặng nề như là trống trận, mỗi một lần rơi xuống đất đều để mặt đất có chút rung động. Vân Hạo viện thụ thương huyền nữ, đem hết toàn lực hướng về phía trước phi nước đại, long tượng công vận chuyển tới cực hạn, tử kim sắc khí huyết tại bên ngoài thân lao nhanh, mới miễn cưỡng duy trì lấy cùng yêu hùng khoảng cách. Chủ nhân, nó đuổi đến quá chặt. Huyền nữ thở hào hển nói rằng, cánh chim màu xanh bên trên nhiễm vết máu tại chạy nhanh bên trong rơi xuống, cái này gấu đen tốc độ viễn siêu đồng loại, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Vân Hạo trong lòng lo lắng và phần. Hắn biết rõ, lấy chính mình cùng huyền nữ hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng cùng kim đan đại viên mãn đỉnh phong yêu hùng chống lại. Mặc dù hắn trưởng không lấy không yêu minh văn, có thể cái này minh văn cần đánh vào yêu tu thần hồn khả năng có hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải có cơ hội trọng thương đối phương. Trước đó thu phục huyền nữ, cũng là tại huyền nữ bị hoàng hóa long trọng thương, lại bị chính mình luân phiên công kích sau mới thành công. Có thể đầu này hắc sát hùng thực lực quá mức cường hãn, vừa rồi chính mình cùng huyền nữ liên thủ công kích, liền phòng ngự của nó đều không thể phá bỡ, tất cả công kích đều bị kia thân cứng rắn lông bờm hóa giải. Giữa song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nếu thật là liều chết vật lộn, coi như có thể may mắn đem nó trọng thương, chính mình cùng huyền nữ chỉ sợ cũng phải trả ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thậm chí khả năng đồng quy vu tận. Hắn muốn nghĩ tạm thời chạy trốn, quay đầu lại tìm cơ hội chui vào cấm bay lĩnh, lại không nghĩ rằng cái này yêu hùng như thế mang thủ, vậy mà theo đuổi không bỏ, một chút cũng không có kim đan đại viên mãn tu sĩ phong phạm. Giống tiểu bò sát nhóm, cho bản tọa dừng lại. Hắc sát hùng gầm thét càng ngày càng gần, một cỗ cùng bạo yêu khí cơ hồ muốn đem hai người bao phủ, dám đả thương bản tọa, hôm nay nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành cho. Vân Hạo quay đầu liếc qua, chỉ thấy hắc sát hùng thân ảnh khổng lồ tại sau lưng cách đó không xa theo đuổi không bỏ, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy năng lượng, tay gấu mỗi một lần đập mặt đất đều có thể lưu lại thật sâu vết cào. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nhiều nhất lại có trăm trượng khoảng cách, đối phương liền có thể phát động công kích. Liền trong lúc nguy cấp này, huyền nữ bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ về đằng trước một mảnh rừng rậm xanh úng tươi tốt hô, chủ nhân, đi về phía nam bên cạnh chạy, tiến vào yêu huyễn rừng rậm, liền có thể thoát khỏi cái này yêu hùng truy kích. Vân Hạo trong lòng hơi động, vừa chạy vừa hỏi, vì sao? Vùng rừng rậm kia có chỗ gì đặc biệt? Huyền nữ kiên trì giải thích nói, yêu huyễn trong rừng rậm có một đám đầu sư tử ong, là cái này hắc sát hùng đối thủ một mất một còn. Đầu sư tử bầy ong số lượng đông đảo, độc châm cực kỳ lợi hại, hơn nữa am hiểu sản xuất mật ong. Hắc sát hùng thích nhất ăn bụng bọn chúng mật ong, bởi vậy song phương kết tử thủ, thường xuyên đánh nhau tàn nhẫn. Cái này yêu hùng tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân yêu huyễn rừng rậm. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, chủ nhân trước đó có hay không lưu ý tới, kia yêu hùng ngực có một đoàn phát bộ lông màu tím. Kia có thể là bị đầu sư tử ong chúa độc châm gây thương tích dấu vết lưu lại. Trên người nó mang theo vết thương cũ, càng không khả năng dám tùy tiện bước vào yêu huyễn rừng rậm. Chúng ta tiến vào yêu huyễn rừng rậm, nó tuyệt đối sẽ không lại truy kích. Vân Hạo nghe vậy tinh thần phấn chấn, vội vàng điều chỉnh phương hướng, hướng phía nam yêu huyễn rừng rậm chạy như điên. Tốt, kia cứ làm như thế. Tiên tiến yêu huyễn rừng rậm lại nói, càng đến gần yêu huyễn rừng rậm, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra biến sinh cơ bừng bừng. Cùng hát phong nguyên địa phương khác hoang vu khác biệt, yêu huyễn bên rừng rậm cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá um tùm, xanh biết trên phiến lá còn mang theo óng ánh giọt sương, trong không khí tràn ngập tươi mát cỏ cây hương khí, cùng lúc trước mùi máu tanh hình thành so sánh rõ ràng. Nhanh, chúng ta đi vào. Vân Hạo viện huyền nữ dẫn đầu xông vào yêu huyễn rừng rậm, Lão Kim cùng Tiểu Ứng Long cũng theo sát phía sau, cực nhanh chui vào rậm rạp rừng ở giữa. Tiến vào rừng rậm trong nháy mắt, Vân Hạo cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức bọc lại chính mình, trong không khí ẩn chứa linh khí so bên ngoài nồng nặc mấy lần. Rừng rậm bên trong cổ mục che trời, to lớn thân cây cần mấy người ôm hết khả năng vây quanh, trên cành cây bao trùm lấy thật dày dây leo như là cự mãng giống như quấn quanh trên đó, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá tung xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy chim hót cùng trùng tiếng kêu, các loại sắc thái lộng lẫy đóa hoa dưới tảng cây nở rộ, ngẫu nhiên còn có mấy cái tiểu xảo linh hầu tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt chơi đùa, tràn đầy cổ lão mà bồng bột sinh cơ. Nơi này phảng phất là Hắc Phong Nguyên bên trong một mảnh thế ngoại đảo nguyên, cùng ngoại giới hung hiểm hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo bọn người mới vừa ở trong rừng chạy ra không xa, liền nghe tới sau lưng truyền đến hắc sát hùng phẫn nộ gào thét. Bọn hắn dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc sát hùng đuổi tới yêu huyễn rừng rậm bên dưới, thân thể cao lớn tại ngoài rừng rậm nôn nóng bồi hồi, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy không cam lòng cùng kiên kỵ. Nó hiển nhiên đối yêu huyễn rừng rậm cực kỳ kiên kỵ, dù là lửa giận trong lòng ngập trời, cũng không dám bước vào rừng rậm nửa bước. Ghê tởm tiểu bò sát. Hắc sát hùng tức giận đến oa oa kêu to, to lớn tay gấu không ngừng đập mặt đất, đem bên rừng rậm nham thạch đập đến nát bấy, các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Chỉ cần dám ra đây, bản tọa nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nó tại ngoài rừng rậm mặt điên cuồng gào thét gầm thét, thanh âm chấn động đến ven rừng rậm lá cây rì rào rơi xuống, nhưng thủy chung không dám vượt qua giới hạn, hiển nhiên huyền nữ nói tới đầu sư tử ong cho nó lưu lại cực sâu bóng ma. Vân Hạo nhìn xem tại ngoài rừng rậm nổi trận lôi đình hắc sát hùng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cũng buông lòng xuống. Hắn bị huyền nữ tại một gốc to lớn dưới cây cổ thụ ngồi xuống, cười khổ nói, không nghĩ tới cái này yêu hùng bậy mà như thế chấp nhất, còn tốt có cái này yêu miễn rừng rậm có thể vây khốn nó. Huyền nữ che ngực ho khan vài tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắc sát hùng là thù dai nhất, hơn nữa cực kỳ tham lam. Nó mới vừa rồi bị chủ nhân đánh trúng vết thương cũ, khẳng định ghi hận trong lòng, chỉ là trở ngại đầu sư tử ong mới không dám truy vào đến. Lão Kim cùng Tiểu Ứng Long cũng bu lại, Lão Kim mắt tam giác cảnh giác nhìn qua ngoài rừng rậm yêu hùng, Tiểu Ứng Long thì hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thỉnh thoảng dùng móng đuốt đánh một chút trên đất hoa dại. Vân Hạo kiểm tra một chút huyền nữ thương thế, phát hiện mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng cũng không thương tới căn bản, chỉ cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Chúng ta trước tiên ở cái này yêu miễn trong rừng rậm chỉnh đốn một chút. Vân Hạo nói rằng, chờ ngươi thương thế khôi phục chút, chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mặt khác tìm kiếm chui vào cấm bay lĩnh cơ hội. Huyền nữ gật gật đầu, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức. Vân Hạo thì đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này yêu miễn rừng rậm không chỉ có sinh cơ dạt dào, hơn nữa linh khí nồng đậm, hiển nhiên là một chỗ linh mạch hội tụ chi địa. Rừng rậm chỗ sâu mơ hồ truyền đến kỳ dị hương khí, để cho người ta tinh thần phấn chấn, hiển nhiên sinh trưởng không ít chân quý linh thảo linh dược. Nơi này cũng là cái không sai chỉnh đốn chi địa. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không biết rõ bên trong vùng rừng rậm này đầu sư tử ong lợi hại tới trình độ nào, hy vọng không nên tùy tiện trêu chọc đến bọn hắn. Hắn tìm cái an toàn nơi hẻo lánh ngồi xuống, lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, đồng thời thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy hoàn cảnh xung quanh. Yêu huyễn rừng rậm nhìn như yên tĩnh tường hòa, nhưng Vân Hạo biết, càng là chỗ như vậy thường thường ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào Vân Hạo trên thân, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Nơi xa truyền đến không biết tên loài chim gáy tiếng kêu, trong rừng gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận cỏ cây thanh hương. Mặc dù vừa mới trải qua một trận mạo hiểm truy kích, nhưng có thể tạm thời thoát khỏi hắc sát hùng truy sát, tại dạng này một chỗ tràn ngập sinh cơ địa phương chỉnh đốn, đối Vân Hạo bọn người tới nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, cái này nhìn như yên tĩnh yêu miễn rừng rậm, kỳ thật ẩn giấu đi không kém hơn hắc sát hùng nguy hiểm, một trận mới nguy cơ ngay tại lặng yên tới gần. Vân Hạo cùng huyền nữ tại dưới cây cổ thụ vừa nghỉ ngơi một lát, không đợi linh lực hoàn toàn khôi phục, ngoài rừng rậm đông nhiên truyền đến hắc sát hùng phẫn nộ gào thét. Trong lòng hai người siết chặt, còn tưởng rằng yêu hùng bọt vào yêu miễn trong rừng rậm, vừa muốn đứng dậy đề phòng, đỉnh đầu chân trời lại bỗng nhiên ảm đạm xuống, một cỗ dày đặc tiếng ông ông như là như sấm rền từ không trung đè xuống. Không tốt. Vân Hạo trong lòng đột nhiên rung động, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên bầu trời một mảnh đen kịt, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay ong loại sinh vật đang vỗ cánh bay tới. Bọn hắn đầu như là hùng sư đầu lâu, bao trùm lấy kim sắc lông tơ, mắt kép lóe ra tinh hồng quang, phần bụng dài nhỏ, phần đuôi kéo lê dài ba tấc màu đen độc trầm, cánh chấn động lúc phát ra tiếng ông ông hội tụ thành một cỗ làm cho người da đầu tê dại hùng lưu. Là đầu sư tử ong. Huyền nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, "Chủ nhân, những này là đầu sư tử bầy ong." Nàng nhanh chóng giải thích nói, "Bình thường đầu sư tử ong chỉ lớn chừng quả đấm, là cấp thấp nhất ong thợ. Nhưng đi lên liền có tu ra yêu lực đầu sư tử ong yêu, khoảng chừng con bê con lớn như vậy, tu vi có thể đạt tới trúc cơ thậm chí kim đan cảnh. Kinh khủng nhất là đầu sư tử ong nữ vương, nghe nói đã là kim đan đại viên mãn tồn tại, chỉ là ta chưa bao giờ thấy qua huyền nữ lời còn chưa dứt, bầy ong bên trong đã xông ra mấy cái phá lệ thân ảnh khổng lồ, những cái kia đầu sư tử ong chừng con bê con lớn nhỏ, kim sắc lông tơ ở giữa quấn quanh lấy nhàn nhạt yêu khí, tinh hồng mắt kép bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng, hiển nhiên là trúc cơ cảnh ong yêu. Mà tại bầy ong phía trước nhất, một cái hình thể có thể so với ngựa nhỏ đầu sư tử ong đang lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ yêu khí, hiển nhiên là bọn này ong đầu lĩnh. Vân Hạo nhìn xem che khuất bầu trời bầy ong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Số lượng này nói ít cũng có hàng bạc con, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ bị vây lại, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Ngoài rừng rậm hắc sát hùng hiển nhiên cũng nhìn thấy đầu sư tử bầy ong, nó tức giận rít gào lên vài tiếng, lại không dám lên trước trêu chọc, ngược lại hậm hực nhìn rừng rậm chỗ sâu một cái, quay người ra tốc hướng phía cấm bay lĩnh phương hướng rút lui. Hiển nhiên, liền xem như hung hãn yêu hùng, cũng đối bọn này đầu sư tử ong kiêng dè không thôi. Nhìn thấy yêu hùng rút đi, Vân Hạo cùng huyền nữ vừa nhẹ nhàng thở ra, bốn phía tiếng ông ông lại đột nhiên biến rồn dập lên. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện lít nha lít nhít đầu sư tử ong đã từ bốn phương tám hướng xông tới, đem hai người vây ở trung ương, màu đen độc châm lóe ra u quang, hiển nhiên lúc nào cũng có thể phát động công kích. Vừa ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói. Dẫn đầu con bê con lớn đầu sư tử ong chậm rãi rơi vào Vân Hạo trước mặt trên miếng cây, tinh hồng mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, thanh âm như là kim loại ma sát giống như băng lãnh, tự tiện xông vào yêu miễn rừng rậm người, giết không tha. Chúng ta cũng vô ác ý. Huyền nữ liền đội vàng tiến lên một bước, cưỡng chế lấy trong lòng kiêng kỵ giải thích nói, ta là Hà Quang Cốc Huyền Hổ, cùng quý tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Lần này chỉ là bị hắc sát hùng truy kích, bất đắc dĩ mới tiến vào quý lãnh địa tránh né, còn mời tạo thuận lợi để chúng ta rời đi. Bốn phía đầu sư tử bầy ong nghe nói như thế, vỗ cánh động tác có chút dừng lại, hiển nhiên đang chờ đợi đầu lĩnh mệnh lệnh. Dẫn đầu đầu sư tử ong nhìn chằm chằm huyền nữ nhìn một lát, dường như nhận ra nàng sau khi biến hóa khí tức, trầm giọng nói, các ngươi đem kia ngu xuẩn dẫn tới tộc ta thánh địa biên giới, kém chút dẫn lửa thiêu thân, không có khả năng cứ như vậy buông tha các ngươi. Nó tinh hồng mắt kép đảo qua Vân Hạo cùng huyền nữ, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp nữ vương bệ hạ, các ngươi sinh tử giao cho nữ vương định đoạt. Mơ tưởng. Huyền nữ trừng mắt, quanh thân yêu khí trong nháy mắt ngưng tụ, cánh chim màu xanh ở sau lưng triển khai, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nàng mặc dù kiêng kỵ kim đan đại viên mãn đầu sư tử ong nữ vương, lại không sợ trước mắt cái này kim đan sơ kỳ đầu con ong lĩnh cùng bình thường bầy ong, cùng lắm thì liều một trận giết ra khỏi chúng đây. Có thể nàng vừa muốn động thủ, liền bị Vân Hạo đưa tay ngăn lại. Vân Hạo nhìn về phía dẫn đầu đầu sư tử ong, bình tĩnh nói, tốt, là chúng ta tùy tiện xâm nhập quý lãnh địa, nên bồi tội, chúng ta đi theo ngươi thấy nữ vương bệ hạ. Chủ nhân. Huyền nữ vội vàng truyền âm nói, thanh âm tràn đầy lo lắng. Đầu sư tử ong nữ vương thế nhưng là kim đan đại viên mãn tồn tại. Một khi tiến vào nơi ở của bọn nó, chúng ta chính là trên bảng thịt cá, tuyệt đối không thể a. Vân Hạo quay đầu đối nàng lộ ra một cái trấn an nụ cười, truyền âm đáp lại, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, đã đầu sư tử ong cựu địch là hắc sát hùng, vậy chúng ta có lẽ có thể tìm tới cơ hội hợp tác, yêu hùng địch nhân có lẽ chính là bằng hữu. Coi như không thể đồng ý, ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh, lại đi gặp vị này nữ vương lại nói. Trong đan điền bảo bình tồn tại, là hắn sau cùng lực lượng. Dẫn đầu đầu sư tử ong thấy Vân Hạo bằng lòng, tinh hồng phục trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, coi như các ngươi thất thời. Đi. Nói xong, nó vô cánh bay về phía rừng rậm chỗ sâu, lít nha lít nhít đầu sư tử bảy ong thì như là hai đạo màu đen hồng lưu, đem Vân Hạo cùng huyền nữ kẹp ở giữa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lão Kim dọa đến nuốt ở Vân Hạo trong ngực, tiểu ứng long thì hiếu kỳ đánh giá chúng quanh bảy ong, thỉnh thoảng dùng râu rồng đánh một chút đến gần ong thợ, dọa đến những cái kia ong nhỏ đội vàng lui lại. Theo xâm nhập yêu miễn rừng rậm, linh khí chung quanh càng phát ra nồng đậm, cổ một cũng càng thêm tráng kiện thẳng tắp. Trong rừng tràn ngập một cỗ ngọt ngào hương khí, hiện nhiên là đầu sư tử ong sản xuất mật ong tán phát hương vị. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh rộng mở trong sáng đất trống, trung ương đất trống đứng sừng sững lấy một gốc rộng lớn cổ thụ che trời. Cái này quả cổ thụ chừng cao ngàn trượng, thân cây cần mấy chục người ôm hết khả năng vây quanh, vỏ cây hiện lên màu nâu đậm, che kín khe danh giống như đường vân, dường như ẩn chứa tuế nguyệt tăng thương. Kinh người nhất là, cổ thụ trụ cột bên trên treo mấy chục cái to bằng gian phòng tổ ong, kim hoàng tổ ong mặt ngoài lóe ra sáp chất quang trạch, vô số đầu sư tử ong tại tổ ong ở giữa xuyên thẳng qua bận rộn. Mà tại thân cây trung đoạn, có một cái cao khoảng một trượng hốc cây môn hộ chung quanh điêu khắc bảy ong đồ án, lại giống như là nhân loại ở lại động phủ nhập khẩu đồng dạng. Tới, đây chính là tộc ta thánh địa, ong chúa cây. Dẫn đầu đầu sư tử ong dừng ở hốc cây môn hộ trước, lạnh lùng đối Vân Hạo cùng huyền nữ nói rằng, đi vào đi, nữ vương bệ hạ ở bên trong chờ các ngươi. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn gốc này rộng lớn cổ thụ che trời cùng phía trên to lớn tổ ong, trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này đầu sư tử ong tộc quần quy mô, so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi, đối huyền nữ đưa cái an tâm ánh mắt, dẫn đầu hướng phía hốc cây môn hộ đi đến. Hốc cây nội bộ có động thiên khác, thông đạo hai bên khảm nạm lấy phát sáng huỳnh quang thảo, đem con đường chiếu sáng đến giống như ban ngày. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mật ong hương khí, làm lòng người thần an bình. Đi ước chừng trên dưới 100 mét, phía trước xuất hiện một cái to lớn rong động trung ương trên bệ đá, ngồi ngay thẳng một cái một người cao hình thể đầu sư tử ong. Cái này đầu sư tử ong toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng nóng giống như lông tơ, đầu sư tông như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, mắt kép là thâm thúy tử sắc, phần đuôi độc châm lóe ra thất thải quang mang, quên thân tản ra bàng bạc yêu khí, rõ ràng là kim đan đại viên mãn khí tức. Hiển nhiên, đây chính là đầu sư tử ong nữ vương. Vân Hạo cùng huyền nữ vừa đi vào rong động, nữ vương ánh mắt liền rơi vào trên người bọn họ, tử sắc mắt kép bên trong không có chút nào cảm xúc, thanh âm như là hồng trung giống như vang lên, tự tiện xông vào tộc ta thánh địa nhân loại cùng huyền hổ, chính là các ngươi. Chương 436, Kim Hà làm kế. Trung Chu yêu hùng chương 436, Kim Hà làm kế, Trung Chu yêu hùng Vân Hạo tiến lên một bước, chắp tay nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào, thực là bị gấu đen truy sát, bất đắc dĩ mới nhập rừng rậm tranh né. Tiếp lấy nói ngay vào điểm chính, nghe nói nữ vương bệ hạ cùng gấu đen vốn có thù hận, không biết có thể hay không cùng bệ hạ liên thủ đối phó yêu hùng. Liên thủ? Nữ vương phục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phần đuôi độc châm rung động nhẹ nhẹ, nhân loại tu sĩ, ngươi có biết cùng tộc ta liên thủ ý vị như thế nào? Tự nhiên biết rõ. Vân Hạo nhìn thẳng nữ vương mắt kép, giọng thanh khẩn, gấu đen không chỉ có là bệ hạ đại họa trong đầu, cũng là vãn bối cửu địch. Nó chiếm cứ cấm bay chi địa, trở ngại vãn bối tìm kiếm một chỗ thượng cổ di tích, nếu có thể liên thủ tru sát kẻ này, bệ hạ có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, vãn bối cũng có thể đạt được ước muốn, vẹn toàn đôi bên. Nữ vương trầm mặc một lát, từ sắc mắt kép bên trong nổi lên hồi ức chấn động, kia mu xuẩn sắc thực đáng hận, cách mỗi 3 năm, nó ắt tới tộc ta thánh địa an bụng mật ong, mỗi lần đánh nhau đều muốn hao tổn ta ngàn vạn tộc nhân. Bình thường đầu sư tử ong độc châm đối với nó vô hiệu, chúc cơ cảnh ong yêu cũng không gây thương tổn được nó mảy may, liền kim đan trung hậu kỳ phong tướng đều bị nó chụp chết qua 3 cái. Thanh âm của nàng nhiễm lên tức giận, bản tọa tuy có kim đan đại viên mãn tu vi, có thể nó ra dày thì béo, một thân man lực có thể ngạnh kháng bản tọa độc châm, chính diện đánh nhau bản tọa cũng không chiếm được tốt. Nếu không phải dựa vào độc châm ẩn chứa thực tâm mật độc có thể khiến cho nó kiên kỵ, ta đầu sư tử ong nhất tộc chỉ sợ sớm bị nó hô hô đến diệt tộc. Huyền nữ ở bên nói bổ sung, gấu đen ngực đoàn kia tóc tím, chắc hẳn chính là nữ vương bệ hạ độc châm gây thương tích dấu vết lưu lại a. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, khó trách nữ vương đối yêu hùng như thế thống hận. Hắn rèn sắc khi còn nằm nói, nữ vương bệ hạ chúng ta mục tiêu nhất trí, ngài muốn nhất tộc căn bình, ta muốn cấm bay chi địa, gấu đen tuy mạnh, nhưng nếu ngài ta liên thủ, nhất định có thể đem nó tru sát. Nữ vương tử sắc mắt kép chăm chú nhìn Vân Hạo, dường như đang phán đoán thành ý của hắn. Hồi lâu, ánh mắt của nàng chuyển hướng huyền nữ, đột nhiên nói, huyền hổ thủ hộ kim hà quả, việc này ta sớm có nghe thấy. Huyền nữ trong lòng siết chặt, mơ hồ đoán được cái gì. Quả nhiên, nữ vương tiếp tục nói, kim hà quả ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, có thể giúp yêu tộc hóa hình. Bản tọa tu hành ngàn năm, kết tại hóa hình quan khẩu đã có 100 năm, đang cần vật này tương trợ, ngươi như nguyện đem kim hà quả dâng lên, bản tọa liền đáp ứng cùng các ngươi liên thủ, chúng chu hắc sát hùng. Lời này vừa ra, rung động bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Huyền nữ vô ý thức nhìn về phía Vân Hạo, ánh mắt phức tạp, kim hà quả hết thảy 3 viên, Vân Hạo cùng nàng cắp nuốt 1 viên, bây giờ còn sót lại 1 viên cuối cùng tại Vân Hạo trong tay, kia là hắn giữ lại khẩn cấp bảo vật. Vân Hạo trong lòng cũng tại cân nhắc, kim hà quả là thiên địa linh quả, có thể nếu là không có đầu sư tử ong nhất tộc tương trợ, chỉ dựa vào hắn cùng huyền nữ, đừng nói chu sát hắc sát hùng, liền tới gần cấm bay chi địa cũng khó khăn, thượng cổ truyền tống trận liên quan đến trọng đại, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn nhìn xem nữ vương trong mắt khát vọng, lại nghĩ tới gấu đen kia cường hãn phòng ngự cùng theo đuổi không bỏ ngang ngược, cuối cùng là hạ quyết tâm. Tốt. Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Một viên cuối cùng kim hà quả lặng lặng nằm tại trong hộp, vỏ trái cây lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang, hà nguyên chi lực xuyên thấu qua hộp ngọc phát ra, liền rung động bên trong huỳnh quang thảo đều biến càng thêm sáng tỏ. Viên này kim hà quả, liền tặng cho bệ hạ, chỉ cầu bệ hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng một chỗ liên thủ tru sát yêu hùng. Nữ vương tử sắc mắt kép đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp ngọc kim hà quả, hô hấp đều biến dồn dập lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trái cây bên trong ẩn chứa bàng bạc kim hà chi lực, chính là nàng hóa hình cần thiết mấu chốt lực lượng. Chủ nhân, huyền nữ nhịn không được thấp giọng hô, lại bị Vân Hạo khoát tay ngăn lại. Vân Hạo bưng lấy hộp ngọc đi lên trước, đem kim hà quả đưa tới nữ vương trước mặt, bệ hạ mời xem, quả này hoàn hảo không chút tổn hại. Nữ vương run rẩy duỗi ra chân trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp ngọc, đầu ngón tay chạm đến kim hà quả trong nháy mắt, nàng quanh thân yêu khí kịch liệt sóng gió nổi lên, hình người hình dáng biến càng thêm rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng ngăn chặn lập tức luyện hóa trái cây xúc động, trịnh trọng nói, nhân loại tu sĩ, ngươi rất có dứt khoát, bản tọa giữ lời nói, từ hôm nay lên, ngươi ta chính là đồng minh. Nàng đem kim hà quả cẩn thận cất kỹ, đối Vân Hạo nói, gấu đen tuy mạnh, lại có nhược điểm, nó ngực cái kia đạo vết thương cũng là bản tọa độc châm lưu lại, bên trong vẫn có thực tâm mật độc lưu lại, chỉ cần trọng kích vết thương cũ, liền có thể dẫn phát độc lực phản vệ. Ngoài ra, nó mỗi tháng 15 sẽ hấp thu nguyệt chi tinh hoa, đến lúc đó phòng ngự yếu nhất, hôm nay là 13, hai ngày sau chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Nữ vương ngữ tốc cực nhanh, đem hắc sát hùng tập tính cùng nhược điểm nói thẳng ra, tộc ta có thể phái ra 5 tên kim đan phong tướng, cộng thêm 3000 ong thợ, lấy ong biển chiến thuật cuốn lấy nó, bản tọa tự mình công nó vết thương cũ, ngươi cùng huyền hổ chỉ cần ở ngoại vi phối hợp tác chiến, phòng ngừa nó chạy trốn liền có thể. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng chắp tay, đa tạ bệ hạ cáo chi. Như thế rất tốt. Nữ vương gật đầu, tử sắc mắt kép bên trong rốt cục có nhiệt độ, đến lúc đó bản tọa lại phái phong tướng dẫn đường, hai ngày này, các ngươi có thể tạm thời tại ta tộc chỉnh đốn. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, chờ bản tọa ăn vào kim hà quả hóa hình về sau, tất có lòng biết ơn. Vân Hạo cười khoát tay, bệ hạ nói quá lời, người ta đôi bên cùng có lợi, không cần phải nói cảm ơn. Nữ vương không cần phải nhiều lời nữa, đối dẫn đầu kim đan ong yêu dặn dò nói, dẫn bọn hắn đi khách phòng chỉnh đốn, hảo hảo chiêu đãi. Vâng, nữ vương bệ hạ. Dẫn đầu ong yêu cung kính đáp, mang theo Vân Hạo cùng huyền nữ rời đi rong động. Đi ra hốc cây môn hộ, huyền nữ mới nhịn không được hỏi, chủ nhân, đây chính là một viên cuối cùng kim hà quả. Vân Hạo nhìn xem cổ thụ che trời chút gì không lục bảy ong, cười nói, kim hà quả không có thể lại loại, nhưng nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ tìm giúp đỡ đối phó gấu đen, coi như khó khăn. Đầu sư tử ong yêu tướng Vân Hạo cùng huyền nữ đưa đến cổ thụ trung tầng một chỗ hốc cây khách phòng. Vừa bước vào hốc cây, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, thế này sao lại là đơn sơ xảo huyệt, rõ ràng là một gian bố trí tỉ mỉ lịch sự tao nhã gian phòng. Trong hốc cây bích bị mài bóng loáng như ngọc, khảm nạm lấy biết phát sáng huỳnh quang thảo, đem gian phòng chiếu lên giống như ban ngày. Bên trái trưng bày một trương phủ lên mềm mại lông tơ giường đá, đầu giường còn đặt vào dùng dây leo bệnh gối dựa. Trung ương là một bộ bằng đá cái bàn, trên mặt bàn điêu khắc bảy ong hút mật đồ án, sinh động như thật. Góc tường thậm chí có một cái dùng cánh hoa đắp lên lư hương, đang phát ra nhàn nhạt hương hoa, cùng trong không khí mật hương đan vào một chỗ, làm lòng người thần an bình. Chủ nhân, cái này đầu sư tử ong nhất tộc hảo hảo giảng cứu. Huyền nữ đi đến trước bàn, nhẹ khẽ vuốt vuốt điêu khắc xinh đẹp tinh xảo mặt bàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng tại Hắc Phong Nguyên sinh hoạt mấy trăm năm, chưa hề nghĩ tới ong yêu xảo huyệt có thể như thế lịch sự tao nhã. Vân Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, có thể đem xảo huyệt bố trí được như vậy thoải mái dễ chịu, xem ra đầu sư tử ong nữ vương không chỉ có thực lực cường hãn, trị tộc cũng rất có chư pháp. Hai người vừa chưa ngồi được bao lâu, hai tên nắm đấm lớn đầu sư tử ong long thợ liền bưng một cái ngọc bàn bay tiến đến. Ngọc bàn bên trên đặt vào một bình màu hổ phách mật ong, còn có hai cái bạch ngọc chén nhỏ. Ong thợ đem ngọc bàn đặt lên bàn, cung kính hành lễ một cái, liền vỗ cánh rời đi. Đây là nữ vương bệ hạ ban thưởng ngưng lộ mật mời hai vị quý khách nhấm nháp. Dẫn đầu ong yêu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vân Hạo mở ra bình mật, một cỗ nồng đậm lại không ngán người điểm hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Bình bên trong mật ong hiện lên màu hổ phách, tính chất đậm đặc, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt quang trạch, dường như lưu động hoàng kim. Bên trong còn lơ lửng nhỏ bé điểm sáng màu vàng nóng, hiển nhiên ẩn chứa tinh thuần linh khí. Thật thơm. Lao Kim từ Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, mắt tam giác nhìn chằm chằm mật ong, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tiểu Ứng Long cũng bu lại, râu rồng rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị mùi thơm này hấp dẫn. Vân Hạo múc một muỗng mật ong để vào trong chén, mật ong vừa tiếp xúc chén bích, liền hóa thành một dòng nước ấm, tản mát ra càng linh khí nồng nặc. Hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong nháy mắt cảm giác một cỗ trong veo tại trong miệng nổ tung, theo yết hầu trượt vào trong bụng, hóa thành một cỗ ôn nhuận linh lực chạy khắp toàn thân. Cái này mật ong, đúng là linh vật. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội nguyên bản linh lực ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí liền lòng tượng công vận chuyển đều biến càng thêm thông thuận. Một ngụm mật ong vào trong bụng, lại so ra mà vượt phục dụng hiệu quả của đan dược. Huyền nữ cũng múc một ngụm nhấm nháp, lập tức kinh ngạc nói, trong này ẩn chứa linh khí thật là nồng nặc, so bình thường đan dược còn tinh khiết hơn. Nàng vận chuyển yêu lực hấp thu mật ong bên trong linh khí, đầu vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lao Kim cùng Tiểu Ứng Long cũng được chia một chén nhỏ mật ong. Lão Kim ôm chén nhỏ răng rắc ăn được ngon ngọt, lông đen bên trên đều dính không ít mật nước đọng. Tiểu Ứng Long thì dùng móng vuốt dính lấy mật ong, ngụm nhỏ liếm láp, vậy màu bạc tại huỳnh quang thảo chiếu dọi xuống càng phát ra sáng chói. Khó trách gấu đen phải mạo hiểm ăn vụn mật ong. Vân Hạo nhìn xem bình bên trong màu hổ phách ngưng lộ mật, bừng tỉnh hiểu ra, bực này linh mật đã không phải là phàm vật, dùng lâu dài không chỉ có thể khôi phục linh lực, còn có thể tẩm bổ nhục thân, tăng cao tu vi, công hiệu có thể so với thượng đẳng linh dược, so hầu nhi tiểu còn thần kỳ hơn. Hắn dứt khoát đem chọn bình mật ong đều đổ ra, cùng huyền nữ, lão kim, tiểu ứng long bắt đầu chia thức ăn. Mỗi một ngụm mật ong vào trong bụng, cũng có thể cảm giác được linh lực tại thể nội lao nhanh, kinh mạch bị tẩm bổ đến càng phát ra rộng lớn, thức hải cũng biến thành càng thêm thanh minh. Vừa vặn mượn cơ hội này tu luyện một phen. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại trên giường đá, vận chuyển long tượng công cùng thổ nạp công pháp, dẫn dắt đến linh mật bên trong linh khí tại thể nội lưu chuyển. Linh khí những nơi đi qua, trước đó chiến đấu lưu lại ám thương nhanh chóng chữa trị, trong đan điền linh lực như là tia nước nhỏ hội tụ thành sông, kim đan sơ kỳ hàng rào mơ hồ có chỗ bừng lòng. Huyền nữ cũng ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cánh chim màu xanh rung động nhẹ nhẹ, linh mật bên trong sinh mệnh tinh khí không ngừng tràn vào nàng yêu đan, nhường nàng yêu khí càng phát ra cô đọng, sau khi biến hóa nhục thân cũng càng thêm vững chắc. Lao Kim ôm bụng nằm tại trên giường đá, đánh lấy thỏa mãn ở một cái, linh mật bên trong linh khí để nó toàn thân ấm áp, huyết mạch mơ hồ có tiến giai dấu hiệu. Tiểu ứng long thì co quắp tại Vân Hạo đầu vai, râu rồng bên trên còn dính lấy mật nước đọng, thể nội ứng long huyết mạch tại linh mật tẩm bộ phía dưới, tản mát ra nhàn nhạt long uy. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Lam Vân Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thể nội linh lực bành trướng như nước thủy triều, kim đan sơ kỳ tu vi đã vững chắc tại đỉnh phong, khoảng cách kim đan trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Hắn hoạt động một chút gân cốt, long tượng khí huyết tại thể nội lao nhanh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang bàng bạc lực lượng, trước đó mọi bệnh cùng thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này ngưng lộ mật quả không sai thần kỳ. Vân Hạo cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng kinh thán không thôi. Vẹn vẹn một bình linh mật, lại nhường tu vi của hắn có lớn như thế tăng lên, lần này yêu miễn rừng rậm chi hành, quả thật là nhân họa đắc phúc. Huyền nữ cũng kết thúc tu luyện, nàng khí sắc tốt lên rất nhiều, cánh chim màu xanh bên trên quang trạch càng thêm ôn nhuận, quanh thân yêu khí thu liễm tự nhiên, hiển nhiên tu vi cũng có chỗ tiến tiến. Chủ nhân, ta yêu lực so trước đó ngưng luyện không ít, cảm giác cách kim đan hậu kỳ đỉnh phong lại tới gần một bước. Lão Kim cùng Tiểu Ứng Long cũng tinh thần phấn chấn, lão Kim hình thể dường như lại khỏe mạnh chút, Tiểu Ứng Long lân phiến thì càng cứng rắn hơn, long tức bên trong ẩn chứa hàn khí cũng càng thắng lúc trước. Vân Hạo nhìn xem đám người biến hóa, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra viên này kim hà quả đưa đến trị, chỉ dựa vào cái này bình linh mật, thu hoạch của chúng ta đã viễn siêu mong muốn. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tới cùng đầu sư tử ong nữ vương ước định thảo phạt gấu đen thời gian. Vân Hạo cùng huyền nữ chỉnh lý tốt hành trang, hướng phía cổ thụ trung ương hốc cây đại điện đi đến. Vừa bước vào đại điện, hai người liền bị trước mắt thân ảnh cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đại điện trên bệ đá, ngồi ngay thẳng một tên thân mang kim sắc váy xa nữ tử. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày mang theo vài phần vũ mị, mái tóc dài màu vàng nóng như là thác nước rủ xuống đầu vai, trong tóc mơ hồ lộ ra hai cây dài nhỏ kim sắc xúc tu, theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ, không những không đột ngột, ngược lại tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Nàng khoác trên người một cái thải sắc lụa mỏng áo choàng, lụa mỏng mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên hào quang bảy màu, nhìn kỹ lại, mới phát hiện kia đúng là một đôi thu nạp ong cánh, bị xảo diệu ngụy trang thành áo choàng bộ dáng. Nữ tử này chính là đầu sư tử ong nữ vương. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, nàng lại từ châu nước giống như ong yêu, hoàn toàn hóa hình thành xinh đẹp vũ mị nhân loại nữ tử, nếu không phải trong tóc xúc tu cùng đầu vai ong cánh, ai cũng không nghĩ ra nàng đúng là vạn ong chi vương. Nữ vương bệ hạ. Huyền nữ nhịn không được thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính nàng hóa hình lúc hao phí đại lượng tinh lực cùng kim hà quả lực lượng, lại không nghĩ rằng nữ vương có thể ở ngắn ngủi trong 2 ngày hoàn thành hóa hình, hơn nữa sau khi biến hóa bộ dáng như thế kinh diễm. Vân Hạo cũng có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được nữ vương trên người yêu khí càng thêm nội liễm, kim đan đại viên mãn khí tức lại so trước đó càng thêm bằng bạc, hiển nhiên hóa hình nhường thực lực của nàng lại có tinh tiến. Kim hà quả công hiệu so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nữ vương nghe được thanh âm, chậm rãi đứng người lên, kim sắc váy xa theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, trong tóc xúc tu có chút hỗn loạn, mang theo mỉm cười, "Vân đạo hữu, huyền nữ cô nương, để các ngươi đợi lâu." Thanh âm của nàng không còn là trước đó kim loại âm sát, mà là biến thanh thúy êm tai, mang theo vài phần uy nghiêm. Nàng đi đến trước mặt hai người, xoay một vòng, cười hỏi, "Như thế nào? Bản tọa cái này hóa hình bộ dáng, còn vào mắt ta?" Vậy hạ hóa hình về sau, phong thái tuyệt thế, viễn siêu yêu quái tầm thường. Vân Hạo từ đáy lòng tán thán nói, "Kim hạ quả có thể giúp bệ hạ hoàn mỹ hóa hình, quả thật chuyện may mắn." Nữ vương trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhẹ vô về đầu vai ông cánh, "Cái này may mắn mà có mây tiểu hữu kim hạ quả. Quả này ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên cực kỳ tinh thuần, không chỉ có giúp ta đột phá hóa hình bình cảnh, còn để cho ta ong cánh cùng xúc tu có thể giữ lại, đây chính là lực lượng biểu tượng." Nàng dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc lên, nhàn lời không nói nhiều, "Gấu đen bên kia, chúng ta nên xuất phát." Vừa dứt lời, ngoài điện truyền đến chỉnh tề tiếng ông ông. Vân Hạo cùng huyền nữ đi đến cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy dưới cây cổ thụ phương trên đất trống, lít nha lít nhít đầu sư tử ong đã tập kết hoàn tất. Phía trước nhất là trăm tên hình thể như châu ngẽ tử đầu sư tử ong yêu, bọn hắn quanh thân tản ra trúc cơ tới kim đan sơ kỳ yêu khí, phần đuôi độc châm lóe ra u quang, hiển nhiên là đầu sư tử ong nhất tộc tinh nhuệ phong tướng. Phía sau thì là mấy ngàn con lớn nhỏ cỡ nắm tay ong thợ, bọn hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng số lượng khổng lồ, vô cánh lúc phát ra tiếng ông ông hội tụ thành một cỗ làm người sợ hãi hùng lưu. Mà tại bầy ong phía trước nhất, ba tên hình thể có thể so với ngựa nhỏ đầu sư tử ong tản ra kim đan trung kỳ yêu khí, hiển nhiên là phong tướng bên trong thống lĩnh. Lần này thảo phạt gấu đen, bản tọa tự mình dẫn đội. Nữ vương đi đến trung ương đất trống, kim sắc váy xa trong gió bay phất phới, ba tên kim phong tướng xuất 30 tên ong yêu cánh trái bọc đánh, ba tên ngân phong tướng xuất 30 tên ong yêu cánh phải quanh co, còn thừa phong tướng theo bản tọa chính diện cường công. Ong thợ nhóm phụ trách phong tỏa cấm bay lĩnh tất cả xuất khẩu, tuyệt không thể nhường kia ngu xuẩn chạy. Cần tuân nữ vương lệnh. Tất cả đầu sư tử ong đồng thời bố cánh, thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng toàn bộ yêu miễn rừng rậm. Nữ vương hài lòng gật đầu, quay người đối Vân Hạo cùng Huyền nữ nói, "Vân đạo hữu, Huyền nữ cô đường, nhiệm vụ của các ngươi là từ chính diện phối hợp tác chiến, một khi hắc sát hùng ý đồ phá vây, cần phải đem nó ngăn lại, nó kiêng kỵ nhất bản tọa thực tâm mật độc, chính diện chiến đấu giao cho ta liền có thể." "Yên tâm, bệ hạ." Vân Hạo chắp tay nói, "Chúng ta chắc chắn giữ vững tất cả đường lui." Huyền nữ cũng triển khai cánh chim màu xanh, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, vừa bận nhường gấu đen kiêng nếm thử sự lợi hại của ta. Nữ vương không cần phải nhiều lời nữa, vỗ cánh bay về phía không trung, thải sắc cong dương cánh mở, như là phủ thêm một cái thất thải chiến bào, xuất phát. Mục tiêu cấm bay lĩnh. Ông, theo nữ vương ra lệnh một tiếng, mấy bạn đầu sư tử ong đồng thời vỗ cánh, như là một mảnh màu đen mây đen, hướng phía cấm bay lĩnh phương hướng bay đi. Kim sắc phong tướng, màu đen long thợ, thải sắc nữ vương, còn có dương cánh bay cao huyền nữ cùng ngự không mà đi Vân Hạo, hợp thành một chi khí thế bảng bạc thảo phạt đại quân, trùng trùng điệp điệp xông ra yêu miễn rừng rậm. Phi hành trên đường, Vân Hạo nhìn bên cạnh huyền nữ cùng phía trước nữ vương, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hai ngày trước, hắn còn tại bị hắc sát hùng truy sát đến chật vật chạy trốn, bây giờ cũng đã liên hợp đầu sư tử ong nhất tộc, thành lập nên một chi đủ để chống lại Kim Đan đại viên mãn yêu hùng đại quân, cái này chuyển biến có thể nói long trời lở đất. "Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia." Huyền nữ bỗng nhiên chỉ hướng phía dưới. Vân Hạo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cấm bay lĩnh hình dáng đã xuất hiện ở phía trước. Lĩnh bên trên màu đen nham thạch dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, giữa sườn núi rung động mơ hồ có thể thấy được, hiển nhiên là gấu đen xào huyệt. Một đầu khổng lồ gấu đen đang ghé vào nham thạch bên trên phơi nắng, chính là gấu đen. Dường như đã nhận ra không trung động tĩnh, gấu đen bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức hóa thành nổi giận. Nó hiển nhiên nhận ra dẫn đầu đầu sư tử ong nữ vương, còn có nữ vương sau lưng Vân Hạo cùng huyền nữ. "Giống là các ngươi bọn này tiểu bọ sát." Gấu đen tức giận rít gào lên, thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, tay gấu vuốt ngực, "Lần trước để các ngươi chạy, lần này dám chủ động đưa tới cửa. Bản tọa hôm nay nhất định phải đem toàn bộ các ngươi xé nát." Nữ vương lơ lửng giữa không trung, thải sắc cong cánh rung động nhẹ nhẹ, thanh âm băng lãnh như sương, "Gấu đen, ngươi ăn vụng tộc ta linh mật, giết hại tộc ta tử tôn, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Chỉ bằng các ngươi?" Gấu đen cười nhạo một tiếng, thân thể cao lớn hướng phía không trung bảy ong vọt tới, tay gấu vung vậy ở giữa mang theo trận trận cương phong, "Lần trước không có đem các ngươi diệt tộc, là bản tọa nhân tử, hôm nay nhất định phải để các ngươi trả giá đắt." Nhìn xem nổi giận vọt tới gấu đen, Vân Hạo nắm chặt trong tay chấn nhạc truy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Chương 437, Cấm Không Lĩnh đại chiến. Chương 437, Cấm Không Lĩnh đại chiến. Giống hắc sát hùng gầm thét phóng tới bầy ong, thân thể cao lớn mỗi một bước đều để mặt đất rung động. Nó đột nhiên vỗ ngực, quanh thân yêu khí màu đen tăng vọt, lại dẫn động cấm không lĩnh thổ hệ linh lực, vô số bén nhọn gai đất từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía không trung đầu sư tử bầy ong đâm tới. Trong nháy mắt liền có mấy chục con ong thợ bị gai đất xuyên qua, hóa thành cho bụi. Đầu sư tử ong nữ vương hừ lạnh một tiếng, thải sắc ong cánh đột nhiên triển khai, bầy ong nghe lệnh kết trận. Theo nữ vương hiệu lệnh, trăm tên kim đan phong tướng đồng thời vỗ cánh, yêu khí màu vàng nóng hội tụ thành một đạo to lớn hào quang bình trướng, ngăn khuất gai đất phía trước. Phốc 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 trầm đục bên trong, gai đất đâm vào hào quang bên trên vỡ nát tan cảnh, nhưng bình trướng cũng kịch liệt rung động, mấy tên phong tướng bị chấn động đến miệng phun kim sắc huyết dịch, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Cho bản tọa chết. Hắc sát hùng thấy gai đất vô hiệu, rứt khoát nhào về phía bầy ong dày đặc nhất chỗ, quạt hương bổ lớn tay gấu quét ngang mà ra. Nó tay gấu bao trùm lấy ba tấc dày lông mờm màu đen, cứng rắn như sắt, một bàn tay liền đập nát mấy chục cái ong thợ. Liền kim đan sơ kỳ phong tướng đều bị đập đến bay rất ra ngoài, yêu đan suýt nữa tán loạn. Cái này nghiệt xúc phòng ngự quá mạnh. Huyền nữ nhìn xem gấu đen trên người lông bẩm, nhịn không được liễu lưới. Đầu sư tử ong độc châm đâm vào trên người nó, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết máu, căn bản là không có cách rót vào nọc độc, chỉ có nữ vương thực tâm mật độc khả năng miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự. Nữ vương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thải sắc con cánh lóe ra u quang, kim phong tướng mang cánh trái bảy ong công nó vết thương cũ, ngân phong tướng cánh phải kiềm chế, chính nàng thì đáp xuống. Phần đuôi thất thải độc châm ngưng tụ lại nồng đậm kim sắc nọc độc, hướng phía hắc sát hùng ngực đoàn kia tóc tím đâm tới, nơi đó là nó duy nhất vết thương cũ chỗ. Mơ tưởng, hắc sát hùng dường như sớm có phòng bị, đột nhiên quay người dùng dày đặt phía sau lưng đón lấy nữ vương, đồng thời điều khiển nham thạch tạo thành hộ thuẫn. Ken một tiếng vang dọn, nữ vương độc châm đâm vào nham thạch hộ thuẫn bên trên, lại chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt vết lõm, mà hắc sát hùng thừa cơ một chảo chụp về phía nữ vương, mang theo cương phong đem nữ vương hất bay ra ngoài. Vậy hạ, ba tên kim đan trung kỳ phong tướng liền đội vàng tiến lên tiếp ứng, lại bị gấu đen trở tay đánh ra miếng đất đánh trúng, nhao nhao rơi xuống. Vân Hạo lơ lửng giữa không trung, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng thất kinh. Cái này hắc sát hùng không chỉ có phòng ngự kinh người, đối thủ hệ linh lực điều khiển càng là lô hỏa thuần thành, khó trách có thể ở cấm không lĩnh xương bá ngàn năm. Đầu sư tử bầy ong mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng ở tuyệt đối lực lượng cùng mặt phòng ngự trước, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, cấm không lĩnh đã là một mảnh hỗn độn. Mặt đất che kín rãnh sâu cùng gai đất, không trung bầy ong số lượng rõ ràng giảm bớt, không ít phong tướng mang theo thương thế dãy rủa phi hành. Hắc sát hùng trên thân thêm mấy đạo vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để nó khí tức hỗn loạn, ngực tóc tím khu vực tức thì bị nữ vương độc châm lần nữa đâm trúng, chảy ra máu đen, hiển nhiên thực tâm mật độc bắt đầu phát tác. Đầu sư tử ong nữ vương cũng không chịu nổi, thải sát ong cánh bên trên lây dính vết máu và nóng, khí tức rõ ràng suy yếu, hiển nhiên cưỡng ép thôi động thực tâm mật độc nhường nàng tiêu hao rất lớn. Ngay tại lúc này, Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn đột nhiên đáp xuống, hai tay kết ấn, thiên địa cấm phong truy, lên. Chín chuôi lóe ra phủ văn truy tử bay ra, như là cỗ sao chổi bắn về phía Hắc Sát Hùng Tứ Chi cùng tim linh mạch tiết điểm. Phốc 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 vài tiếng, cấm phong truy tinh chuẩn đâm vào, truy thân phủ văn sáng lên, trong nháy mắt khóa lại Hắc Sát Hùng thể nội thổ hệ linh lực vận chuyển. Giống. Đáng chết. Hắc Sát Hùng chỉ cảm thấy thể nội linh lực trì trệ, động tác lập tức cứng ngắc, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy nổi giận. Không chờ nó tránh thoát, Vân Hạo lại tế ra ba tấm phù lục, Bạo Viêm phù, Băng Phong phù, Lôi Văn phù, đi. Ba tấm phù lục trên không trung nổ tung, hỏa diễm, hàn băng, lôi điện trong nháy mắt xen lẫn thành một trường có thể số lượng lớn mạng, đem Hắc Sát Hùng bao khỏa trong đó. Hỏa diễm thiêu đốt lấy nó lông mầm, hàn băng đông kết động tác của nó, lôi điện thì tê liệt lấy thần kinh của nó, để nó phát ra thống khổ gào thét. Ngự hồn trung, chấn. Vân Hạo lại thôi phát bảo, một ngụm thanh đồng trung lơ lửng giữa không trung, phát ra trầm muộn trung vang. Trung vang ẩn chứa thần hồn công kích, Hắc Sát Hùng lập tức đầu đau một lúc, động tác càng thêm chậm chạp. Một bước cuối cùng, Hỗn Nguyên tụ linh trận văn. Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thức hải bên trong tụ linh minh văn bay ra, trong nháy mắt tạo thành kim sắc trận văn, như là lưới lớn giống như đem Hắc Sát Hùng một mực bao lại. Trận văn bên trên phủ văn lưu chuyển, không ngừng rút ra lấy nó yêu khí, đại đạo trật tự dây chuyển càng là quấn quanh mà lên, giam cấm nó khí huyết. Tứ trọng giam cầm. Đầu sư tử ong nữ vương nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Vân Hạo lại có nhiều pháp bảo như vậy cùng thần thông, phối hợp đến như vậy tinh diệu. Hắc Sát Hùng bị tầng tầng giam cầm, hoàn toàn nổi giận. Nó điên cuồng giãy giụa, thể nội thổ hệ linh lực phun trào, ý đồ chấn vỡ giam cầm. Bành 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 tiếng vang bên trong, cấm phong truy kịch liệt rung động, băng phong phủ tầng băng bắt đầu vỡ vụn, Hỗn Nguyên tụ linh trận văn tức thì bị chống hướng ra phía ngoài bành trướng, vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Không tốt, nó muốn tránh thoát. Huyền nữ liền vội vàng tiến lên, cánh chim màu xanh gỗ, từng đạo phong nhận bắn về phía Hắc Sát Hùng vết thương, ý đồ quấy nhiễu nó. Vân Hạo sắc mặt nghiêm túc, duy trì tứ trọng giam cầm đối với hắn tiêu hao rất nhiều, thức hải truyền đến trận trận nói nói. Hắn có thể cảm giác được Hắc Sát Hùng lực lượng ngay tại đột phá giam cầm, tiếp tục như vậy nữa, trận pháp lúc nào cũng có thể vỡ nát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu sư tử ong nữ vương trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, thải sắc con cánh đột nhiên khép lại, tất cả lực lượng hội tụ ở phần đuôi thất thải độc châm trong nháy mắt tăng vọt đến dài ba thước, lóe ra làm người sợ hai u quang, kia là nàng áp đáy hòm bản mệnh độc châm. Gấu đen, chịu chết đi. Nữ vương dùng hết cuối cùng khí lực, đem bản mệnh độc châm bắn ra. Độc châm mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn địa thứ nhập Hắc Sát Hùng ngực tóc tím vết thương cũ chỗ, không có vào ba tấc có thừa. Ngao. Hắc Sát Hùng phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tiêu thảm, thể nội thực tâm mật độc cùng bản mệnh độc châm kịch độc trong nháy mắt dung hợp, dọc theo huyết dịch chảy khắp toàn thân. Nó thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, hai mắt đỏ ngầu cấp tốc mất đi thần thái, dãy rủa lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng bành một tiếng ngã xuống đất, chỉ có tứ chi còn tại có chút rung động. Nữ vương bắn ra bản mệnh độc châm sau, cũng nhịn không được nữa, từ không trung rơi xuống. Ba tên phong tướng liền đội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lấy, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu nói rằng, "Nhanh." Giết nó nói, trong tay nàng ngưng tụ lại cuối cùng một tia lực lượng, liền phải hoàn toàn kết thúc gấu đen. "Vậy hạ chậm đã." Vân Hạo đội vàng ngăn cản, "Đầu này yêu hùng giữ lại còn hữu dụng, giao cho ta xử lý như thế nào?" Nữ vương sững sờ, nhìn về phía Vân Hạo. Nàng giờ phút này cực kỳ suy yếu, mà Vân Hạo vừa rồi hiện ra thực lực cùng tầng tầng lớp lớp pháp bảo nhường nàng sinh ra lòng kiêng kỵ. Huống hồ gấu đen đã bị chế phục, bán Vân Hạo một bộ mặt cũng không sao. Nàng gật gật đầu, ra hiệu phong tướng lui ra, "Cũng tốt, liền giao cho ngươi đi." Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, đi đến ngã xuống đất Hắc Sát Hùng trước mặt. Lúc này Hắc Sát Hùng đã thoi thóp, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán độc, lại ngay cả động đậy khí lực cũng không có. Vân Hạo không do dự, thức hải bên trong không yêu minh văn bay ra, hóa thành một đạo ám tử sắc lưu quang, tinh chuẩn từ Hắc Sát Hùng mi tâm đâm vào. Minh văn nhập thể trong đáy mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng cùng Hắc Sát Hùng thần hồn liên hệ tạo dựng lên, đầu này kim đan đại viên mãn yêu hùng, hoàn toàn bị hắn chưởng khống. Hắn thử nghiệm thôi động minh văn, Hắc Sát Hùng lập tức phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào, tứ chi quận mình lên, lại không trước đó ngang ngược. Giải quyết. Vân Hạo hài lòng gật đầu, đầu này yêu hùng thực lực cường hãn, nếu có thể thu phục, chính là một sự giúp đỡ lớn. Đầu sư tử ong nữ vương nhìn xem Vân Hạo tùy tiện liền khống chế gấu đen, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng giờ mới hiểu được, Vân Hạo át chủ bài xa so với nàng tưởng tượng càng nhiều, hôm nay cùng hắn kết minh, có lẽ là cái lựa chọn sáng suốt. Vân đạo hữu thủ đoạn cao cường. Nữ vương suy yếu cười nói, Hắc Sát Hùng đã trừ, cấm không lĩnh chi địa, ngươi có thể tùy ý dò xét. Vân Hạo chắp tay nói, đa tạ bệ hạ tương trợ, phần ân tình này, Vân mỗ nhớ kỹ. Hắn nhìn về phía ngã xuống đất Hắc Sát Hùng, đối huyền nữ nói, trước đem nó dẫn đi trông giữ lên. Huyền nữ gật gật đầu, phất tay sẽ bị khống chế gấu đen buộc chặt. Cấm không lĩnh đại chiến rốt cục kết thúc, Hắc Phong Nguyên một lớn bá chủ trở thành yêu nô. Vân Hạo không chỉ có thu hoạch thượng cổ truyền tống trận manh mối, càng ngoại ý muốn thu phục Kim Đan đại viên mãn Hắc Sát Hùng, thực lực lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Càng là cùng đầu sư tử ong nữ vương thành đồng minh, nếu có thể phát hiện truyền tống trận có thể dùng, Hắc Phong Nguyên sau này sẽ là hắn tại huyền linh thế giới cái thứ nhất nhà. Chương 438, di tích sơ bộ cùng động phủ bí mật. Chương 438, di tích sơ bộ cùng động phủ bí mật. Cấm không lĩnh khói lửa dần dần tan đi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cùng linh mật điểm hương sen lẫn quái dị khí tức. Đầu sư tử ong nữ vương bị phong tướng nâng đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thải sắc con cánh phờ phạc mà rũ cục lấy, hiển nhiên thi triển bản mệnh độc châm nhường nàng nguyên khí đại thương. Mây tiểu hữu, gấu đen đã trừ, tộc ta cũng nên trở về yêu miễn rừng rậm chỉnh đốn. Nữ vương nhìn xem đầy đất bừa bộn long thi, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, lần này đại chiến hao tổn không nhỏ, cần mau trở về dàn xếp tộc dân. Vân Hạo chắp tay nói, vậy hạ vất vả, lần này đa tạ quý tộc hết sức giúp đỡ, nếu có cần vân mộ chỗ, cứ mở miệng. Hắn nhìn xem những cái kia hy sinh đầu sư tử vong, trong lòng cũng hơi xúc động, chẳng thắng lợi này tới cũng không nhẹ nhõm. Nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, đối Vân Hạo thái độ có chút hài lòng, người ta đã là đồng minh, không cần phải khách khí. Nàng dừng một chút, lộ ra một tia cười yếu ớt, yêu miễn rừng rậm ngưng lộ mật còn tại sản xuất, mây tiểu hữu nếu có nhàn rỗi, lúc nào cũng có thể tới làm khách, bản tọa lấy tối cao lễ ngộ đối đãi, nhất định phải dậy. Vân Hạo cười đáp ứng. Nữ vương không cần phải nhiều lời nữa, đối phong tướng nhóm dặn dò nói, thu đội, trở về thánh địa. Theo nàng ra lệnh một tiếng, còn lại đầu sư tử bảy ong bắt đầu có thứ tự rút lui, kim sát phong tướng mang theo ong tợ nhóm liệm đồng bạn thi thể, rất nhanh liền biến mất ở hắc phong nguyên cương phong bên trong. Cấm không lĩnh bên trên, chỉ còn lại có Vân Hạo một đoàn người cùng ngã xuống đất gấu đen. Vân Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến Hắc Sát Hùng bên người. Lúc này Hắc Sát Hùng mặc dù còn hôn mê, nhưng ngực vẫn có chập trùng, kim đan đại viên mãn yêu thân thể cường hãn dị thường, cho dù bên trong bản mệnh độc châm, cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Hắn lấy ra chữa thương đan dược, nghiền nát sau hòa với nước linh tuyển chút vào Hắc Sát Hùng trong miệng, đầu này yêu hùng còn có đại dụng, cũng không thể để nó cứ thế mà chết đi. "Chủ nhân, cái này nghiệt xúc giữ lại trung quy là thai hoàng ẩm." Huyền nữ đi đến một bên, nhìn xem Hắc Sát Hùng thân thể cao lớn, trong mắt vẫn có kiêng kỵ, nó tâm tính ngang ngược, hôm nay bị chế phục chỉ là ngộ biến tùng quyền. Vân Hạo cười nói, có khống yêu minh văn tại, nó là không nổi sóng gió, lại nói, kim đan đại viên mãn yêu hùng thế nhưng là khó được chiến lược, giữ lại luôn có tác dụng. Hán vua vua huyền nữ bà bay, chúng ta trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn, chờ nó tỉnh lại lại nói. Hai người đem gấu đen kéo tới cấm không lĩnh giữa sườn núi rong động bên cạnh, nơi này là gấu đen xào huyệt nhập khẩu, tạm thời xem như chỉnh đốn chi địa thích hợp nhất. Vân Hạo bố trí hôn nguyên tụ linh trận văn cảnh giới, lại cho huyền nữ cùng lão kim, tiểu ứng long phân phát chữa thương tài nguyên, liền bắt đầu quanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực. Hai ngày sau, gấu đen rốt cục cung dung tỉnh lại. Nó vừa mở mắt ra, cũng cảm giác được mi tâm chuyển đến một hồi nhói nhói, một cỗ vô hình gông xiềng một mực khóa lại thần hồn, khống yêu minh văn uy hiếp trong nháy mắt để nó tỉnh táo lại. Khi thấy ngồi tại cửa hang tĩnh tọa Vân Hạo lúc, hai mắt đỏ ngầu bên trong trong nháy mắt giấy lên nổi giận, vừa định gào thét, lại bị thần hồn bên trong nhói nhói áp chế đến kêu lên một tiếng đau đớn. "Tỉnh." Vân Hạo mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn về phía nó, xem ra ngươi đã nhận rõ thực tế. Gấu đen gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, cũng không dám có quá lớn động tác. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần người trước mắt này loại một cái ý niệm trong đầu, thần hồn của mình liền sẽ trong nháy mắt tán loạn. Kim đang đại viên mãn kiêu ngạo để nó không cam lòng, có thể tử vong uy hiếp lại để cho nó không thể không cúi đầu. Thế nào? Còn muốn thử một chút sự lợi hại của ta? Vân Hạo nhíu mày, ý niệm khẽ nhúc đích. Ngao! Hắc Sát Hùng lập tức phát ra thống khổ nghẹn ngào, thân thể cao lớn cuộn mình lên, thất khiếu chảy ra máu đen, hiển nhiên thần hồn đang thừa nhận kịch liệt đau nhức. Nó vội vàng dùng móng vuốt đập mặt đất, ra hiệu thần phục, tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, lại ngang ngược yêu tu cũng chỉ có thể cúi đầu. Vân Hạo thu hồi ý niệm, Hắc Sát Hùng thống khổ lập tức làm dịu, nhưng như cũ nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là ta yêu nô, gọi ta chủ nhân liền có thể. Vân Hạo ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nếu có hai lòng, thần hồn câu diện. Hắc Sát Hùng toàn thân run lên, ồm ồm nói, thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Thanh âm khàn khàn mà không cam lòng, lại cuối cùng thừa nhận thân phận của mình. Vân Hạo hài lòng gật đầu, đứng lên đi. Ta hỏi ngươi, cấm không linh thượng cổ truyền tống trận ở đâu? Ngươi ở chỗ này chiếm cứ mấy trăm năm, tất nhiên biết được. Nâng lên truyền tống trận, Hắc Sát Hùng hai mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia mờ mịt, truyền tống trận. Chủ nhân nói là cửa hang thời khắc lấy đường vân đất trống. Nó nghĩ nghĩ, nói bổ sung, thuộc hạ mấy trăm năm trước đến chỗ này lúc, kia phiến đất trống liền có gì đó quái lạ đường vân, đạp lên sẽ cảm giác linh lực ngưng trệ. Thuộc hạ chê nó vướng bận, vốn định hủy đi, lại phát hiện những văn lộ kia cứng rắn dị thường, liền không lại để ý, vẫn luôn đem nơi đó làm phơi nắng mặt trời địa phương. Vân Hạo trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên, mang ta đi nhìn xem. Hắc Sát Hùng không dám chống lại, chậm rãi đứng người lên, mang theo Vân Hạo cùng huyền nữ đi hướng rong động cửa ra vào. Rong động bên ngoài quả nhiên có một mảnh bằng phẳng đất trống, ước chừng mấy chục trượng vuông, mặt đất từ màu đen nham thạch cấu thành, phía trên che kín mơ hồ đường vân. Những đường vân này giăng khắp nơi, mơ hồ tạo thành một cái to lớn trận đồ, chỉ là phần lớn đã mài mòn, không ít tiết điểm chỗ phủ văn càng là hoàn toàn biến mất. Vân Hạo ngồi xổm người xuống, ngón tay khẽ vuốt qua nham thạch bên trên đường vân. Đường vân vào tay lạnh buốt, có thể cảm giác được một tia yếu ớt không gian ba động, hiển nhiên nơi này đúng là thượng cổ truyền tống trận di chỉ. Hắn vận chuyển linh lực rót vào đường vân, lại chỉ dẫn tới một hồi yếu ớt rung động, không có bất kỳ cái gì truyền tống dấu hiệu. Thế nào chủ nhân? Huyền nữ cũng ngồi xổm người xuống xem xét, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vân Hạo lắc đầu, cao mày, truyền tống trận tổn hại quá nghiêm trọng. Trận cơ đứt gãy, hạch tâm tiết điểm bị hủy, ít ra bảy thành phù văn đã biến mất, liền cơ sở nhất trận văn cảm ứng đều không có. Thở dài, có thể hay không chữa trị ta cũng không biết, nhất định phải tìm hiểu thượng cổ trận pháp đại sư đến xem mới được. Kia muốn đi đâu tìm trận pháp đại sư? Huyền nữ hỏi. Thanh Phong Thành. Vân Hạo trầm giọng nói, Thanh Phong Thành là đông vực nổi danh tu sĩ căn cứ, trong thành hứa có chuyên môn nghiên cứu thượng cổ trận pháp tu sĩ, có lẽ có thể tìm tới chữa trị truyền tống trận manh mối. Nâng lên Thanh Phong Thành, huyền nữ sắc mặt biến hóa, chủ nhân, ngài quên. Ngài giết hoàng gia Hoàng Hóa Long cùng Hoàng Hóa Điện, hoàng gia tại Thanh Phong Thành thế lực không nhỏ, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài như đi Thanh Phong Thành, không khác tự chui đầu vào lưới. Nàng lo lắng nói, hoàng gia hoặc là sẽ phái người đến Hắc Phong Nguyên báo thủ, hoặc là sẽ ở Thanh Phong Thành bố trí xuống Thiên La Địa Vong chờ lấy ngài. Vân Hạo tự nhiên tin tưởng điểm này. Hoàng gia xem như Thanh Phong Thành nhị lưu thế lực, trong tộc tất có kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn tu sĩ, mình giết bọn hắn hoạch tâm tử đệ, thù này không đội trời chung. Có thể thượng cổ truyền tống trận liên quan đến trọng đại, liên quan đến đại ngu tiên triều ti người có thể hay không thuận lợi truyền tống tới, vô luận như thế nào hắn đều phải đi Thanh Phong Thành một chuyến. Ta không đi không được. Vân Hạo ngữ khí kiên định, nhưng không nhất thời vội vã. Hắn nhìn về phía cấm không lĩnh hoàn cảnh trung quanh, cười nói, đến mức hoàng gia có thể hay không tới Hắc Phong Nguyên báo thủ, ta ngược lại không lo lắng. Vì sao? Huyền nữ không hiểu. Hắc Phong Nguyên hoàn cảnh ác liệt, cương phong, yêu thú, chứng khí trải rộng, liền xem như kim đan đại viên mãn tu sĩ tiến đến, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Vân Hạo phân tích nói, hoàng gia coi như muốn báo thủ, cũng chưa chắc dám phái cao thủ xâm nhập Hắc Phong Nguyên, nơi này cũng không phải địa bàn của bọn hắn. Dừng một chút, hắn trong mắt lóe lên một tia tự tin, huống chi, chúng ta bây giờ có ngươi vị này kim đan hậu kỳ huyền hồ yêu tu, còn có gấu đen cái này kim đan đại viên mãn yêu nô, tăng thêm yêu miễn rừng rậm đầu sư tử ong nữ vương người minh hữu này. Coi như hoàng gia thực có can đảm phái người đến, cũng không chiếm được tốt, với ta mà nói, Hắc Phong Nguyên ngược lại là chỗ an toàn nhất. Huyền nữ tưởng tượng, xác thực như thế. Có ba vị kim đan đại viên mãn cấp bậc chiến lực, Vân Hạo không yêu năng lực tăng thêm gấu đen, nữ vương, Hắc Phong Nguyên bên trong cơ hồ không người có thể địch. Nàng gật gật đầu, chủ nhân nói đúng, là thuộc hạ quá lo lắng. Gấu đen ở một bên nghe, trong lòng âm thầm phẫn hận, cái này nhân loại tu sĩ cùng đầu sư tử ong nữ vương cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực đáng chết. Khó trách dám như thế lực lượng mười phần. Nó đối Vân Hạo kiêng kỵ lại sâu mấy phần. Đã không đội mà đi Thanh Phong Thành, chúng ta vừa vặn thăm dò một chút cái này rung động. Vân Hạo nhìn về phía gấu đen, ngươi nói cái này rung động là thượng cổ di tích, chỗ sâu còn có ngươi vào không được địa phương đặc thù. Nâng lên rung động chỗ sâu, gấu đen trong mắt lóe lên một tia phức tạp, vâng. Thuộc hạ lúc mới tới phát hiện cái này rung động có chút kỳ lạ, liền chiếm là độc phủ. Rung động chỗ sâu có một màn ánh sáng, thuộc hạ thử qua vô số lần, đều không thể xuyên qua, bên trong là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng. Nó nói bổ sung, kia màn sáng cứng rắn dị thường, thuộc hạ một kích toàn lực cũng chỉ có thể để nó lắc lư một lát. A, còn có loại địa phương này. Vân Hạo hứng thú, mang bọn ta đi xem một chút. Nói không chừng bên trong có quan hệ với thượng cổ truyền thống trận manh mối. Gấu đen không dám thất lễ, quay người đi vào rung động. Vân Hạo cùng huyền nữ theo sát phía sau, lão kim cùng tiểu ứng long cũng tò mò đi vào theo. Rung động nội bộ so trong tưởng tượng rộng rãi, trên vách động khảm nạm lấy phát sáng quan thạch, đem con đường chiếu sáng đến giống như ban ngày. Trên mặt đất tán lạc không ít sương thú, hiện nhiên là gấu đen những năm này góp nhặt đồ ăn. Rung động uốn lượn hướng phía dưới kéo dài, càng đi vào trong, không khí càng phát ra ấm lãnh, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng lơ lửng tại rung động cuối cùng, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem chung quanh nham thạch chiếu rọi đến một mảnh xanh lam. Vân Hạo đi đến màn sáng trước, đưa tay chạm đến, đầu ngón tay vừa tiếp xúc đến màn sáng, cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực cản, màn sáng mặt ngoài nổi lên vận sóng, một cỗ cổ lão mà tinh thuần linh lực theo đầu ngón tay truyền đến. Hắn có thể cảm giác được, màn sáng thượng lưu truyền phức tạp phù văn, cùng ngoại giới truyền tống trận đường vân giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm cổ lão thâm ảo. Cái này màn sáng năng lượng ba động thật mạnh. Huyền nữ cũng tới dò xét trước cha, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bên trong dường như có không gian ba động, giống như là bị ngăn cách bí cảnh. Gấu đen ồm ồm nói, thuộc hạ thử qua dùng man lực phá vỡ, cũng thử qua dùng yêu lực thẩm đấu, đều vô dụng, cái này màn sáng giống như là sống, sẽ tự động bắn ngược công kích. Vân Hạo cẩn thận quan sát lấy màn sáng bên trên phù văn, lông mày càng nhăn càng chặt, những phù văn này nhìn xem tương đối cổ lão, nhưng cũng không có loại kia thượng cổ khí tức, hắn chỉ có thể nhận ra lẻ tẻ mấy cái cùng không gian tương quan ký hiệu, căn bản là không có cách phân tích chỉnh thể trận pháp. Hắn thử nghiệm đem linh lực rót vào màn sáng chỉ là nổi lên bọt sóng, cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Xem ra cái này màn sáng không phải man lực có thể phá bỡ. Vân Hạo thu tay lại, bên trong tất nhiên cất giấu bí mật, nói không chừng cùng thượng cổ truyền tống trận lai lịch có quan hệ. Hắn vòng quanh màn sáng dạo qua một vòng, phát hiện màn sáng biên giới nham thạch bên trên khắc lấy một chút mơ hồ minh họa. Minh họa đã mài mòn nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái nội dung. Trên tấm hình có thân mang cổ trang tu sĩ đang bố trí trận pháp, trên bầu trời lơ lửng to lớn truyền tống trận, vô số bóng người thông qua truyền tống trận qua lại. Còn có tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu cảnh tượng, cuối cùng là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn, đại địa nứt ra, trận pháp sụp đổ. Những này minh họa ghi chép, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ sự tình? Huyền nữ nhìn xem minh họa, trong mắt tràn đầy rung động, nói như vậy, chỗ này di tích có ít nhất bên trên vạn năm lịch sử. Vân Hạo trong lòng hơi động, thời kỳ thượng cổ truyền thống trận, chẳng lẽ nơi này từng là kết nối khác biệt địa vực trọng yếu đầu mối then chốt? Vụ tai nạn kia lại là cái gì? Tại sao lại dẫn đến truyền thống trận sụp đổ? Vô số nghi vấn tại trong đầu hắn hiện hiện. Hắn lần nữa nhìn về phía màn sáng, ánh mắt biến kiên định, cái này màn sáng đằng sau, nhất định có chúng ta mong muốn đáp án, coi như tạm thời mở không ra, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải. Lấy ra giấy bút, đem ánh sáng màn bên trên phù văn cùng bích họa cẩn thận vẽ xuống tới, những đầu mối này có lẽ có thể ở Thanh Phong Thành phát huy được tác dụng, nói không chừng trận đạo các đại sư có thể nhận ra những này cổ lão phù văn. Hắc Sát Hùng ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm liễu lưới, cái này nhân loại tu sĩ không chỉ có thực lực quỷ dị, tâm tư còn kín đáo như vậy, đi theo hắn có lẽ không tính quá xấu. Ít ra so với bị đầu sư tử ong nữ vương hạ độc chết mạnh. Vân Hạo đến mô tốt bản vẽ cất kỹ, hướng mọi người nói, chúng ta trước tiên phản hồi bàn bạc kỹ hơn, chỗ này di tích tạm thời không động được, quay đầu lại tính toán sau. Trên đường Vân Hạo đều đang suy tư bích họa cùng phù văn ý nghĩa. Thượng cổ di tích, sụp đổ truyền thống trận, thần bí màn sáng. Cái này cấm không lĩnh nhận dấu bí mật, xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Trở lại cửa hang, Vân Hạo nhìn xem tổn hại truyền thống trận, lại nhìn một chút trong tay bản vẽ, trong lòng đã có kế hoạch, trước tiên ở Hắc Phong Nguyên chỉnh đốn một đoạn thời gian, nhường Huyền Nữ cùng Gấu Đen quen thuộc phối hợp, chính mình thì củng cố tu vi, thuận tiện nghiên cứu vẽ phù văn. Chờ chuẩn bị đầy đủ sau, lại tiến về Thanh Phong Thành, tìm kiếm trận pháp đại sư chữa trị truyền thống trận, đồng thời ứng đối hoàng gia uy hiếp. Đến mức hoàng gia trả thù, hắn cũng không lo lắng. Hắc Phong Nguyên địa thế phức tạp, có Huyền Nữ cùng Hắc Sát Hùng cái này hai đại chiến lực, tăng thêm đầu sư tử ong nữ vương người Minh Hữu này, đủ để ứng đối bất kỳ xâm phạm chi địch. Ngược lại Thanh Phong Thành mới thật sự là đầm rồng hang hổ, nhất định phải thận trọng từng bước. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy vào cấm không lĩnh bên trên, là màu đen nham thạch dắt lên một tầng sắc màu ấm. Vân Hạo đứng tại cửa hang, nhìn qua phương xa chân trời, ánh mắt thâm thúy. Thượng cổ truyền tống trận bí mật, Thanh Phong Thành nguy cơ, thần bí màn sáng di tích. Con đường sau đó tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, nhưng mỗi một bước đều liên quan đến lấy tương lai đi hướng. Mà tại rung động chỗ sâu, cái kia đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi, thủ hộ lấy thượng cổ bí mật, chờ đợi bị để lộ ngày đó.